Chương 1307, trước trận đối đem chương 1307, trước trận đối đem Vương Áo Vải đi lên khiêu khích trước đó, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, mình chỉ là vừa đối mặt, liền bị đối phương đem thủ cấp cho lấy đi. Chỉ có thể trách Tư Đồ cùng sinh kiếm quá nhanh. Này người tu hành kiếm thuật, lấy sát nhập đạo, mặc dù không có Thương Nguyệt mình kiếm pháp như thế linh động phiêu dật, nhưng lại chiêu chiêu chí mạng, căn bản không có nửa điểm dư thừa động tác. Vừa rồi một kiếm, giản dị tự nhiên, chỉ thắng ở một cái nhanh chữ. Từ Tư Đồ cùng sinh ra tay, đến Vương Áo Vải bị chạm, vẹn vẹn chỉ có mấy hơi thở công phu mà thôi. Mà Vương Áo Vải khinh địch chủ quan, mặc dù còn có rất nhiều thủ đoạn, các loại thần thông, lúc này lại là đồng dạng cũng không sử ra được. Hai quân giao chiến, trước trận đối tướng, vẹn vẹn một hiệp liền phân ra được thắng bại. Giữa sân phần lớn người đều còn chưa kịp phản ứng, vô luận là Vô Song Thành đại quân, vẫn là Thất Tinh Thành đại quân, lúc này đều là lặng ngắt như tờ. Bất quá một hơi về sau, Vô Song Thành trong đại quân liền truyền ra nhảy cẫng hoan hô thanh âm, nhận Tư Đồ cùng sinh của vũ, tất cả mọi người chiến ý dâng cao. Mà trái lại Thất Tinh Thành đại quân, lúc này lại tập thể trầm mặt xuống, không ít tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sắc mặt đều có chút khó coi. Mắt thấy hai quân khí thế hình thành so sánh rõ ràng, Thất Tinh Thành trong đại quân lại có người ngồi không yên, chỉ gặp một cái ông lão mặc áo trắng chậm rãi đi ra. Lão tổ, Vương Áo Vải thích việc lớn hám công to, làm người táo bạo, rơi đến bây giờ kết cục này, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Bất quá chúng ta Thất Tinh Thành uy danh không thể gây ở trong tay của hắn, Khổng Mộ xin đi giết giặc xuất chiến, nguyện vì ta Thất Tinh Thành lật về một ván. Hừ, Vương Áo Vải tên kia, khinh địch chủ quan, hại chết việc của mình nhỏ, nhưng nguồn bực chính là không duyên cớ tăng người khác vi phong. Coi như hắn không chết ở trong tay đối phương, ta cũng muốn tại đại quân trước trận đem hắn giải quyết tại chỗ. Trên vách núi đá mặt người nhìn qua mười phần phẫn nộ, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại chuyển hướng lao giả tóc trắng. Khổng Bắc Hải, rất tốt, đã ngươi nguyện ý chủ động xin đi, vậy thì do ngươi xuất chiến. Nhớ kỹ phải tất yếu chém giết đối thủ, dương ta Thất Tinh Thành quân uy. Lao tổ yên tâm, Khổng Mỗ tuyệt sẽ không giống Vương Áo Vải đồng dạng khinh địch liều lĩnh. Khổng Bắc Hải cười ha ha, trong tay bấm một cái pháp quyết lên hai quân trước trận, lớn tiếng cười nói, Lương cung chủ, Vương Áo Vải hắn mặc dù học nghệ không tinh, nhưng chung quy cũng là chúng ta Thất Tinh Thành người. Ngươi hái tướng cứ như vậy đem hắn chém, Khổng Mộ không cam lòng, chuyên tới để đòi cái công đạo. Tốt, ngươi nghĩ báo thù cho hắn, một mực phóng ngựa tới tốt. Tư Đồ cùng sinh lạnh hừ một tiếng, không hề sợ hãi, quanh thân độn quang sáng lên, liền muốn lần nữa xông lên trên trời cùng Khổng Bắc Hải chém giết. Nhưng mà hắn độn quang mới vừa vặn sáng lên, loan trong xe liền chuyển đến Lương Nôn thanh âm, Tư Đồ cùng sinh, an tâm chớ đội, trận chiến này ta có an bài khác. Tư Đồ cùng sinh nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn cá tính chưa dương, lấy sát nhập đạo, xưa nay ai cũng không phục, duy chỉ có chỉ bội phục Lương Nôn một người. Cho nên khi thanh âm này vang lên thời điểm, hắn không có kiên trì, ngạnh sinh sinh theo ngừng đột quang, dừng ở loan xe trước đó, không nói một lời. Mà tại loan trong xe, Lương Nôn chính ngồi ngay ngắn ở một trương ngồi trên giường, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hắn không cho Tư Đồ cùng sinh ra chiến, đương nhiên có chính mình đạo lý. Trước mắt cái này Khổng Bắc Hải đang giả heo ăn thịt hổ. Hắn tự thân tu vi rõ ràng đã đến thông huyền đỉnh phong, hết lần này tới lần khác dùng một môn bí thuật đến che lấp khí tức, người ở bên ngoài xem ra, hắn cũng chỉ có thông huyền trung kỳ mà thôi. Loại này thuật pháp mặc dù tinh diệu, nhưng giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được Lương Nôn. Hắn tu luyện tám bộ diễn nguyên bổ để gương sáng tướng động sát nhập vi, cũng sớm đã đem Khổng Bắc Hải theo hầu nhìn cái rõ ràng. So với Khổng Bắc Hải thâm hậu tu vi, Tư Đồ cùng sinh mặc dù trên kiếm đạo thiên phú 10 phần xuất chúng, nhưng hắn đến cùng chỉ có thông huyền sơ kỳ, mà lại bản mệnh phi kiếm vừa mới luyện thành kiếm hoàn, bị phong ấn ở kiếm trong túi không cách nào sử dụng, từ hắn đối đầu cái này Khổng Bắc Hải, cơ hồ không có nửa điểm phần thắng. Giả heo ăn thịt hổ a. Lương Nôn nhẹ cười vài tiếng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bạch Thanh Ngược. Nhẹ như, một trận chiến này liền từ ngươi ra sân đi. Vâng, sư tôn. Bạch Thanh Ngược chắp tay, không chần chờ chút nào, quay người bay ra loan xe. Kia Khổng Bắc Hải lúc này chính giữa không trung đứng chắp tay, hắn vốn cho rằng Vô Song Thành tới đón chiến tất nhiên vẫn là Tư Đồ cùng sinh, lại không nghĩ Lương Nôn chỉ một câu, liền làm cho đối phương đổi tính, thế mà đối sự khiêu khích của mình nhìn như không thấy. Còn đang nghi hoặc, một cái nữ tử áo trắng từ loan trong xe bay ra, cũng giống như mình đi vào hai quân trước trận. Ngươi là người phương nào, xương tên ra? Khổng Bắc Hải nhíu mày, cao giọng quát, ta là Lương cung chủ tọa hạ ký danh đệ tử, Bạch Thanh Ngược. Ngươi lại là người phương nào? Hừ, Thương Lãng chất quân, Khổng Bắc Hải. Song phương trao đổi danh hảo, lại quan sát tỉ mỉ lên đối phương. Khổng Bắc Hải tu luyện sư môn bí thuật, để cho người ta nhìn không ra tu vi của hắn sâu cạn, mà Bạch Thanh Nhược thể nội cũng có Lương Nôn một đạo cấm chế, người khác đồng dạng nhìn không ra tu vi của nàng. Hai người quan sát lẫn nhau nửa ngày, cuối cùng đều nhìn cái tịch mịch. Khổng Bắc Hải nhíu mày, thầm nghĩ, cô gái nhỏ này nhìn qua có chút quỷ dị, ta nhưng phải cẩn thận một chút, trước sử dụng pháp thuật thăm dò lai lịch của nàng, nhìn nàng một cái đến cùng là tu vi gì. Nghĩ tới đây, Khổng Bắc Hải lông mày giãn ra, ha ha cười nói, Bạch Thanh Nhược, ngươi nếu là Lương cung cửa chính người, vì sao còn muốn che che lấp lấp, chẳng lẽ không sợ cho Bích Hải cung chi chủ mất mặt sao? Cũng vậy. Bạch Thanh Nhược sắc mặt bình tĩnh, đạm đạm nói, ngươi không phải cũng che giấu tu vi sao? Nghĩ để người khác quang minh chính đại, mình muốn trước làm gương mẫu a. Nàng nói đến một nửa, đông nhiên nhíu mày, phía sau cũng không nói lời nào, trực tiếp hóa thành một đạo độn quang phóng lên tận trời. Xoát. Ngay tại Bạch Thanh Nhược rời đi trong nháy mắt, nàng nguyên bản chỗ hư không phụ cận, không có dấu hiệu nào duỗi ra một con bàn tay lớn màu xanh lam, hướng nàng vừa rồi vị trí mãnh nhưng một chảo. Đáng tiếc, Bạch Thanh Nhược đã rời đi, một chảo này chú định thất bại. Tốt phản ứng nhanh. Khổng Bắc Hải hít mắt. Hắn vừa rồi cố ý dùng sư môn danh nghĩa đến kích thích Bạch Thanh Nhược, mục đích đúng là vì hấp dẫn đối thủ lực chú ý, mình thì trong bóng tối thi pháp đánh lén. Người này đối không gian chi lực cực kỳ mất cảm, hẳn là am hiểu không gian pháp thuật. Khổng Bắc Hải đa mưu túc trí, đấu pháp kinh nghiệm 10 phần phong phú, vừa rồi một cái đánh lén, đã thăm dò ra không ít tình báo. Nhưng cái này vẫn chưa xong, từ trong hư không đánh lén linh lực bàn tay chỉ là cái thứ nhất câu, đối với Bạch Thanh Nhược phản ứng, hắn sớm đã có đoán trước. Lúc này hai tay pháp quyết biến đổi, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Một vùng biển mênh mông xuất hiện ở trên không, to lớn vòng xoáy trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, mà lại vị trí công bằng, vừa vặn ngăn ở Bạch Thanh Nhược đỉnh đầu, đem nàng cả người đều lồng chụp vào trong. Bạch Thanh Nhược thân giữa không trung, chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ hấp lực từ kia trong nước xoáy truyền ra, làm được bản thân đội quang không bị khống chế, tự động hướng vòng xoáy chỗ sâu bay đi. Nàng biết đây là Khổng Bắc Hải thần thông, trong nước xoáy ngưng tụ đối thủ pháp lực, nếu quả như thật bị hút đi vào, sẽ đối với mình mười phần bất lợi. Thời khắc nguy cấp, Bạch Thanh Nhược thể nội hư không máu chăn mạch phát động, giữa không trung nhẹ nhàng uốn éo, biến thành một đầu dài 8 trượng tử sắc phi xà. Đầu này phi xà lưới giăng phun một cái, đem trung quanh hư không xé mở một cái khe, trực tiếp đi đến vừa chui, lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A, Khổng Bắc Hải mặc dù đấu pháp kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng chưa từng thấy qua hư không mãng huyết mạch, lúc này hơi sửng sở, thần thức lập tức thả ra, lại phát hiện mình căn bản tìm không thấy đối thủ cái bóng. Quý dị, Khổng Bắc Hải trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, cả người phi thân lui lại, hắn là cẩn thận tính tình cẩn thận, tại không có biết rõ ràng lai lịch của đối thủ trước đó, tuyệt đối sẽ không mạo muội hành động. Minh Thanh thủy kính, ra. Theo trong tay pháp quyết vừa bấm, Khổng Bắc Hải đỉnh đầu xuất hiện một mặt thủy kính, gợn sóng lan tan, hào quang bốn phía. Một đạo màu lam cổ sáng từ thủy kính bên trong bắn ra, tại bốn phía trong hư không không ngừng biến hóa phương vị, nhìn qua là tại lục soát Bạch Thanh Nhược thân ảnh. Ngay tại lúc Minh Thanh thủy kính sau khi xuất hiện không lâu, Khổng Bắc Hải sau lưng bỗng nhiên nổi lên hư không gợn sóng, ngay sau đó một trương huyết bổn đại khẩu từ trong hư không rũ ra, hướng về thân thể hắn cắn một cái đi. Khổng Bắc Hải lấy làm kinh hãi, cảm nhận được sau lưng sát khí, hắn không có chút gì do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu Minh Thanh thủy kính lập tức bạo liệt, hóa thành vô số thủy đao, chém về phía sau lưng tử sắc đại xà. T. Đại xà bị thủy đao tích bên trong, lập tức về sau co rụt lại, một lần nữa chui vào hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng là sau một khắc, Bạch Thanh Nhược biến thành hư không mãng lại tại một hướng khác lại xuất hiện, vẫn như cũng là xuất kỳ bất ý đánh lén Khổng Bắc Hải. Cái này một người một rắn, ở giữa không trung trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, trong lúc đó không ngừng biến hóa phương vị. Khổng Bắc Hải trong lòng cũng là phiền muộn. Hắn tâm cơ thâm trầm, trước đó lợi dụng cơ hội nói chuyện tê liệt đối thủ, thừa cơ đánh lén, lúc đầu tại trận tranh đấu này bên trong đã chiếm được tiên cơ. Thật không nghĩ đến đối phương thế mà am hiểu không gian pháp thuật, ngay tại mình sắp đắc thủ trong nháy mắt trốn vào hư không, thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Giờ này khắc này, Bạch Thanh Nhược lợi dụng thể nội hư không mãng huyết mạch, không ngừng xé rách hư không, đánh lén Khổng Bắc Hải, tại mỗi một lần giao phong ngắn ngủi bên trong đều chiếm cứ thượng phong. Đáng chết, cái này yêu phụ, nàng vì sao lại có như thế thực lực? Nếu như đơn thuần đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ, chỉ sợ phổ thông hóa kiếp cảnh tu sĩ cũng không bằng nàng. Khổng Bắc Hải trong lòng thầm mắng nhất thanh, khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm. Lúc này hai người giao thủ đã đến gay cấn giai đoạn, kia Bạch Thanh Nhược mỗi lần xuất thủ đều là một kích không trúng liền lập tức bỏ chạy, mà Khổng Bắc Hải nhưng thủy chung tìm không thấy đối phương dấu vết để lại, toàn bộ hành trình chỉ có thể bị động phòng thủ. Hai người cao thấp chi thế lập phán, tiếp tục như vậy không được, sớm muộn muốn bị nàng đắc thủ. Khổng Bắc Hải hít mắt, trong lòng quyết tâm, đột nhiên hai tay pháp quyết gấp bóp, ngay sau đó há miệng, từ miệng bên trong phun ra một viên màu lam viên châu. Cái này viên châu mặt ngoài sóng nước lấp loáng, bóng ánh sáng long lanh. Mới vừa xuất hiện, bốn phía liền vang lên tiếng sóng biển, vô số sóng nước trống rông xuất hiện, cuồn cuộn yên hà lan tràn tại giữa không trung. Thương Lam Châu, Bích Hải cung trong đại quân, có nhận ra món pháp bảo này tu sĩ, lập tức lớn tiếng hô lên. Tống Như chính là một cái trong số đó, thanh âm của nàng lớn nhất, mục đích đúng là vì có thể để cho đấu pháp bên trong Bạch Thanh Nhược nghe rõ ràng. Cẩn thận, Thương Lãng Châu là thất tinh thành một vị hóa kiếp lao tổ tự tay luyện chế pháp bảo, mặc dù chỉ có thể sử dụng 3 lần, nhưng mỗi một lần đều có thể ngưng tụ phạm vi ngàn dặm bên trong là tinh thuần nhất thủy hành linh lực, uy lực công kích đến gần vô hạn tại hóa kiếp cảnh. Hắc hắc, coi như ngươi biết thì sao? Có thể phòng được sao? Giữa không trung, Khổng Bắc Hải trên mặt lộ ra âm trầm tiêu dung. Hắn hiện tại xem như đã nhìn ra, vị này am hiểu không gian pháp thuật Bạch Thanh Nhược, cũng giống như mình cũng là thông huyền đỉnh phong, nếu như đơn thuần so đấu thần thông, mình là không thể nào trong trận chiến này thủ thắng. Nghĩ đến lạc bại về sau, Hoàng Thạch lao tổ tàn khốc trừng phạt, Khổng Bắc Hải không do dự, đem mình cái này áp đáy hòm pháp bảo, chỉ có thể sử dụng 3 lần Thương Lãng Châu cho thế ra. Hừ, ngươi cho là mình tránh ở trong hư không, ta liền lấy ngươi không có cách nào sao? Lúc này Khổng Bắc Hải trong mắt tràn đầy sát khí, có thể làm cho lão phu đem Thương Lãng Châu thế ra, ngươi cũng coi như có mấy phần thực lực, đáng tiếc cũng liền chỉ thế thôi, bởi vì lão phu hôm nay liền muốn ngươi mệnh. Vừa dứt lời, Thương Lãng Châu liền bắn ra mảng lớn hào quang, đem chúng quanh cả phiến hư không đều bao trùm ở bên trong. Ầm. Theo nhất thanh không gian bạo liệt thanh âm, Bạch Thanh Nhược từ một đầu hư không trong cái khe liệt lão đảo nghiêng đi ra. Thương Lãng Châu ẩn chứa thủy hành pháp lực phong tỏa cả vùng không gian, cuối cùng đem nàng từ trong hư không bước ra. "Tìm tới ngươi." Khổng Bắc Hải sắc mặt hưng phấn, quát khẽ một tiếng, đỉnh đầu Thương Lãng Châu lập tức bắn ra một đạo màu lam hào quang, phảng phất lợi kiếm, đâm thẳng Bạch Thanh Nhược ngực. "Hừ." Bạch Thanh Nhược biến thành tử sắc phi xà lạnh hừ một tiếng, hai mắt đồng lô mãnh co rụt lại, miệng rắn mở ra, một đạo máu ánh sáng màu đỏ từ miệng bên trong bắn ra, nên hướng đối diện phóng tới màu lam hào quang. "Ầm ầm." Một lam một hồng hai đạo ánh sáng trụ ở giữa không trung đụng vào nhau, bộc phát ra nổ rung trời. Đỏ lam hai màu ánh sáng khuyết tán ra đến, đem khoảng cách gần nhất vô song thành tu sĩ, thất tinh thành tu sĩ tất cả đều chấn bay ra ngoài. Sau một lát, vầng sáng tiêu tán, chung quanh quay về bình tĩnh. Hai quân đã đều thối lui trăm trượng, lúc này tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp bụi mù tràn ngập bên trong, một cái nữ tử áo trắng trước hết nhất hiện lộ ra, lúc này tóc hai bù xù, trên thân nhiều chỗ thụ thương, nhìn qua mười phần chật vật. Là Khổng Bắc Hải Thắng. Đây là phần lớn người trong lòng toát ra suy nghĩ. Nhưng còn không chờ bọn họ nói chuyện, Bạch Thanh Nhược đối diện, bụi mù dần dần tan đi, lộ ra một cái lao giả tóc trắng thân ảnh, mặc dù vẫn như cũ thẳng tắp bất động đứng lặng giữa không trung, nhưng chỗ ngực lại có một cái miệng giếng thô lô lớn. T. Thấy cảnh này, cơ hồ tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Giữa không trung Khổng Bắc Hải bây giờ đã là một bộ sắc không, hắn tại vừa rồi kia một vòng trong lúc giao thủ, không chỉ có nhục thân bị hủy, ngay cả nguyên thần cũng không kịp trốn tới. Rất hiển nhiên, một trận chiến này lại là vô song thành thắng. Bạch Thanh Nhược đánh ra một đạo pháp quyết, đem Khổng Bắc Hải thi thể dùng hỏa phần sau đó kéo lấy mọi mệnh thân thể, từ giữa không trung rơi xuống, đi vào loàn xe trước đó, hướng Lương Nôn chắp tay hành lễ nói: "Sư tôn, Thanh Nhược may mắn không làm được bệnh." "Làm tốt lắm." Lương Nôn thanh âm từ loàn trong xe truyền ra, nghe vào rất có vài phần vui mừng. Mà Bích Hải cung cùng Kháng Yêu Minh tu sĩ, tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, lúc này cũng tất cả đều reo hò lên, thanh âm như núi kêu biển gầm, vang vọng toàn bộ Hoàng Lương đầm lầy. Liên tục hai phen thắng lợi, để vô song thành quân tâm đại trấn. Chương 1308, Hoàng Thạch lão tổ, vì tháng trước 1000 nguyện phiếu tăng thêm canh thứ hai. Chương 1308, Hoàng Thạch lão tổ, vì tháng trước 1000 nguyện phiếu tăng thêm canh thứ hai. So với vô song thành đại quân nhảy cẫng hoan hô, Thất Tinh thành trong quân liền có vẻ hơi tử khí trầm trầm. Đại chiến sắp đến, liên tục hai trận trước trận đối tướng, kết quả đều là vô song thành chiến thắng không nói, còn đem Thất Tinh thành hai cái thông huyền chân quân chém mất, quân tâm sao có thể bất loạn? Lẽ nào lại như vậy? Hoàng Thạch lão tổ xa xa nhìn thấy Khổng Bắc Hải thi thể, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hừ, cái gì trước trận đối đem, đều là trẻ con đồ chơi. Vừa dứt lời, kia trên vách núi đá mặt người liền há miệng thổi, một cô hắc phong từ vách đá bên trong thổi ra, trong nháy mắt đã đến vô song thành đại quân đỉnh đầu. Vô song thành tu sĩ nguyên bản chính đang hoan hô, chợt thấy một cô hắc phong phá đến, đều sinh lòng cảnh giác. Thiên quân lui ra phía sau, dùng pháp bảo chặn đánh. Quân trung chỉ huy hét lớn một tiếng, cũng không hoảng loạn, để tiền quân đều đâu vào đấy hướng về sau rút lui, đồng thời lại tổ chức tu sĩ riêng phần mình thả ra pháp bảo, nghĩ muốn chặn lại cô này hắc phong. Mấy chục kiện thải quang dạng rỡ pháp bảo xông lên trên trời, vừa muốn hiện ra uy lực, lại bị kia hắc phong một quyển, lập tức linh quang tiêu tán, hết thể biến thành sát thường. Hắc phong càng ngày càng nhiều, cuối cùng hội tụ vì một đoàn mây đen, đem những tu sĩ này pháp bảo tất cả đều thu vào. Hoàng bét, không muốn đối đầu, lại lui trăm trượng. Trong quân các đội chỉ huy đồng thời phát ra hiệu lệnh, chuẩn bị xuất lĩnh đại quân hướng về sau rút lui. Nhưng vào lúc này, loan trong xe truyền đến hừ lạnh một tiếng. Hoàng Thạch lão tổ, rõ ràng là ngươi dưới tay mình không tốt, thua thất bại thảm hại, như thế nào còn muốn thẹn quá hóa giận, làm cái này thần thông, chẳng lẽ lấn ta Bích Hải cùng không người? Vừa dứt lời, loan xe màn khẽ nhúc nhích, một đạo kiếm khí màu xanh từ đó phát ra, đảo mắt liền lên không trung, đâm vào đoàn kia mây đen bên trong. Nguyên bản tại đại quân trước trận diễu võ dương ai mây đen, bị kiếm khí này đâm một cái, lập tức liền ngừng ngay tại chỗ. Mây đen khổng lồ không ngừng lan lộn, nội bộ tựa hồ có một trận giao phong kịch liệt, mơ hồ có thể thấy được kiếm mang màu xanh tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện. Như thế rằng có mười hơi thời gian. Mười hơi qua đi, mây đen bỗng nhiên run lên, thế mà ở giữa không trung sụp đổ, mấy chục đạo hào quang rơi xuống, lại là mới vừa rồi bị mây đen lấy đi pháp bảo. Pháp bảo của ta. Bích Hải cung trong đại quân, mấy chục đạo độn quang bay lên trên trời, riêng phần mình thu hồi mình bản mệnh pháp bảo. Những này pháp bảo đã bị mây đen đánh tan một bộ phận linh tính, cũng may Lương Nôn xuất thủ kịp thời, dùng kiếm khí phá mây đen, cái này mới bảo vệ được pháp bảo của bọn hắn. A. Thất Tinh thành trong đại quân, Hoàng Thạch lão tổ khẽ ồ lên một tiếng, trên vách núi đá mặt người lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Hoàng Khẩu tiểu nhi cũng có mấy phần thần thông, ngược lại là lão phu nhìn lầm. Đối với Hoàng Thạch lão tổ khinh miệt, Lương Nôn cũng không có để ở trong lòng. Hắn lúc này chính đem thầm ước định thực lực của đối thủ. Kia trên vách núi đá mặt người hiển nhiên không phải Hoàng Thạch lão tổ chân thân tất nhiên giấu ở phụ cận trong đất đá, chỉ nhìn một cách đơn thuần vừa rồi cái kia một tay hắc phong thần thông, thực lực cũng không tính quá mạnh, hẳn là tại hóa kiếp cảnh độ ba khó tả hữu. Nhưng là cụ thể như thế nào, có hay không vượt qua thứ nhất hai? Lương Nôn hiện tại còn không tốt kết luận. Hoàng Thạch lão tặc, hai quân đối đem ấn quy củ đều là chân quân đẳng cấp tu sĩ xuất chiến, không có tan kiếp cảnh tu sĩ tự mình động thủ tiền lệ. Ngươi vừa mới ra tay, là dự định bước lên hai thành chiến tranh sao? Lương Nôn tại trong thanh âm dùng tới thần thông, xa xa truyền đến Thất Tinh thành trong đại quân, làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Hắn xưng đối phương vì Hoàng Thạch lão tặc không có cho hóa kiếp cảnh tu sĩ mảy may tôn trọng, Hoàng Thạch lão tổ vốn chính là lòng dạ nhỏ mọi người, nghe xưng hô thế này, lập tức bị tức đến nổi trận lôi đình. Họ Lương tiểu tử, ngươi đừng quá cản rỡ. Lão phu hôm nay đến đây, chỉ là vì tiếp về mình Đồ Nhi. Ngươi giết người trước đây, lão phu báo thù ở phía sau, cái này thuộc về ân oán cá nhân, sao là bước lên chiến tranh mà nói? Hoàng Thạch lão tổ dù sao cũng là hóa kiếp cảnh tu sĩ, tại Thất Tinh thành thần cư cao vị, cho dù là tại dưới cơn thịnh nộ, cũng có thể phân rõ chuyện nặng nhẹ. Hắn mặc dù oán hận Lương Nôn giết chết đồ đệ của mình, nhưng Thất Tinh thành bây giờ còn chưa có làm tốt cùng vô song thành toàn diện khai chiến chuẩn bị, đương nhiên sẽ không thừa nhận mình bước lên chiến tranh. Hắn hiện tại một mực chắc chắn, đem mọi chuyện cần thiết đều quy tội ân oán cá nhân, người khác cũng tìm không ra phản bác lý do. Bất quá loan trong xe, Lương Nôn lại là mỉm cười. Hoàng Thạch lão tặc, đã ngươi nói hôm nay đây hết thảy đều là giữa chúng ta ân oán cá nhân, vậy không bằng ngươi ta ngay tại hai quân trước trận ước đấu một trận, như thế nào? Lời vừa nói ra, Thất Tinh thành đại quân lại đều xôn xao. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? hắn một cái thông huyền cảnh tu sĩ, thế mà muốn khiêu chiến Hoàng Thạch lão tổ. Tên điên, đúng là điên tử. Xem ra vị này Bích Hải cung chi chủ có chút không bình thường. Ha ha, hoa chúng lấy xỉu mà thôi. Hắn biết hôm nay truy đến nơi đây, đã là có đến mà không có về không bằng oanh oanh liệt liệt đánh cược một trận, dạng này cho dù bại, cũng có thể vì sau khi chết mình thắng được một cái tiếng tốt. Trong đại quân có người sợ hãi thán phục, có người chế giễu, nhưng không ai tin tưởng, lấy Lương Nôn thần thông có thể cùng bọn hắn Hoàng Thạch giả tổ kháng hành. Hoàng Thạch lao tổ cũng không tin. Trên vách núi đá mặt người hơi kinh ngạc, nhìn một chút xa xa loan xe, chợt cười ha ha nói, "Họ Lương tiểu tử, ngươi quả nhiên có một bộ. Ngươi là cho là ta không dám giết ngươi sao? Vậy ngươi coi như 10 phần sai ta vì mình đồ nhi báo thủ, liền xem như ngươi cái này Bích Hải cung công chủ, ta cũng giết đến." Ha ha. Loan trong xe thanh âm cũng nở nụ cười. Hoàng Thạch lao tặc, nhanh như vậy liền quên vừa rồi hai trận tỷ thì sao? Nếu là hai quân trước trận đấu pháp, đương nhiên đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Lời vừa nói ra, trên vách núi đá mặt người lập tức trở nên âm trầm. Vương Áo Vải cùng Khổng Bắc Hải tử trạng còn rõ mồn một trước mắt, Lương Ngôn Trố nói như vậy, chính là lại ám chỉ đám người, hắn cũng muốn hiệu bảng tư đồ cùng sinh cùng Bạch Thanh Ngược, đem đối thủ chém ở hai quân trước trận. Chỗ khác biệt duy nhất ở chỗ, hắn đối mặt địch nhân là một vị hóa kiếp cảnh lão tổ. Tốt, tốt, tốt. Liên tiếp ba cái tốt chữ, Hoàng Thạch lão tổ đã nghiến răng nghiến lợi. Không hổ là lệnh Hồ Bách nhìn chúng văn bối, quả nhiên có đảm lượng. Hắc hắc, cũng không biết đợi lát nữa ngươi tại lão tổ trong tay kêu rên thời điểm, có phải hay không còn như thế có đảm lượng. Vừa dứt lời, đại địa liền chấn động. Nguyên bản khảm nạm tại trên vách núi đá hồng bần chân quân bọn người, lúc này đều bị hắn run rơi xuống, ngay sau đó ngọn núi chống trời khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên, giữa không trung hóa vì một con che trời cự thủ. Vẹn vẹn là một bàn tay, liền có ngàn trượng phạm vi, che khuất bầu trời, hướng trong đại quân loan xe đánh tới. Xoát. Không đợi bàn tay rơi xuống, một bóng người đã từ trong xe bay ra, ở giữa không trung mấy cái chớp động, liền xông lên không trung. Đi theo bên cạnh hắn còn có một đạo thanh sắc hào quang bên trong tựa hồ có một viên xanh mở mở viên đan dược, lúc này đang tản ra vô biên kiếm ý đi. Lương Nôn giữa không trung quát nhẹ một tiếng, phù du kiếm hoàn lập tức nổ lên, hóa thành một đạo hào quang, hướng lên đâm vào sơn phong cự trưởng lòng bàn tay. Ngọn núi to lớn cùng nho nhỏ kiếm hoàn, hai hình thể kém không biết gấp bao nhiêu lần, liền tựa như voi cùng con kiến khác nhau. Nhưng vượt quá tất cả mọi người dự kiến, cự phong biến thành đại thủ, thế mà bị viên này nho nhỏ kiếm hoàn xuyên thủng. Bàn tay ở giữa không trung dừng lại, vô số kiếm khí màu xanh thuận trong lòng bàn tay đường vân đẽ qua, rất nhanh liền đem cả ngọn núi đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Tục ngữ nói, thiên lý chi đê. Trước mắt những này đến không hết kiếm khí màu xanh, tại bàng lớn dưới ngọn núi liền tựa như sâu kiến, nhưng lại khác tại sâu kiến. Bởi vì chúng nó những nơi đi qua, vạn vật chém tất cả. Mặc cho ngươi sơn phong như thế nào khổng lồ, cũng đánh không lại những này kiếm khí màu xanh đâm xuyên, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, liền bắt đầu có đại lượng núi đá từ giữa không trung rơi xuống. Làm sao có thể? Thất tinh thành trong đại quân, tất cả thông huyền chân quân đều thấy choáng mắt. Hoàng Thạch lão tổ, trong mắt bọn hắn là cao không thể chạm tồn tại, tiện tay một cái thần thông, cũng không phải bọn hắn những này thông huyền chân quân có thể đón đỡ. Nhưng là hiện tại, vẹn vẹn một cái giao thủ, Hoàng Thạch lao tổ thế mà xảy ra hạ phong. Cực độ dưới khiếp sợ, trong lòng của tất cả mọi người đều toát ra một cái tự nhận là vô cùng hoang đường suy nghĩ, chẳng lẽ Bích Hải cung vị này Lương công chủ, thật có quỷ thần khó lường chi thần thông, thế mà có thể lấy thông huyền cảnh tu vi đối địch hóa kiếp cảnh lao tổ. Liền trong lòng bọn họ kinh ngạc thời điểm, tòa kia từ lòng đất toát ra ngọn núi chống trời khổng lồ, đã bị phù du kiếm hoàn triệt để chém vỡ, vô số núi đá từ giữa không trung rơi xuống, thật giống như hạ một trận bùn đất chi vũ. Núi đá tản mát ở giữa, một cái lưng còng lão giả thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy người này cao không quá ba thước, tựa như đồng tử thân thể, tướng mạo lại hết sức giàn mua, trên mặt nếp nhăn dày đặc, hai tay để sau lưng tại sau lưng, nhìn qua thật giống như một cái trong thế tục khô quắt lão nhân. Hoàn Thạch lao tổ tu luyện thổ hệ công pháp, thể nội ngưng tụ khổng lồ hậu thổ chân nguyên, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể cùng đại địa hòa làm một thể, mà hắn bình thường đều quen thuộc trốn ở thổ khôi lỗi bên trong, không thích lấy chân diện mục gặp người. Thất tinh thành trong đại quân, tuyệt đại bộ phận người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Thạch lao tổ chân thân. Nguyên lai Hoàng Thạch lao tổ dài dạng này. Trong quân không ít người phát ra sợ hai tháng phục, mặc dù tu chân giả không lấy mạo luận người, nhưng cái này Hoàng Thạch lao tổ diện mạo như trước xác thực có chút buồn cười, dù cho là tại hai quân trước trận, cũng có không ít tu sĩ buồn cười. Về đút bất quá bọn họ cũng đều biết Hoàng Thạch lao tổ lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo tính cách, cho nên chỉ dám ở trong lòng cười thầm, nào dám lên tiếng. Giữa không trung, kia thấp tiểu lao đầu chắp tay sau lưng, khép mắt dò xét Lương Nôn. Thì ra là thế, ngươi vậy mà tu thành kiếm anh, chắc không được dám cùng ta tranh đấu. Hoàng Thạch lao tổ sắc mặt âm trầm, cười hắc hắc nói, lấy thông huyền cảnh tu vi, luyện thành kiếm anh, ngươi cũng coi là đã qua vạn năm người thứ nhất. Chỉ tiếc, ngươi kiến thức thiệt cận, coi là nương tựa theo kiếm anh, liền có thể cùng lao phu tranh cao thấp một hồi sao? Giờ này khắc này, Hoàng Thạch lao tổ tu vi đã không giữ lại chút nào hiện lộ ra, thình lình chính là hóa kiếp cảnh vượt qua một hai năm khó khăn cảnh giới. Thật mạnh tu vi. Lương Nôn mặc dù một kiếm chém ra Hoàng Thạch lao tổ sân phòng, nhưng không có mảy may vẻ đắc ý, ngược lại chăm chú nhìn đối diện thấp tiểu lao đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cái này Hoàng Thạch lao tổ, xa không phải Mây Tố Ý chi lưu có thể đánh đồng. Mặc dù Mây Tố Ý cũng vượt qua một hai ba khó, từ tu vi cảnh giới nhìn lại chênh lệch không là rất lớn, nhưng thần thông của nàng thực lực lại kém xa tít tắp Hoàng Thạch lão tổ, hai người căn bản không thể đánh đồng. Cùng Mây Tố Ý giao thủ, cho Lương Nôn mang tới áp lực còn không bằng Nho Thần tướng Lăng Trùng Tiêu một nửa, nhưng trước mắt cái này Hoàng Thạch lão tổ, mặc dù còn chưa chân chính giao thủ, mang cho Lương Nôn áp lực liền đã vượt qua hai cái Lăng Trùng Tiêu. Bất quá, dù vậy, Lương Nôn trong lòng cũng không có sợ hãi chút nào. Thiên Long bất tử thân là lá bài tẩy của hắn một trong, Hoàng Thạch lão tổ tu vi tuy cao, lại không phá được hắn bất tử chi thân. Cho nên, đối mặt Hoàng Thạch lão tổ khiêu khích, Lương Nôn tâm cảnh từ đầu đến cuối rừng rưng như nước, giếng cổ không gợn sóng. Hoàng Thạch lão tặc, bất nói nhiều lời, ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, một mực xuất ra là được. Lương Nôn khẽ cười một tiếng, càng không nhiều hơn lời nói, đưa tay kiếm chỉ hướng về phía trước, phù du kiếm hoàn phá không mà ra, hướng Hoàng Thạch lão tổ ngực một kiếm chém tới. Đến hay lắm. Hoàng Thạch lão tổ sắc mặt âm tàn, hai tay ở trước ngực hợp lại, hạo đãng sau thổ chi lực trào lên mà ra, tại trước người hắn ngưng hình thành một mảnh mênh mông biển cát. Màu xanh kiếm quang đến nơi này, tốc độ đột nhiên trở nên chậm chạp, liền liên phong duệ kiếm khí cũng bị biển cát cọ rửa, có không ít tản mát tại giữa không trung. Lương Nôn cùng phù du kiếm hoàn tâm ý tương thông, lúc này kiếm hoàn bị vây ở trong biển cát, Lương Nôn cũng phảng phất thân lâm kỳ cảnh, trung quanh tựa hồ có một mảnh nhìn không thấy bút bùn, mà mình thì là trượt chân người, đã lâm vào hơn phân nửa, mà lại càng dãy rủa, lâm vào đến liền sẽ càng sâu. Thật quỷ dị thần thông. Tựa hồ cùng lão Kim thủ đoạn có chút tương tự. Lương Nôn tại trong lòng thầm nghĩ nhất hành, năm đó hắn cùng lão Kim lần thứ nhất giao thủ, đối phương cũng là dùng loại này bùn cắt vòng xoáy đem phi kiếm của mình cho hút vào trong đó. Chỗ khác biệt chính là, năm đó lão Kim bị phong ấn quá lâu, chỉ có thể phát huy ra kim đan cảnh ý lực, mà trước mắt Hoàng Thạch lão tổ, lại là hàng thật giá thật hóa kiếp cảnh tu sĩ. Cẩn thận, trở bật bật, sinh sôi không ngừng. Tu luyện sau thổ chi lực công pháp không lấy uy lực công kích tăng trưởng, mà là lấy phong ấn cùng sức phòng ngự lấy dương, người này phong ấn chi thuật mặc dù không bằng năm đó ta đỉnh phong thời điểm, nhưng cũng chênh lệch không xa. Lão Kim thanh âm tại Lương Nôn trong lòng vang lên. Đối với cái này vạn năm đại yêu, Lương Nôn mặc dù không biết lai lịch của hắn, nhưng lại biết hắn tâm cao khí ngạo, mà lại cực kỳ am hiểu thổ hệ cùng phong hệ thần thông phép thuật. Ngay cả hắn đều nói như vậy, đủ để nhìn ra Hoàng Thạch công đối với sau thổ chi lực vận dụng đã đến xuất thần nhập hóa giai đoạn. Tốt một cái Hoàng Thạch lão tổ. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, sắc mặt nghiêm túc, lúc này công pháp vận chuyển, đem thể nội cựu chuyển kim đan cùng kiếm anh chi lực cùng nhau thúc động. Nguyên vốn đã lâm vào biển cát, bị cát bụi che đậy hơn phân nửa kiếm quang phủ du kiếm hoàn, lúc này kiếm ý mãnh nhưng tăng gọn, vô số kiếm khí màu xanh giống như ánh mặt trời nóng bỏng, đem mảnh này mênh mông biển cát quấy đến sôi trào lên. Nô, xem ra không chỉ có kiếm anh. Hoàng Thạch lão tổ lúc này cũng dần dần thu hồi khinh mạn chi sắc, hai tay pháp quyết vừa bấm, trên trán xuất hiện một cái quỷ dị phù văn. Theo cái trán phù văn sáng lên, bầu trời biển cát bốc lên, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Sau một lát, một tôn ma tượng từ trong nước xoáy chậm rãi dâng lên. Kia ma tượng cao có ngàn trượng, che khuất bầu trời, ngày thường bốn đầu tám tay, nhưng mỗi cái đầu lâu đều không có hai mắt, mà miệng lại là vô cùng lớn, phảng phất có thể phun ra nuốt vào bẩn bẩn. Chương 1309, Hoàng Thạch Đấn chương 1309, Hoàng Thạch Đấn Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, đây là không một hạt bụi ma tượng gặp chi chân dùng, ngươi dù chết không tiếc. Mênh mông mà không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm, từ kia ma tướng thể nội phát ra, bên trong một cái đầu lâu chậm rãi chuyển động, chống giống miệng rộng nhắm ngay Lương Nôn. Không được. Lương Nôn trong lòng sinh ra báo động, đội vàng bấm một cái pháp quyết, hóa thành màu xám độn quang hướng về sau nhanh chóng tối lui. Nhưng mà hắn mới vừa vặn thoát đi không đến trăm trượng, liền phát hiện mình không gian chung quanh tất cả đều bị phong tỏa, một cỗ cường đại hấp lực từ kia ma tượng miệng bên trong truyền đến, nằm kéo nhục thể của hắn hướng phía sau tối lui. Lương Nôn nhìn lại, chỉ gặp kia ma tượng miệng bên trong có vô số phù văn sinh diệt không chừng, mang theo cực mạnh phong ấn chi lực, nếu như mình thật bị hút đi vào, chỉ sợ một thân thần thông đều không sử dụng ra được ba thành. Lao tặc hiểm ác. Lương Nôn trong lòng thầm mắng nhất thanh, một cái xoay người, phù du kiếm hoàn lần nữa chém ra, lần này lại là chạy không một hạt bụi ma tượng đi. Màu xanh kiếm quang đạch phá bầu trời, mũi kiếm chưa đến, kiếm khí đã từ trên trời giáng xuống. Không một hạt bụi ma tượng bốn cái đầu sọ đồng loạt chuyển động, to lớn miệng từ đầu tới cuối duy trì mở ra dáng vẻ, những cái kia kiếm khí màu xanh đến trăm trượng bên trong, liền tựa như bị cái gì nhìn không thấy đồ vật dẫn dắt, nhao nhao cải biến phương hướng, hướng ma tượng miệng bên trong chui vào. Xoát, xoát, xoát. Vô số kiếm khí phá không, cuối cùng tất cả đều tiến vào không một hạt bụi ma tượng miệng bên trong, ngay cả nửa điểm bọt nước đều không có lật ra. Xa xa thấy cảnh này, Lương Nôn trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn một kiếm này, thế nhưng là dùng thể nội kiếm anh cùng cựu chuyển kim đang đồng thời thôi động, vừa rồi những cái kia phân loạn kiếm khí nhìn như không có kết cấu gì, nhưng kỳ phong duệ trình độ lại là bên cạnh người không cách nào tưởng tượng. Có thể nói, một kiếm này phía dưới, liền xem như phổ thông hóa kiếp cảnh tu sĩ bản mệnh pháp bảo, cũng phải bị hắn một kiếm chém vỡ. Nhưng trước mắt tôn này bốn đầu tám tay ma tượng, thế mà cứ như vậy ngạnh sinh sinh đem kiếm khí của mình mất. Chờ văn bật, bao dung ngàn vạn. Bất kỳ vật gì đến trong miệng của nó, đều sẽ hóa thành bụi bặm, liền ngay cả kiếm khí của ngươi cũng không ngoại lệ. Lao kim thanh âm vang lên lần nữa. Vậy phải như thế nào tới đánh nhau? Lương Nôn lông mày nhíu chặt, một bên điều khiển phù du kiếm hoàn cùng ma tượng tranh đấu, một bên âm thầm truyền âm hỏi. Thay cái không gian. Lao kim trả lời mười phần dứt khoát. Thay cái không gian. Lương Nôn nhíu mày, trong giọng nói mang theo rõ ràng không hiểu. Ngươi quên nơi đây là Hoàng Lương đầm lầy sau thổ chi lực liên miên bất tuyệt, kia Hoàng Thạch lao tổ ở chỗ này cơ hồ đứng ở thế bất bại, mặc ngươi có cái gì thần thông pháp thuật, chỉ cần tiến vào không một hạt bụi ma tượng miệng bên trong, lập tức hóa thành cái này Hoàng Lương đầm lầy một bộ phận. Thì ra là thế. Nghe lão Kim giải thích, Lương Nôn bừng tỉnh đại ngộ. Vô song vực biên giới tuyến liên miên không biết nhiều ít bạn dặm, kia Hoàng Thạch lao tổ đã muốn trú quân biên giới tuyến bên trên, vì cái gì không chọn địa phương khác, hết lần này tới lần khác muốn chọn Hoàng Lương đầm lầy loại này hiểm ác hoàn cảnh. Bởi vì nơi đây là thích hợp hắn nhất thi triển thần thông địa phương. Hoàng Thạch lao tặc dựa vào Hoàng Lương đầm lầy đấu pháp, tất nhiên sẽ không dễ dàng rời xa nơi đây, muốn cưỡng ép thay cái không gian, cũng chỉ có thể dựa vào Tiểu Cửu. Lương Nôn nghĩ tới đây, thể nội linh lực nhanh quay ngược trở lại, một kiếm ngăn lại không một hạt bụi ma tượng một trường, đồng thời đem bên hông Thái Hư Hổ Lô giải xuống tới. Hắn đem Hổ Lô nâng quá đỉnh đầu, nhẹ nhàng vỗ. Xoát. Một đạo bạch quang từ Thái Hư Hổ Lô bên trong bắn ra, giữa không trung chia ra làm 9, tựa như 9 ngôi sao, đem Lương Nôn cùng Hoàng Thạch lão tổ chiến trường cho vần quanh. Đây là cái gì? Hoàng Thạch lão tổ sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt hướng bốn phía đánh giá một phen, thế mà từ 9 ngôi sao bên trong cảm ứng được cường đại không gian chi lực. Còn không đợi hắn tra xét rõ ràng, không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên hỗn loạn lên, vô số vết rách xuất hiện, cường đại không gian phong bạo xé rách hư không, xuất hiện tại hai người bên trong chiến trường. Tiểu tử này, thế mà còn có loại thủ đoạn này. Hoàng Thạch lão tổ cũng là lấy làm kinh hãi, vội vàng rơi xuống không một hạt bụi ma tượng đỉnh đầu, dùng ma tượng thần thông đến giúp mình ngăn cản xung quanh hỗn loạn không gian chi lực. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ không gian đột nhiên trời đất quay cuồng, xung quanh cảnh sắc đầu chuyển tinh gì, vô luận là Thất Tinh Thành đại quân, vẫn là Vô Song Thành đại quân, đều tại thời khắc này trở nên mô hình hồ. Ba hơi, vẹn vẹn chỉ là ba hơi thời gian. Ba hơi qua đi, xung quanh không gian phong bạo toàn đều biến mất không thấy gì nữa, cuồng bạo không gian chi lực cũng dần dần bình tĩnh, cả phiến thiên địa lại khôi phục sáng sủa. Hoàng Thạch lão tổ cẩn thận đánh giá bốn phía, phát hiện vô luận là Vô Song Thành đại quân vẫn là Thất Tinh Thành đại quân, đều đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trước mặt mình chỉ có một người, đó chính là Bích Hải cung cung chủ, Lương Nôn. A. Hoàng Thạch lão tổ khẽ ồ lên một tiếng, đột nhiên tỉnh ngộ lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc kêu lên, nơi này không phải Hoàng Lương đầm lầy, ngươi lại có đổi không gian năng lực. Ha ha, Hoàng Thạch lão tặc kiến thức cũng không tệ, nơi đây khoảng cách Hoàng Lương đầm lầy đã có 800 dặm xa. Lương Nôn chắp tay sau lưng, nhẹ giọng cười nói, xem ra ngươi có một kiện bảo bối tốt. Hoàng Thạch lão tổ ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng rơi vào bên hông hắn Thái Hư Hổ Lô bên trên. Chậc chậc, quả nhiên là hiếm có cực phẩm, chỉ tiếp theo ngươi, khiến Minh Châu bị long đong. Lão phu hôm nay liền muốn giết người đoạt bảo, ngươi yên tâm, bảo vật này ta sẽ thay ngươi phát dương quang đại, ngươi liền an tâm lên đường đi. Vừa dứt lời, Hoàng Thạch lão tổ lần nữa vận chuyển công pháp, đem không một hạt bụi ma tượng từ trong biển cắt kéo ra ngoài. Cái này ma tượng đao thương bất nhập, còn có thể hấp thu địch nhân thần thông, hoàn toàn chính xác 10 phần khó chơi. Bất quá nơi đây đã không phải là Hoàng Lương đầm lầy, Lương Luân cũng sẽ không lại giống trước đó như thế thúc thủ vô sách. Hừ, ta liền nhìn ngươi cái này ma tượng đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Lương Luân không chút nào yếu thế, một kiếm chém ra, cuồng bạo kiếm khí tứ tán bay múa, tựa như ở giữa không trung hạ một trận màu xanh mưa kiếm. Xoát, xoát, xoát. Vô số kiếm khí vẩy xuống, lần này không một hạt bụi ma tượng không có cách nào lại toàn bộ nuốt hút đi vào, có một bộ phận kiếm khí đâm vào ma tượng khớp nối chỗ, lập tức xuất hiện tinh mịn vết rách. Hoàng Thạch lão tổ đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, nhịn không được khẽ mắt giật một cái. Hắn tu luyện sau thổ chi lực, vốn chính là lấy phòng ngự thuộc tính tăng trưởng, kia không một hạt bụi ma tượng cỡ nào cứng rắn, không nghĩ tới vẫn là bị Lương Nôn kiếm khí chém ra vết rách. Lúc này Hoàng Thạch lão tổ cũng không có trước đó thong dong đạm định, sắc mặt bắt đầu trở nên có chút ngưng trọng lên. Lệnh Hồ Bách không hổ là Lệnh Hồ Bách, hắn chọn người tuyệt không phải tầm thường. Hôm nay ta muốn cẩn thận mới là tốt, các không thể lật thuyền trong mương. Hoàng Thạch lão tổ trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, đột nhiên đưa tay vỗ mình trán, chỉ gặp đỉnh đầu hà chói, đúng là bay ra một viên thổ hoàng sắc hòn đá. Hòn đá kia ngoài tròn trong vuông, chính giữa có một cái cổ quái ấn phù, nhìn qua 10 phần nặng nề, phản phất ngưng tụ vô biên sau thổ chi lực. Hoàng Thạch ấn, cái này mai nho nhỏ hòn đá, chính là Hoàng Thạch lão tổ tu luyện ngàn năm, đã cùng hắn tự thân tinh huyết dung hợp lại cùng nhau Hoàng Thạch ấn. Này ấn vừa ra, cường đại sau thổ chi lực bắt đầu ở bốn phía hiện lên, vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, chỉ thấy giữa không trung trống rỗng sinh ra núi cao vạn trượng. Quần phong đứng vững, thương loan núi non trùng điệp, phóng tầm mắt nhìn tới, trên không bình nguyên thế mà nhiều hơn một dãy núi. Không được. Giữa không trung Lương Nôn đồng lỗ co rụt lại, ở trong lòng hô lớn nhất thanh. Từ Hoàng Thạch lão tổ tế ra Hoàng Thạch ấn đến toàn bộ dãy núi thành hình, đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật chỉ có thời gian mấy hơi thở. Chờ Lương Nôn kịp phản ứng thời điểm, đã trốn không thoát mảnh này dãy núi trấn áp. Giờ này khắc này, đỉnh đầu chính là núi cao vạn trượng, trấn áp Lương Nôn linh lực cùng thần thông, liền ngay cả tốc độ bay đều trở nên chậm chạp. Nguyên lai tưởng rằng đem Hoàng Thạch lão tổ mang rời khỏi Hoàng Lương đầm lầy liền có thể thay đổi chiến cuộc, thật không nghĩ đến đối phương tu vi thâm bất khả trắc, thế mà mình rời cả một đầu dãy núi tới. Phù Du kiếm hoàn, trở về. Lương Nôn khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay quyết gấp bóp. Phù Du kiếm hoàn hóa thành một vệt dáng xanh, trong nháy mắt về tới đỉnh đầu của hắn. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu dãy núi đồng thời chấn động, một tòa tiếp một tòa sơn phong gào thét mà đến, hướng Lương Nôn trên thân đánh tới. Đây không phải phổ thông sơn phong, mà là dùng Hoàng Thạch lớn bên trong sau thổ chi lực ngưng tụ mà thành, uy lực vô cùng lớn, không thể phá bỡ. Bay ở phía trước nhất năm ngọn núi, còn như thiết chảo bên trên năm ngón tay, lấy Lương Nôn làm trung tâm, cấp tốc hướng vào phía trong khép lại, giống như muốn đem hắn nghiền chết trong lòng bàn tay. Sơn phong còn không có tới gần, liền có cường đại sau thổ chi lực từ trên trời giáng xuống, ép tới Lương Nôn cơ hồ không thở nổi. Xoát. Trong lúc nguy cấp, Lương Nôn đem cựu chuyển kim đan cùng phù du kiếm hoàn thôi động đến cực hạn, phấn đem hết toàn lực một kiếm, cũng chỉ có thể tích mở trong đó một ngọn núi. Bất quá dạng này cũng là đủ rồi. Năm ngọn núi khép lại chi thế xuất hiện một cái khe hở. Sau một khắc, Lương Nôn tại Thái Hư Hồ Lô bên trên nhẹ nhàng vỗ, một vệt kim quang hiện lên, lão kim gia hiện tại hắn túc hạ. Thứ nhất thị tộc cái này kim sát sư còn không cần hắn chỉ huy, hai cánh manh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng kia chỉ có khe hở bên trong vừa chui, trong nháy mắt liền chạy ra sơn phong bầy quanh. Ngay tại hắn vừa rời đi một sát na, còn lại bốn ngọn núi đụng vào nhau, cường đại sau thổ chi lực hướng ở giữa nghiền ép, đem phủ cận hư không đều ép tới bờ nát. Lương Nôn quay đầu nhìn thoáng qua, vẫn lòng có dư quý. Hắn không chút nghi ngờ, vừa rồi nếu như mình chạy chậm một bước, giờ phút này đã bị những này sơn phong ép thành bánh thịt. Lao tặc này thâm bất khả chắc, xem ra hôm nay phải có một trường ăn đấu. Lương Nôn nghĩ tới đây, lại đưa tay vô bên hông Thái Hư Hồ Lô, đem Lật Tiểu Tùng cho hắn ra. Cái này màu trắng li miêu tựa hồ cũng ngửi được nguy hiểm, sau khi đi ra cũng không có liều díu, mà là trực tiếp hiện ra kim sắc vân vân cùng ngọn lửa năm màu, hình thể cũng biến lớn gấp mấy trăm lần. Người đến ứng phó không một hạt bụi ma tượng. Lương Nôn quát to một tiếng, bắn lên kiếm quang, nhân kiếm hợp nhất, lần nữa hướng Hoàng Thạch lão tổ trên thân chém tới. Ngao! Biết! Cái này cái đại gia hỏa giao cho ta. Lật Tiểu Tùng hiếm thấy không nói nhảm, giữa không trung nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới không một hạt bụi ma tượng đỉnh đầu, một móng vuốt hướng ngực của đối phương bên trên vỗ tới. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà còn nuôi một con tạo hóa cảnh linh thú. Không một hạt bụi ma tượng đỉnh đầu, Hoàng Thạch lão tổ hai mắt nhắm lại, sắc mặt mười phần nghiêm trọng. Song phương đấu pháp cho tới bây giờ, trong lòng hắn đã đem Lương Nôn nhìn thành thế lực ngang nhau đối thủ, không còn có một tia khinh mạn thái độ. Đi. Hoàng Thạch lão tổ chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, mình phiêu nhiên lui lại, không một hạt bụi ma tượng thì phóng lên tận trời, đối mặt chạm mặt tới Lật Tiểu Tùng. Ngao. Màu trắng li miêu nổi giận gầm lên một tiếng, đối mặt lớn hơn mình không chỉ gấp 10 lần ma tượng, không có chút nào e ngại, vuốt mèo bên trên hiện lên hàn mang, từ trên trời giáng xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ gặp không một hạt bụi ma tượng tám cánh tay vươn bốn đầu, hướng lên giữ lấy li miêu móng vuốt, không cho Lật Tiểu Tùng xuống chút nữa nửa tấc. Cùng lúc đó, ma tượng bốn cái đầu sọ cùng nhau chuyển động, miệng đồng thời mở ra, bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, tựa hồ muốn đem Lật Tiểu Tùng cho nuốt sống đi bảo. Muốn cắn ta? Vậy ta cũng cắn ngươi. Lật Tiểu Tùng không cam lòng yếu thế, quay đầu cắn một cái tại không một hạt bụi mà khôi trên bờ bay. Ngọn lửa nóng bỏng từ trong miệng nàng phun ra, thuận mới vừa rồi bị Lương Nôn chém ra khe hở, hướng không một hạt bụi ma tượng thể nội lan tràn. Thẻ, thẻ, thẻ. Không một hạt bụi ma tượng không có tình cảm, không biết đau đớn, nhưng cái này cũng không hề có thể giảm bất thương thế của hắn. Giờ này khắc này, thể nội bị Lật Tiểu Tùng thần hỏa đun khô, để động tác của hắn đều trở nên chậm trễ. Mà trong cùng một lúc, chiến trường một bên khác, Lương Nôn ngồi tại lão kim trên lưng, đem ánh kiếm thôi động đến cực hạn, hướng Hoàng Thạch lao tổ một kiếm chém tới. Hừ. Hoàng Thạch lao tổ hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết vừa bấm, thế mà tại nguyên chỗ xoay tròn. Trên bầu trời dãy núi đồng thời chấn động, một tòa tiếp một tòa sơn phong rơi xuống, ngăn tại Hoàng Thạch lao tổ trước mặt. Ầm, ầm, ầm. Lương Nôn phấn đem hết toàn lực, liên tục ba kiếm, chém bờ ba ngọn núi, nhưng làm người tuyệt vọng chính là, cản ở trước mặt hắn còn có chín tòa. Ha ha, tiểu tử, ngươi không phá được phòng ngự của ta. Hoàng Thạch lao tổ thanh âm từ dãy núi về sau truyền đến, ngay sau đó, pháp lực khổng lồ mãnh liệt mà ra, lại có sơn phong hướng Lương Nôn trên thân đánh tới. Xoát. Lương Nôn trở tay một kiếm, tích mở dãy núi một góc, lần nữa đào thoát sau thổ chi lực vây quanh. Song phương cứ như vậy ngươi tới ta đi, các xính thần thông, chỉ gặp giữa không trùng sơn phong gào thét, kiếm quang tung hành, không ngừng có dãy núi đánh tới, nhưng mỗi lần đều bị Lương Nôn hiểm lại càng hiểm đào thoát. Hoàng Thạch lao tổ sức phòng ngự thực sự quá mạnh, lấy Lương Nôn thần thông, căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn. Nhưng trái lại, Hoàng Thạch lao tổ tuy mạnh, lấy hắn thần thông, lại không thể đưa Lương Nôn vào chỗ chết. Bởi vì Lương Nôn có lao kim đầu này tọa kỵ, mỗi lần lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, chỉ cần dùng kiếm quang tích mở trong đó một ngọn núi, liền có thể dựa vào lão kim tốc độ thoát khốn mà ra. Cho nên cho dù Hoàng Thạch lão tổ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cũng từ đầu đến cuối không thể đánh bại Lương Nôn. Song phương đấu pháp cho tới bây giờ, đều thăm dò đối phương xáo lộ, so đấu đã không phải là thần thông chiêu thức liền diệu, mà là linh lực thâm hậu cùng sức chịu đựng bền bỉ. Hoàng Thạch lão tổ tu luyện hậu thổ công pháp, không chỉ có linh lực thâm hậu, mà lại công pháp một khi vận chuyển lại, liền là sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt, mặc dù uy lực khả năng so ra kém cùng hắn giống nhau cảnh giới thiên uy thần tướng, nhưng bản về lực bền bỉ, lại cao hơn không chỉ một bậc. Lại nhìn Lương Nôn, mặc dù chỉ là thông huyền cảnh cảnh giới, nhưng hắn một mực là bốn mạch đồng tu, còn có thể mượn nhờ thể nội ma đầu ma khí, đồng thời lại có cựu truyền kim đan mang theo, cái này một loạt nguyên nhân sáng tạo ra hắn hùng hậu linh lực, cũng không thua bởi hóa kiếp cảnh lão tổ. Song phương toàn lực chém liệt, từ giữa trưa một mực tiếp tục đến tối, lại từ ban đêm đánh tới ban ngày, giữa không trung sơn phong gào thét, kiếm quang tung hành, linh lực, kiếm khí, sát ý, hậu thổ chân nguyên lẫn nhau khuấy động, đem trong vùng khu vực rộng mấy chục dặm đánh cho hư không đánh rách tạc ơi, phong bạo luận vũ. Chương 1310, nhục thân bất diệt. Chương 1310, nhục thân bất diệt. Hoàng Thạch lão tổ cùng Lương Nôn đánh đến càng lâu, trong lòng thì càng kinh ngạc. Hắn tự chế trời thạch huyền thế quyết sau thổ chi lực liên miên bất tuyệt, coi như cùng người đại chiến 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không có mảy may vẻ mệt mỏi. Nhưng tên tiểu tử trước mắt này, mới bất quá thông huyền cảnh tu vi, dựa vào cái gì có thể cùng mình đấu pháp lâu như vậy? Quả nhiên gừng càng già càng cay. Chắc không được lệnh Hồ Bách lão hồ ly này sẽ đem hắn chọn làm Bích Hải cung chi chủ, xem ra tiểu tử này thể nội có không ít bí mật. Hoàng Thạch lão tổ lúc này tâm niệm thay đổi thật nhanh, một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều khả năng. Cùng lúc đó, hắn đối chiến thắng Lương Nôn khát vọng lại càng thêm mãnh liệt, bởi vì trong mắt hắn, Lương Nôn chẳng khác gì là một tòa hành tẩu bảo cố. Nếu như đánh bại Lương Nôn, không chỉ có thể đạt được pháp bảo của hắn, còn có thể dòm ngó trong cơ thể hắn huyền diệu. Ỷ vào Hoàng Thạch đấn cường đại, Hoàng Thạch lao tổ tự nhận là đã đứng ở thế bất bại. Chỉ là Lương Nôn không cách nào đánh bại hắn, hắn nhưng cũng đồng dạng không cách nào đánh bại Lương Nôn. Bởi vì trời thạch nguyên thế quyết vốn cũng không phải là lấy công kích tăng trưởng công pháp, nếu như đối mặt chính là một cái tại tu vi cảnh giới bên trên bị hắn nghiền ép đối thủ, đương nhiên tùy ý một ngọn núi liền có thể giết chết đối phương. Đương nếu như đụng tới thần thông thực lực cùng mình tương cận đối thủ, trời thạch nguyên thế quyết lại là lấy thủ thay mặt công, hậu phát chế nhân xáo lộ. Hoàng Thạch lao tổ quen thuộc ổn bên trong cầu thắng, dùng phòng thủ làm ưu tiên, lại tùy thời tìm tới đối thủ sơ hở, cuối cùng cho đối phương một kích chí mạng. Loại này đấu pháp tiết tấu, gặp gỡ những cái kia chỉ vì cái trước mắt, tính tình vội vàng sao động đối thủ đương nhiên tốt dùng. Nhưng hết lần này tới lần khác Lương Nôn cũng là không nóng không đội tính cách, cũng sẽ không bởi vì tìm không thấy đối thủ sơ hở mà tâm cảnh mất cân bằng, hơn nữa còn có mấu chốt nhất một điểm, hắn không sợ hao tổn. Có được cựu chuyển kim đan cùng bốn mạch đồng tu ưu thế, thể nội cái kia ma đầu còn tại liên tục không ngừng cung cấp ma khí, Lương Nôn đấu đến bây giờ, chẳng những không có nửa điểm vẻ mệt mỏi, ngược lại càng đánh càng hăng. Tiểu tử này, hắn linh lực trong cơ thể đều không dùng hết sao? Hoàng Thạch lao tổ thầm mắng nhất anh, cũng là hắn lần thứ nhất có loại này cảm giác cổ quái, có lẽ mình sẽ ở sức chịu đựng bên trên bại bởi đối thủ. Tiếp tục như vậy không được. Hoàng Thạch lao tổ một bên đấu pháp, một bên thầm nghĩ, họ Lương tiểu tử một thân là bảo, không nói đến hắn cái kia hồ lô màu xanh, liền chỉ nói cái này linh lực lấy không hết, dùng mãi không cạn nguyên nhân, liền đã đủ ý vị sâu xa. Hôm nay ta nếu là thả chạy hắn tương đương với không duyên cớ lạc đường một cọc cơ duyên, tính toán thời gian, ta thứ sáu khó cũng nhanh đến nếu như không bắt được lần này cơ duyên, chỉ sợ khó mà vượt qua. Nghĩ tới đây, Hoàng Thạch lao tổ sắc mặt dần dần trở nên âm hung ác lên. Ừ, nơi đây không có có người khác, coi như dùng ra chiêu kia, cũng không ai sẽ biết. Chờ giết tiểu tử này về sau, Vô Song Thành đại quân tự nhiên sẽ thối lui, ta cũng không cần xuất thủ nữa. Hoàng Thạch lao tổ ánh mắt liên tục chớp động, nhưng cuối cùng lại hướng tới bình tĩnh, giống như hồ đặt cái gì quyết tâm. Đỉnh đầu dãy núi vẫn như cũ khí thế bằng bạc, tung hoành gào thét, cùng Lương Nôn đánh đến có bể, nhưng Hoàng Thạch lao tổ trong tay pháp quyết lại thay đổi. Khổng lồ sau thổ chi lực bắt đầu ở chung quanh ngưng tụ, ngay sau đó Hoàng Thạch lao tổ hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này qua đi, nguyên bản câu lũ thân thể vậy mà cứng lên, hình thể cũng biến lớn mấy chục lần, từ đầu đến chân, toàn thân cũng bắt đầu xuất hiện thổ hoàng sắc đường vân. Lương Nôn phát giác được không đúng, ánh mắt hướng bên này quét qua, lập tức trở nên cảnh giác lên. Lao tặc thế mà còn có thủ đoạn. Hắn sát mặt nghiêm túc, một bên chống cự chúng quanh sơn phong đầy công, một bên phấn khởi kiếm quang, hướng Hoàng Thạch lao tổ phương hướng tích ra một kiếm. Ha ha. Hoàng Thạch lao tổ cười khẽ một tiếng, toàn bộ đại địa đều tại vò vò rung động, nghe vào mười phần chói tai. Hắn lại hướng về phía trước bước ra một bước, thân thể đột nhiên cất cao, trước đó cái kia câu lũ thấp bé khô quắt lao giả sớm đã không còn tồn tại, thay vào đó là một cái phong khoáng cự nhân. Lúc này Lương Nôn kiếm quang gào thét mà đến, đã đến Hoàng Thạch lao tổ ngực, Hoàng Thạch lao tổ nhìn cũng không nhìn, đưa tay nhẹ nhàng bung lên, liền đem đạo kiếm quang này cho bắn ra ngoài. Điều trùng tài mọn. Hoàng Thạch lao tổ đứng lặng tại giữa không trung, phảng phất một cây kình thiên trụ lớn, bờ môi khép mở, vò vò thanh âm vang vọng đất trời. Đây là trời thạch pháp tướng lao phu từ khi tu thành đến nay, liền chưa hề trước mặt người khác động tới, hôm nay vì ngươi phá giới, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Vừa dứt lời, Hoàng Thạch lao tổ liền nâng lên một trường, trường phong rơi xuống, giống như ngàn vạn dãy núi hội tụ ở một trường, tràn trề cự lực thế không thể đỡ. Ngắt thở, làm cho người vô cùng hít thở không thông không gian. Thân ở tại một trường này phía dưới, không gian xung quanh mỗi một cái góc đều bị phong tỏa, Lương Nôn căn bản là không có cách nào thoát. Hắn đem tám bộ diễn nguyên công pháp vận chuyển tới cực hạn, kim quang cưỡng ép chống ra một phiến thiên địa, lại không cách nào đào thoát trường lực chấn áp. Trong lúc nguy cấp, Lương Nôn đem phủ du kiếm hoàn hướng lên một trạm, ý đồ lập lại chiêu cũ, lợi dụng kiếm hoàn chi sắc bén chém ra một cái khe, lại lợi dụng lão kim độn thuật thoát đi cái này kinh thế hãi tục một trường. Nhưng lần này, hắn lại thất bại. Vô cùng trường lực tự nhiên mà thành, không chỉ có bá đạo vô song, mà lại không có một tơ một hào sơ hở. Mặc cho Lương Nôn tâm kế chống chất, lúc này cũng tìm không đến bất luận cái gì phương pháp phá giải, duy nhất có thể làm chính là không ngừng tiêu hao linh lực trong cơ thể, không ngừng chém ra kiếm quang, đến chỉ hoãn trưởng lực rơi xuống tốc độ. Ha ha ha, ngươi trốn không thoát. Giữa không trung, Hoàng Thạch lao tổ che trưởng mà rơi, lớn tiếng cười nói, thế nhân đều biết ta Hoàng Thạch lao tổ am hiểu phòng ngự, nhưng lại không biết ta cũng có phích lịch thủ đoạn. Trời thạch pháp tướng vừa ra mặt ngươi kiếm quang lại lợi, cũng ngăn không được ta một kích này chi bi. Trong tiếng cười lớn, sau thổ chi lực càng tụ càng nhiều, trưởng lực cũng càng ngày càng hùng hồn. Lương Nôn đem hết toàn lực chém ra kiếm quang, chỉ có thể ngăn cản mấy hơi thở công phu, liền sẽ bị trưởng kình chấn bỡ. Mặt thôi quái. Lật Tiểu Tùng xa xa thấy cảnh này, tóc gáy trên người nổ tung, đống nhiên đem thân uốn éo, đạp ra không một hạt bụi ma tượng, hướng Lương Nôn vị trí đánh tới. Đừng quản ta. Lương Nôn bình tĩnh thanh âm tại Lật Tiểu Tùng trong đầu vang lên, Hoàng Thạch lao tặc chiêu này là giết địch 1000, tự tổn 800, ngươi nhìn đỉnh đầu hắn hùng quang, hiển nhiên chống đỡ không được bao lâu, ngươi trực tiếp công hắn bản tôn, ta tự sẽ cùng ngươi tụ hợp. A. Lật Tiểu Tùng khẽ ồ lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp Hoàng Thạch lao tổ biến thành cự nhân đứng ngạo nghễ tại giữa không trung, mặc dù nhìn qua thần hoàn khí túc, thế không thể đỡ, nhưng cái trán đi lên khoảng 3 thước địa phương, quả nhiên có một đoàn quỷ dị hồng quang. Nơi đó chính là lão tặc sơ hở. Lật Tiểu Tùng suy nghĩ minh bạch, đã ngay cả Lương Nôn đều không chống đỡ được công kích của đối phương, kia nàng quá khứ cũng đồng dạng không có cách nào, thà rằng như vậy, không bằng trực tiếp công kích Hoàng Thạch lao tổ bản tôn. Vừa nghĩ đến đây, Lật Tiểu Tùng không chút do dự, hai chân đạp một cái, hóa thành một đạo bạch sắc độn quang liền hướng giữa không trung phóng đi. Ừm. Giữa không trung, Hoàng Thạch lao tổ ánh mắt liếc đến, phát hiện Lật Tiểu Tùng thân ảnh, không khỏi cười lạnh nói, chỉ là yêu vật, coi như đến tạo hóa cảnh lại như thế nào, chỉ trách ngươi theo sai người, hôm nay liền để lão phu thu ngươi đi. Vừa dứt lời, Hoàng Thạch lao tổ trong mắt liền bắn ra một đạo tia sáng màu vàng, chiếu xạ tại Lật Tiểu Tùng trên thân, phảng phất một cái lồng giam, thế mà đem nàng giam cầm ngay tại chỗ. Thi triển cái này thần thông về sau, Hoàng Thạch lao tổ trên trán hồng quang sáng lên mấy phần, lúc này đã hết sức rõ ràng, phảng phất một cái cự đại bọc mủ, ở trên trán của hắn hơi phồng lên xẹp xuống, khục khục. Giữa không trung, Hoàng Thạch lão tổ kịch liệt ho khan, thân thể cũng bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư. Hoàng Thạch lão tặc, ngươi muốn cùng ta Ngọc Thạch câu phần sao? Lương Luân hí mắt, một bên dùng kiếm quang ngăn cản đỉnh đầu bàn tay, vừa quan sát Hoàng Thạch lão tổ. Ngọc Thạch câu phần. Ha ha, ngươi cũng quá để ý mình. Hoàng Thạch lão tổ trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, ha ha cười nói, lão phu ta một trưởng này bổ xuống, lập tức liền có thể muốn ngươi mệnh, tuy nói này thuật có chút phản vệ, nhưng lúc kia ngươi đã chết, Vô Song Thành đại quân còn không phải mặc ta xâm lược. Kỳ thật hắn cũng không có đem lại nói toàn, thi triển trời thạch pháp tướng cố nhiên uy lực kinh người, nhưng phản vệ chi lực cũng không phải một chút điểm. Chiêu này qua đi, vô luận có hay không chiến thắng đối thủ, hắn đều sẽ tiến vào một cái hết sức yếu ớt thời kỳ, thần thông uy lực sẽ giảm mất đi nhiều, ngay cả 1/3 thực lực đều không phát huy ra được. Đây cũng là vì cái gì, Hoàng Thạch lão tổ tự luyện thành chiêu này đến nay, chưa hề trước mặt người khác sử dụng nguyên nhân. Phổ thông luật bản, hắn liền xem như chắp tay nhận thua cũng sẽ không bại lộ lá bài tẩy này, mà một khi dùng ra chiêu này, vậy liền nhất định phải phân cái sinh tử. Lương Nôn, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự có mấy phần thủ đoạn, đầy đủ có tư cách trở thành lão tổ đối thủ của ta. Hoàng Thạch lão tổ thanh âm từ trên không trung truyền đến, tựa như sấm rền nổ vang. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi, người ta ở giữa dù sao có một đầu khoảng cách cực lớn, có thể kiên trì đến bây giờ, đã là cái kỳ tích. Vừa dứt lời, Hoàng Thạch lão tổ hít sâu một hơi, thể nội linh lực điên cuồng xoay tròn, trên trán béo thịt lại biến lớn mấy phần, liền ngay cả khóe miệng cũng bắt đầu chảy xuống máu tươi. Tới đối đầu ứng giữa không trung bàn tay cũng bộc phát ra lực lượng cường đại, trong nháy mắt liền đem Lương Nôn màu xanh kiếm quang ép đến nỗ lượng, cuối cùng triệt để sụp đổ. Ầm ầm. Theo nhất thanh nổ rung trời, bàn tay khổng lồ rơi trên người Lương Nôn, cuồng bạo sau thổ chi lực tứ tán mà ra, phản phất một cái vô tình vòng xoáy, đem Lương Nôn huyết nhục chi khu cuốn vào trong đó, lại đè ép, xoa nắn, xé nát, cuối cùng triệt để dương thành cho bụi. Đều kết thúc. Giữa không trung cự nhân khẽ thở ra một hơi. Ánh mắt trôi đến, đã không có Lương Nôn người này, khí tức của hắn cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tại trời thạch pháp tướng trấn áp phía dưới, liền xem như hóa kiếp cảnh thể tu cũng ngăn cản không nổi, huống chi là một cái thông huyền cảnh tu sĩ. Hoàng Thạch lão tổ cảm thấy mình thở dài một hơi. Hắn trước kia chưa bao giờ từng nghĩ, có một ngày, đối mặt mình một cái thông huyền cảnh tu sĩ, thế mà lại có áp lực lớn như vậy. Thi triển trời thạch pháp tướng đối thân thể của mình sẽ có cực nặng gánh vác, không chỉ là làm sau khi dùng qua thực lực giảm lớn, mà lại nhục thân của mình cũng sẽ nhận tổn thương. Cũng may đây hết thảy đều là đáng giá. Hiện tại Lương Nôn đã chết, là nên thu hoạch thời điểm. Hắn cái kia hồ lô màu xanh, còn có giữa không trung bị nhốt tạo hóa cảnh linh thú, đều là vật ở trong túi của mình. Hoàng Thạch lão tổ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, thả ra thần thức, bắt đầu ở phía dưới tìm kiếm Lương Nôn nhẫn chứa vật cùng thanh hồ lô pháp bảo. Vừa rồi hắn cố ý để ý, cũng không có hủy đi đối phương nhẫn chứa vật cùng thanh hồ lô, hiện tại chỉ cần đem những vật này bỏ vào trong túi là được rồi. Quả nhiên, mấy hơi thở về sau, Hoàng Thạch lão tổ ở phía dưới một cái nham thạch trong cái khe phát hiện thanh hồ lô. Bảo bối tốt ta, đến lão phu nơi này tới đi. Hoàng Thạch lão tổ cười ha ha một tiếng, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, vừa muốn đem thanh hồ lô nhét vào trong tay. Nhưng mà, làm hắn ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Nham thạch trong cái khe hồ lô màu xanh thế mà không nhúc nhích tí nào, mặc cho hắn như thế nào thi triển pháp lực, đều ổn ổn đương đương nằm ở nơi đó, căn bản không có bay đến trên tay hắn tới ý tứ. A, chuyện gì xảy ra? Hoàng Thạch lão tổ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, chính muốn lần nữa thi triển pháp thuật, khóe mắt liếc qua lại liếc về một kiện đồ vật. Cái đó là, chỉ gặp nham thạch trong cái khe, thanh hồ lô bên cạnh, lại có một mảnh màu xám gấp áo, áo trên sừng còn lưu lại một giọt đỏ tươi tinh huyết. Sau một khắc, Hoàng Thạch lão tổ đồng lỗ manh co rụt lại. Tựa hồ thấy được chuyện bất khả tư nghị gì, Hoàng Thạch lão tổ không tự chủ được lui về sau một bước, khắp khuôn mặt là kinh nghi bất định thần sắc. Chỉ gặp đá xanh trong cái khe, kia giọt tinh huyết chính đang điên cuồng núp đích. Vừa mới bắt đầu vẫn là hạnh nhân lớn nhỏ, thoáng qua liền biến thành to bằng trứng ngỗng, vô số huyết dịch lưu động, từ kia giọt tinh huyết bên trong lan tràn ra, dần dần tạo thành hai tay, hai chân. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, một cái từ máu tươi tạo thành nhân thể hình thức ban đầu liền xuất hiện. Tiếp xuống, chính là con mắt, miệng, cái mũi, lỗ tai, ngón tay, ngón chân, lông tóc vân vân. Ngay tại Hoàng Thạch lão tổ kinh ngạc trong lúc biểu lộ, một cái hoàn hảo không chút tổn hại Lương Nôn lại xuất hiện tại trước mặt hắn. Làm sao có thể? Hoàng Thạch lão tổ sắc mặt kinh hãi tới cực điểm, phản phất thấy được từ lúc chào đời tới nay nhất không thể tin sự tình. Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng đã đem đối phương triệt để chém giết, ngay cả một tia hồn phách đều không có để lại. Thế nhưng là trong nháy mắt, đối phương lại êm đẹp đứng ở trước mặt mình, không chỉ có nửa điểm thương thế đều không có, liền ngay cả khí tức cũng khôi phục tới được đỉnh phong. Ngươi, đây không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Hoàng Thạch lão tổ tâm cảnh cơ hồ sụp đổ, lớn tiếng kêu lên, cái này nhất định là ngươi mới thuật. Đúng, là huyết thuật. Ngươi cũng sớm đã chết đúng hay không? Sau khi chết còn muốn dùng yêu pháp đến lừa gạt lão phu, ngươi cái này hèn hạ tiểu tặc. Nói chuyện đồng thời, hắn lại nâng lên một tay nắm, hướng Lương Nôn đỉnh đầu một trường đánh tới. Lần này, Lương Nôn sắc mặt bình tĩnh, đưa tay một kiếm chém ra, dễ như trở bàn tay liền tiếp nhận đối phương trường kình. Quả nhiên, thực lực của ngươi đã giảm bớt. Lương Nôn sắc mặt bình tĩnh, trong giọng nói càng là không có nửa điểm tình cảm. Nếu như ngươi không sử dụng trời thạch pháp tướng chỉ dựa vào hoàng thạch đấn thần thông đến cùng ta chiến đấu, vậy ta khả năng thật đúng là bắt ngươi không có cách nào. Đáng tiếc chính ngươi động sát tâm, sử xuất trời thạch pháp tướng một khắc này, chính là ngươi tự rước bại vong bắt đầu. Ngươi, ngươi vì sao bất tử? Hoàng Thạch lão tổ đối hắn mắt điếc hai ngơ, chỉ là phối hợp trừng lớn hai mắt, một bên vận chuyển thần thông, một bên gào thét, nhìn qua vẫn là không cách nào tiếp nhận sự thật này. Bất quá Lương Nôn cũng không trả lời tính toán của hắn, lúc này tâm niệm vừa động, thể nội kiếm anh cùng cựu chuyển kim đan đồng thời thôi động, lấy toàn thịnh chi tư chém ra một kiếm. Kiếm mang màu xanh chạm phá hư không, đồng thời cũng rạch ra hoàng thạch lão tổ lòng bàn tay. Chương 1311, chạm hoàng thạch, ân đoán. Chương 1311, chạm hoàng thạch, ân đoán. A. Nương theo lấy nhất thanh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hoàng thạch lão tổ trăm trượng dài cánh tay, bị một đạo kiếm quang từ giữa đó mở ra, thuận lòng bàn tay một đường hướng lên, rất nhanh liền chặt tới bả vai vị trí. Cùng lúc đó, giữa không trung Lật Tiểu Tùng cũng phát ra gầm lên giận dữ, hai con mèo chảo tả hữu xé ra, trong nháy mắt liền đem giam cầm mình màu vàng lồng giam xé thành hai nửa. Hừ, thật sự cho rằng chỉ là một đạo cấm chế, liền có thể cầm cố lại bản tiểu thư sao? Nếu như không phải mặt thối quái để cho ta trước làm bộ bị nhốt, ta đã sớm tránh ra. Hiện tại liền để ngươi nhìn ta hỏa thần ấn. Vừa dứt lời, Lật Tiểu Tùng biến thành màu trắng li miêu liền há miệng phun một cái, ngọn lửa năm màu từ miệng bên trong phun ra, ở giữa không trung cháy hừng hực, cuối cùng hóa thành năm tôn hỏa diễm cự nhân. Cái này năm cái hỏa diễm cự nhân giữa không trung nhảy lên, nhảy đến hoàng thạch lão tổ sau lưng, riêng phần mình mánh vỗ một trường, đồng thời đánh vào hoàng thạch lão tổ trên lưng. Lửa cháy hừng hực trong nháy mắt tại hoàng thạch lão tổ kia nham thạch trên thân thể bắt đầu cháy rừng rực, đem hắn trời thạch pháp tướng thiêu đến đen nhánh tiêu hổ. A! Từng tiếng kêu thảm từ hoàng thạch lão tổ trong cổ họng phát ra. Hắn muốn vận chuyển thần thông, nhưng trời thạch pháp tướng phản vệ chi lực đã xuất hiện, mình một thân thần thông chỉ có thể phát huy ra ba thành, căn bản ngăn cản không nổi một người một yêu tiền hậu giáp kích. Xoát! Màu xanh kiếm quang từ trên bả vai hắn bật ra, toàn bộ cánh tay phải đều bị chặt thành hai nửa, mà kia kiếm quang còn không ngừng lưu, hướng lên bay thẳng, đâm về phía hoàng thạch lão tổ mi tâm. Hoàng thạch lão tổ kinh hãi, vội vàng dùng còn sót lại cánh tay trái để ngăn cản, làm sao sau lưng liệt hỏa hừng hực, lúc này đã lan tràn đến toàn thân hắn các nơi, ngay cả cánh tay trái cũng không ngoại lệ, bị thiêu đến cháy đen như than, tốc độ chậm không chỉ một điểm. Cong! Nhất thanh kiếm minh qua đi, hoàng thạch lão tổ bàn tay trái bị đủ cổ tay cắt xuống, nhưng kia kiếm quang cũng thoáng chệch hướng phương hướng, không có đâm về mi tâm, mà là đâm về phía mắt phải của hắn. Kiếm quang hiện lên, hoàng thạch lão tổ lập tức máu chảy ồ ạt, một đạo thật dài vết máu từ khóe mắt chảy xuống, thân thể cao lớn tựa như nến tàn trong gió, rung động ung dung. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, hoàng thạch lão tổ trời thạch pháp tướng rốt cục chống đỡ không nổi, hướng về sau ngã ngồi trên mặt đất. Cánh tay phải của hắn bị sóng vai chặt thành hai nửa, bàn tay trái cũng bị gọt sạch, một con mắt phải máu me đồng địa, toàn thân cao thấp còn bị ngọn lửa bao trùm. Lúc này hoàng thạch lão tổ muốn bao nhiêu thảm liền có bao nhiêu thảm, đơn giản chính là một đầu chó nhà có tang, ngồi yên ở trên mặt đất, đã triệt để từ bỏ chống cự, cùng vài ngày trước tại Thất Tinh Thành trong đại quân Diêu Võ Dương oai dáng vẻ tưởng như hai người, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Vò vò thanh âm từ giữa không trung truyền đến, hoàng thạch lão tổ trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ. Hoàng Cẩu tiểu nhi, ngươi thắng, là ngươi thắng. Lão phu nhận thua, ngươi muốn cái gì một mực sách, lão phu nhất định thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lương Luân nghe xong, trong lòng cười lạnh. Cái này hoàng thạch lão tổ sắp chết đến nơi, còn ở trước mặt mình lấy trưởng bối tự cho mình là, thật coi mình không dám giết hắn. Hoàng thạch lão tặc, vật của ta muốn chỉ có một dạng, đó chính là ngươi mệnh. Lời còn chưa dứt, thể nội linh lực đã cực tốc vận chuyển lại, phù du kiếm hoàn giữa không trung nhẹ nhàng nhoáng một cái, lần nữa bạo phát ra cường đại kiếm ý không. Bích Hải cung chi chủ, ngươi không có thể giết ta. Hoàng thạch lão tổ trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hét lớn, ta là Thất Tinh Thành Hóa Kiếp lão tổ, Thất Tinh, Thiên Hà, Vô Song có ba thành nước hẹn, ngươi hôm nay nếu như giết ta, chẳng khác nào bước lên ba thành chi chiến, đến lúc đó Thất Tinh, Thiên Hà sẽ cộng đồng thảo phạt Vô Song thành. Trời a giáng lâm hử, bước lên ba thành chi chiến người là ngươi. Lương Luân cũng không có bởi vì Hoàng Thạch lão tổ mà thu kiếm, ngược lại lạnh lùng quát, ngươi xúi dục yêu tộc trước đây, xuất quân vượt biên ở phía sau, càng lấy Hóa Kiếp lão tổ thân phận xuất thủ can thiệp biên giới chi loạn. Như mỗi một loại này, tội ác tương đống, Lương Mộ há có không chạm đạo lý của ngươi. Lời còn chưa dứt, kiếm quang đã đến Hoàng Thạch lão tổ đỉnh đầu. Phù Du kiếm hoàn bạo phát ra cường đại kiếm ý, kiếm khí màu xanh ngưng tụ như thật, đối mặt mãnh liệt như vậy một kiếm, Hoàng Thạch lão tổ trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tuyệt vọng. "Không, ngươi không thể giết." Câu nói kế tiếp đã cũng không nói ra được, bởi vì cái kia đạo dài trăm trượng màu xanh kiếm quang từ trên trời giáng xuống, từ trên xuống dưới, đem Hoàng Thạch lão tổ thân thể cao lớn một kiếm chạm thành hai nửa. Trời thạch pháp tướng sụp đổ, giữa không trung dãy núi cũng sụp đổ, vô số đá vụn miếng đất từ giữa không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất lại hóa thành vô hình sau thổ chi lực, dung nhập bùn trong đất, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Pháp tướng thân thể tàn phế bên trong, một đạo yếu ớt tia sáng màu vàng chui ra, khí tức mười phần ẩn nấp, hỗn ở chung quanh núi đá miếng đất bên trong, quỷ quỷ tuy tuy hướng nơi xa phi đột. Muốn đi. Lương Luân tại trong cao không, bồ đề gương sáng tướng vận chuyển phía dưới, đem hết thể đều nhìn thấy rõ ràng. Hắn cười lạnh một tiếng, mắt phải đồng lỗ đông nhiên biến thành màu xám trắng, một sợi màu xám tử khí trực tiếp xuất hiện tại luồng hào quang màu vàng kia bên trong. Tiếng kêu thê thảm trong nháy mắt vang lên, hào quang màu vàng kia chính là hoàng thạch lão tổ còn sót lại một chút tàn hồn lại như thế nào ngăn cản được tử khí ăn mòn. Chỉ gặp màu xám tử khí càng ngày càng đậm, mà hoàng thạch lão tổ nguyên thần quang mang lại càng ngày càng đậm, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, kia nguyên thần quang mang rốt cục triệt để dập tắt, mà màu xám tử khí cũng đã mất đi mục tiêu, ở giữa không trung dần dần tiêu tán. Trận này đại chiến, cuối cùng 3 ngày 3 đêm, cuối cùng vẫn là Lương Luân cười cuối cùng. Hoàng thạch lão tổ, Thất Tinh Thành 9 vị hóa kiếp lão tổ một trong, như vậy vẫn lạc. Tốt một cái hoàng thạch lão tổ. Người ta ở giữa ân oán, cho tới hôm nay cũng liền triệt để kết thúc. Lương Luân phiêu phủ ở giữa không trung, nhìn xem đối thủ thi thể cùng đầy trời tản mát đá vụn, thật dài thở một hơi. Hoàng thạch lão tổ thực lực, đạt được công nhận của hắn, cùng Hiên Viên Bộc Thiên Uy thần tướng so sánh, mặc dù không có xâm lược như lửa khí thế, nhưng thắng ở sau thổ chi lực liên miên bất tuyệt, hậu kình mười phần. Song phương mỗi người mỗi vẻ, không thể nói ai lợi hại hơn. Nếu như cùng Nho Thần tướng làm sự so sánh, như vậy thì tính hai cái Lăng Trùng Tiêu liên thủ, chỉ sợ cũng không phải một cái Hoàng Thạch lão tổ đối thủ. Nói thật, Lương Luân cùng Hoàng Thạch lão tổ lúc đầu không có giao tập, nếu như không là năm đó mình tại Nam Thủy chém giết Hoàng Thạch công, về sau lại giết Diệp Tiên Lăng, chỉ sợ hai người còn sẽ không có như thế đại thù hận. Hoàng Thạch lão tổ khắp nơi phái người truy nã mình, cái phiền phái này sớm muộn phải giải quyết. Mà lần này xuất trình, đã vì Vô Song Thành làm công sự, cũng vì chính mình báo thù riêng, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Cùng Hoàng Thạch lão tổ sau khi giao thủ, cũng làm cho Lương Luân đối thực lực của mình có một cái thanh tỉnh hơn nhận biết. Mình bây giờ, tại không sử dụng Tiên Long bất tử thân tình huống dưới, miễn cưỡng có thể cùng hóa kiếp cảnh độ năm khó khăn tu sĩ so chiêu, nhưng là sẽ bị đối thủ áp chế. Nếu như đối phương có lợi hại thần thông hoặc pháp bảo, vậy mình rất có thể sẽ bị chém giết. Lần này sở dĩ có thể phản sát Hoàng Thạch lão tổ, chủ nếu là bởi vì đối phương không biết mình nội tình, vì đánh bại mình, cưỡng ép sử xuất trời thạch pháp tướng chiêu này giết địch 1000, tự tổn 800 chiêu thức. Nếu như Hoàng Thạch lão tổ ngay từ đầu liền biết mình có Thiên Long bất tử thân vậy hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, kết quả cuối cùng chính là song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, Lương Luân chỉ có thể thả hắn rời đi. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Long bất tử thân lá bài tẩy này tuyệt đối không thể tùy tiện bại lộ. Tại địch nhân không biết tình huống dưới, bằng vào lá bài tẩy này, có thay đổi càn khôn năng lực. Nhưng nếu như bị địch nhân biết tình báo này, liền rất có thể chế định ra châm đối sách lược của mình, Thiên Long bất tử thân cũng không phải là thật bất tử, nếu như bị hóa kiếp cảnh độ 2 thai trở lên tu sĩ liên tục đánh sát 3 ngày 3 đêm, còn có thể đem Lương Luân đánh chết. Hướng chi Thiên Long bất tử thân chỉ là có thể khôi phục thương thế của mình, nếu như đối phương có cực kỳ lợi hại phong ấn chi thuật, đem mình triệt để phong ấn, vậy cũng cùng chết không có khác nhau lớn gì. Mấu chốt nhất một điểm là, Thiên Long bất tử thân bắt nguồn từ Hiên Viên Phá Thiên, Lương Luân là âm thầm cắt Hiên Viên kỳ đường lui mới may mắn đạt được. Nếu như chuyện này bị Hiên Viên Phá Thiên biết, có thể sẽ tìm đến mình suối quậy, mà lấy Lương Luân thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy ứng đối. Lương Luân tổng kết một trận chiến này kinh nghiệm quý báu, khống chế độn quang đi vào Hoàng Thạch lão tổ thi thể bên cạnh, đem đối phương túi chứa vật thu hút ở trong tay. Thô sơ giản lược đánh giá một phen, phát hiện bên trong có không ít pháp bảo, đan dược và linh thạch. Đan dược rất nhiều đều là cực phẩm, đối Lương Luân tới nói phi thường hữu dụng, nhưng pháp bảo lớn cũng nhìn không thuận mắt, dù sao hắn là kiếm tu, cho dù tốt pháp bảo cũng không sánh bằng mình bản mệnh phi kiếm. Nếu như đem những vật này đều chuyển đổi thành linh thạch, Hoàng Thạch lão tổ thân gia cùng Lương Luân không sai biệt nhiều, có chừng 3000 vạn linh thạch. Bất quá tại Hoàng Thạch lão tổ trong nhận chứa đồ, còn phát hiện một loại cổ quái hòn đá màu đen, mặc dù từ ở bề ngoài nhìn lại không có chút nào linh khí, nhưng nếu như đem thần thức xâm nhập trong đó, liền sẽ phát hiện bên trong ẩn chứa hải lượng linh khí. Loại này cổ quái tảng đá, tại Hoàng Thạch lão tổ trong nhận chứa đồ, khoảng chừng 10 cái nhiều. Kỳ quái, những đá này trước kia chưa bao giờ thấy qua, sau này trở về ngược lại phải thật tốt nghiên cứu một chút. Lương Luân tự lẩm bẩm nhất thanh, đem Hoàng Thạch lão tổ bảo vật hết thảy đem đến mình trong nhận chứa đồ. Ngay sau đó, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, chỉ gặp một cái 4 đầu 8 tay cự hình khối lỗi, cùng một cái vàng nóng tảng đá pháp ấn phiêu phủ ở giữa không trung, không một hạt bụi ma tượng cùng Hoàng Thạch ấn. Hai món bảo vật này mới là Lương Luân chuyến này thu hoạch lớn nhất. Hoàng Thạch lão tổ sau khi chết, không một hạt bụi ma tượng không người điều khiển, lúc này lặng lặng phiêu phủ ở giữa không trung, nhìn qua tựa như là một tôn người vật vô hại điều giống. Nhưng chỉ có Lương Luân mới biết được, cái này cố khôi lỗi đến tột cùng có được như thế nào đáng sợ lực phòng ngự. Kiếm tu vốn chính là lấy tiến công lấy sưng, mà mình càng là tu thành kiếm anh, có được cựu chuyển kim đan, dưới loại tình huống này toàn lực xuất kiếm, cũng chỉ có thể tại không một hạt bụi ma tượng trên thân lưu lại vài vết rách, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đưa nó triệt để chém bỡ. Bởi vậy có thể thấy được, không một hạt bụi ma tượng đến cỡ nào cứng rắn. Lương Luân không có tu luyện hậu thổ công pháp, cũng không có thể phát huy ra không một hạt bụi ma tượng 10 thành uy lực, nhưng hắn cũng không muốn dùng cái này cố khôi lỗi đến giết người, chỉ là nghĩ tại thời khắc mấu chốt dùng để vì chính mình ngăn cản một kích chí mạng. Không một hạt bụi ma tượng, sau này ngươi liền theo ta, vì ta ngăn đỡ mũi tên đi. Lương Luân nhìn xem giữa không trung khôi lỗi, khẽ cười một tiếng, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, trước đem Hoàng Thạch lão tổ ở lại bên trong ấn ký sơ bộ xóa đi, lại đem khôi lỗi thu nhập mình trong nhận chứa đồ. Hoàng Thạch lão tổ tế luyện cái này cố khôi lỗi không biết bao nhiêu năm, hắn ở lại bên trong ấn ký không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn triệt để xóa đi, Lương Luân chỉ là xóa đi một phần trong đó, trước thu nhập trong nhận chứa đồ chờ sau này trở về lại tốn thời gian lại tế luyện. Xử lý xong không một hạt bụi ma tượng, Lương Luân xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía giữa không trung thổ hoàng sắc thạch đấn. Hoàng thạch đấn, đây là Hoàng Thạch lão tổ bỏ ra tới ngàn năm tu luyện được đến, cùng tính mạng mình quan hệ một ngụm ấn phù. Cái này miệng ấn phù có thể ngưng tụ sau thổ chi lực, chỉ huy vạn thiên sơn phong, trước đó xuất hiện lên đỉnh đầu cả một đầu dãy núi, chính là từ cái này Hoàng Thạch đấn ngưng tụ mà ra. Bảo bối tốt ta. Lương Luân nhấc tay khẽ vẫy, đem cái này mai ngoài tròn trong vuông tảng đá ấn phù thu nhập ở trong tay. Chỉ tiếc ta không tu luyện hậu thổ công pháp, nếu không được cái này mai ấn phù, nhất định có thể thần thông tiến nhanh. Lương Luân nước lượng trong tay hòn đá, trên mặt lộ ra một tia tiếc hận. Tiểu tử ngốc, ngươi không muốn có thể cho ta mà. Lão Kim thanh âm đột nhiên ở bên vang lên, nghe vào có chút tối vui. Ừm. Lương Luân lông mày nhíu lại, lườm Lão Kim một chút, tự thiếu phi tiểu nói, từ cùng Hoàng Thạch lão tổ giao thủ bắt đầu, ngươi vẫn rất hưng phấn, nói thật, ngươi có phải hay không đã sớm nhìn chằm chằm cái này mai Hoàng Thạch đến rồi. Hắc hắc. Lão Kim lúc này đã hóa thành hình người, chính là một người mặc kim bào gã đại hán đầu trọc, nghe Lương Luân có chút lúng túng xoa xoa đôi bàn tay nói, ai, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Lão Kim ta tu luyện chính là phong độn chi thuật cùng thổ hệ công pháp, nếu có cái này hoàng thạch đấn tương trợ, lão phu có tỷ lệ thành công 50 đột phá đến tạo hóa cảnh. Nam thành. Lương Luân mặc dù có chút trêu ghẹo lão Kim ý tứ, nhưng nghe đến cái này xác suất, cũng không khỏi đến sắc mặt biến hóa. Tu luyện càng đi về phía sau, đột phá thì càng khó, Nam thành nắm chắc đã là cực kỳ khó khăn. Bất quá ngẫm lại cũng thế, lão Kim dù sao cũng là vạn năm đại yêu, trước đó chính là tạo hóa cảnh đỉnh phong, chỉ là về sau bị phong ấn quá lâu, thần hồn suy yếu, nhục thể chôn bụi, cái này mới đưa đến cảnh giới giảm lớn. Không hơn vạn năm đại yêu tầm mắt cùng cảm nộ còn tại, còn có thật nhiều thần thông bí thuật, phổ thông thông huyền cảnh tu sĩ cùng hắn căn bản không có cách nào đánh đồng. Bây giờ được hoàng thạch lão tổ tốn hao thời gian ngàn năm tu luyện mà đến hoàng thạch đấn vừa vặn lại cùng hắn tự thân tu luyện linh lực thuộc tính tương xứng hợp, chắc hẳn lão Kim đột phá xác suất thành công lại so với các yêu tộc lớn hơn nhiều. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền đem cái này mai hoàng thạch đấn tặng cho ngươi. Lương Nôn nhẹ gật đầu, không có nhiều nói nhảm, đưa tay một điểm, trực tiếp đem cái này mai hòn đá đưa đến lão Kim trong tay. Ha ha, đa tạ Lương tiểu tử. Lão Kim sắc mặt đại hỉ, đưa tay tiếp nhận hoàng thạch đấn lặp đi lặp lại vuốt ve, nhìn qua như nhặt được chí bảo. Lương tiểu tử, lần này trở về Vô Song Thành, lão Kim ta liền muốn bế quan đột phá, không đến tạo hóa cảnh ta là không sẽ ra tới. Tùy ngươi. Lương Nôn không quan trọng đúng bay. Lão Kim có thể đột phá tạo hóa cảnh, đối với mình tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Đến lúc đó mình liền có hai con tạo hóa cảnh yêu tộc linh thú, một cái là lửa, thể song tu, một cái là thổ, gió song tu, một cái am hiểu thiên công, một cái am hiểu bỏ chạy cùng phòng ngự. Mà lại lần này trở về Vô Song Thành về sau, chính Lương Nôn cũng nghĩ bế quan tu luyện, ngắn thì 2, 30 năm, lâu là 5, 60 năm, cụ thể muốn nhìn mình thứ nhất khó đến tuột cùng khi nào đến. Chương 1312, Bình Định Đại Quân chương 1312, Bình Định Đại Quân đánh giết Hoàng Thạch lão tổ về sau, Lương Nôn lại đem đối phương bảo vật đều bỏ vào trong túi. Hoàng Thạch đến giao cho lão Kim, về phần Hoàng Thạch khôi lỗi thì thu nhập mình trong nhận chứa đồ. Hoàng Thạch lão tổ vừa chết, Thất Tinh Thành trong đại quân không có người có thể ngăn cản Lương Nôn, một trận chiến này đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Đi, về đi xem một chút hai quân giao chiến đến như thế nào. Lương Nôn nhất thanh phân phó, lão Kim lập tức biến thành kim sắc sư quổng, đem hắn vác tại trên lưng, hướng Vô Song Thành đại quân phương hướng bay đi. Khoảng cách 800 dặm, đối với lão Kim tới nói không tính là gì, gần nửa ngày công phu liền đã bay đến. Từ xa nhìn lại, giữa không trung các loại độn quang gạo thét vắng lai, ngay tại Lương Nôn cùng Hoàng Thạch lão tổ đấu pháp 3 ngày nay bên trong, Vô Song Thành đại quân cũng tại cùng Thất Tinh Thành đại quân kịch liệt giao chiến. Vô Song Thành bên này, hơn ngàn cái tụ nguyên cảnh tu sĩ, tất cả đều nghiêm chỉnh huấn luyện, mỗi trăm người vì một đội, lấy kim đan cảnh tu sĩ vì lĩnh đội, trận thế biến hóa linh động, pháp thuật công kích cũng phi thường sắc bén. Lại nhìn Thất Tinh Thành bên kia, không hề giống là bộ đội tinh nhuệ, tu sĩ nhân số tuy nhiều, lại bị Vô Song Thành đại quân đánh cho liên tục bại lui. Lương Luân xa xa thấy cảnh này, âm thầm nhẹ gật đầu, tự nhủ, xem ra Bích Hải cung nội tình vẫn là thâm hậu, như thế quân trận biến hóa chi thế, ngay cả ta đều chưa từng gặp qua, hẳn là trước đó lão cung chủ lưu lại. Ban sơ tiến hóa bởi vì cổ vương núi suối dụng, Bích Hải cung gặp biến đổi lớn, lão cung chủ chết thảm, tiếp nhận hắn Lâm Nguyệt thiếu tâm hoài quỷ thai, cuối cùng cũng bị lệnh hồ bách đánh chết. Liên tục hai vị cung chủ chết thảm, khiến hiện tại Bích Hải cung chỉ có thả hà một cái hóa kiếp lão tổ, nhìn qua đích thật là xuống dốc. Nhưng là từ hôm nay một trận chiến này, Lương Luân lại thấy được Bích Hải cung nội tình, chỉ cần mình có thể ổn định cục diện, đem đến còn có thể đem Bích Hải cung phát dương quang đại. Lão Kim tốc độ cực nhanh, ngay tại Lương Luân tâm niệm chuyển động một cái mắt, đã mang theo hắn đi tới chiến trường phụ cận. Giờ này khắc này, trong cao không, Bích Hải cung thông huyền chân quân, Kháng Yêu Minh bốn vị tông chủ, cùng Thất Tinh Thành thông huyền chân quân cũng đang kịch liệt đấu pháp. Các loại thần thông phép thuật, thần binh pháp bảo, người tới ta đi, đánh cho quên cả trời đất. Bởi vì Kháng Yêu Minh gia nhập, Vô Song Thành thông huyền chân quân đã lại vượt qua đối phương, nhưng Thất Tinh Thành người hiển nhiên tu vi cao hơn, song phương đánh nhau 3 ngày 3 đêm, mặc dù có một ít thương vong, nhưng còn không có triệt để phân ra thắng bại. Lương Luân tới kim sắc sư quổng, chắp tay sau lưng, từ đám mây mà đến, để Thất Tinh Thành tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Sư tôn, Lương cung chủ. Vô Song Thành tu sĩ nhìn thấy hắn, tự nhiên đều là nhảy cẫng hoan hô, nhất là Kháng Yêu Minh bốn vị tông chủ, bọn hắn đối đãi Lương Luân đã không phải là thật đơn giản tôn kính, mà là kinh động như gặp thiên nhân. Tại bọn hắn thị giác bên trong, Lương Luân đơn thương độc mã, cùng một vị hóa kiếp cảnh độ năm khó khăn tu sĩ ước đấu, lực chiến sau 3 ngày 3 đêm, thế mà không bị thương chút nào trở về. Nếu như không phải sự thật này liền bày ở trước mắt, bọn hắn cơ hồ đều muốn cho là mình trúng huyễn thuật. Gấu Kiệt, Tuần Thụy, Du Lịch Bắc Bán, Tùng Hạc Tử nhìn nhau một chút, đều từ trên mặt của đối phương thấy được sợ hãi lẫn vui mừng, bọn hắn trước đó quyết định đi theo Lương Luân, trong lòng còn có chút thất vọng, không biết cái lựa chọn này có chính xác không. Nhưng là giờ khắc này, tất cả mọi người kiên định quyết tâm. Lương Luân chính là bọn hắn muốn hiệu chung người. Về phần Thất Tinh Thành người, lúc này tất cả đều không khỏi kinh hãi, lẫn nhau ở giữa ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Chuyện gì xảy ra, vì sao không thấy Hoàng Thạch lão tổ? Đúng vậy à, chúng ta lão tổ đã đi 3 ngày 3 đêm, làm sao trở về cũng chỉ có Bích Hải cung chi chủ. Chẳng lẽ, một cái đáng sợ suy nghĩ tại tất cả mọi người trong lòng hiện hiện. Không, không thể nào. Hoàng Thạch lão tổ tu vi bực nào? Làm sao lại thua ở một cái thông huyền cảnh tu sĩ trong tay? Cái này nhất định là huyễn thuật, đúng, nhất định là huyễn thuật. Vô Song Thành người nghĩ muốn gạt ta nhóm, ta Tạ An Song mới sẽ không mắc lừa. Thất Tinh Thành thông huyền chân quân bên trong, một cái nam tử áo trắng lắc đầu cười to, nhìn qua cũng không tin Lương Luân có thể còn sống trở về. Tạ An Song, đã ngươi nói đến như thế chắc chắn, vậy không bằng liền từ ngươi xuất thủ thử một chút, nhìn xem người này đến cùng phải hay không huyễn thuật. Nam tử áo trắng sau lưng, một người mặc áo gai thấp bé nam tử vừa cười vừa nói. Cơ hồ tất cả mọi người biết hắn tâm tư, liền là muốn Tạ An Song đương cái này chim đầu đàn, nhưng hết lần này tới lần khác Tạ An Song không biết. Hắn lườm thấp bé nam tử một chút, có chút ít châm chọc nói ra, Mã lão lục, ngươi kiến thức thiển cận, nhắc như chuột, Tạ Mộ không giống như ngươi so đo, lại nhìn ta phá người này mới tượng, vì ta thất tinh thành đại quân trợ uy. Vừa dứt lời, Tạ An Song liền độn quang vút lên, phi thân hướng về phía trước, hai tay lăng không hư nắm. Một đạo hào quang màu tím tại trước người hắn hội tụ, cuối cùng hóa thành một thanh dài trăm trượng ma đao, trùng trùng điệp điệp, từ trên trời giáng xuống, hướng Lương Luân đỉnh đầu một đao chém tới. Hừ, chỉ là huyết thuật, còn muốn giấu giếm được chúng ta thất tinh thành. Lại nhìn ta Tạ An Song một đao phá đi. Lời còn chưa dứt, trường đao đã đến Lương Luân hướng trên đỉnh đầu. Lương Luân lúc này đang đứng tại lão kim trên lưng, đứng chắp tay, nhìn xem đỉnh đầu tự sắc ma đao, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Vừa rồi đang trên đường tới, hắn còn đang suy nghĩ xử trí như thế nào thất tinh thành đại quân. Đến tột cùng là đuổi tận giết tuyệt, vẫn là cho bọn hắn lưu một chút hy vọng sống, để tránh Vô Song Thành cùng thất tinh thành nháo đến thủy hỏa bất dung tình trạng. Chuyện này liên quan đến hai thế lực lớn mặt mũi, bất kỳ cái gì một cái không ổn lựa chọn cũng có thể dẫn đến chiến hỏa đổ thán. Nguyên bản còn đang do dự đâu, hiện tại ngược lại tốt, đối diện động thủ trước. Lương Luân trên mặt vẻ cổ quái lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc liền trở nên thanh lạnh lên. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ phất ống tay áo một cái, một đạo kiếm khí từ trong tay áo xuất ra, trong nháy mắt liền đem đỉnh đầu dài trăm trượng tự sắc ma đao chém thành mảnh vỡ. Tạ An Song lúc này chính bay giữa không trung, tay cầm tự sắc ma đao chô đao, còn muốn lấy nếu như một đao không trúng, đến tiếp sau lại nên như thế nào biến chiêu. Nhưng không đợi hắn nghĩ rõ ràng, đối phương chỉ là một phất ống tay áo, mình dùng suốt đời tu vi ngưng tụ ra tự sắc ma đao, ngay tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Không có khả năng. Tạ An Song giống lớn một tiếng, hai mắt trừng đến lớn trừng cái đấu, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Sau một khắc, trong miệng của hắn phun ra mảng lớn máu tươi, thân thể tựa như diều đứt dây, hướng phía dưới cắm rơi mà đi. Ma đao bị hủy, Tạ An Song cũng nhận phản vệ. Lương Luân liếc mắt nhìn hắn, không có chút nào vẻ thương hại, lại là co ngón tay bắn liền. Xoát, xoát, xoát. Liên tục mấy đạo kiếm khí màu xanh từ đầu ngón tay hắn bắn ra, rơi xuống Tạ An Song trên thân, trong khoảnh khắc liền đem vị này ma nhận chân quân chém thành vô số mảnh vỡ. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, Lương Luân liền giết thất tinh thành thông huyền đại tướng. Tất cả mọi người sợ ngây người. Lương Luân lại là sắc mặt bình tĩnh, nhìn thất tinh thành một đám thông huyền chân quân, đạm đạm nói, hắn vẫn luôn như thế dũng sao? Thất tinh thành quần hùng nghe xong, lại không một người dám can đảm phản bác. Đối mặt cưỡi kim sát sư còn chậm rãi tới Lương Luân, toàn bộ thất tinh thành đại quân lặng ngắt như tờ. Lương Luân thấy thế, từ lao kim trên lưng đi xuống, ở giữa không trung chắp tay sau lưng, hướng về phía trước bước ra một bước. Theo hắn một bước này phóng ra, phản phất có áp lực vô hình, toàn bộ thất tinh thành đại quân, hơn 2000 cái thân kinh bách chiến tu sĩ, vậy mà đồng loạt lui về sau 10 bước. Lương Luân lại tiến, thất tinh thành lại lui. Còn lại 7 vị thông huyền chân quân, mấy trăm tên kim đan cảnh tu sĩ cùng hơn 2000 tụ nguyên cảnh tu sĩ, tại Lương Luân một người trước mặt, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nhìn xem dưới đáy hoảng loạn, lo lắng đề phòng đám người, Lương Luân cười cười nói, 3 ngày trước đó, ta cùng Hoàng Thạch lao tặc trước trận đánh cược, bây giờ 3 ngày trôi qua, kết quả như thế nào, chắc hẳn chư vị cũng đều lòng dạ biết rõ. Lời vừa nói ra, thất tinh thành trong đại quân lập tức chuyển đến ai thán thanh âm. Lúc đầu trong lòng bọn họ liền có suy đoán, nhưng giờ phút này nghe được Lương Luân chính miệng thừa nhận, nghiệm chứng trong lòng bọn họ phỏng đoán, lập tức cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Trong quân chủ soái bị trảm, toàn bộ thất tinh thành đại quân quân tâm mất hết, đấu trí hoàn toàn không có, đối mặt với ý chí chiến đấu sục sôi Vô Song Thành đại quân, căn bản không có một điểm sức phản kháng. Lương Luân đứng ngạo nghễ tại giữa không trung, sắc mặt vẫn bình tĩnh, thanh âm cũng không lớn, nhưng tự có một cỗ hùng hồn khí thế ép ở đỉnh đầu mọi người, để thất tinh thành tu sĩ ngay cả không dám thở mạnh một cái. Thất tinh thành phạm ta biên giới, tự tiện đánh vỡ ba thành nước hẹn, ta thân là Vô Song Thành Bích Hải cung cung chủ, có quyền chém chết tất cả các ngươi tại đây. Lương Luân nói đến đây, thất tinh thành đại quân lập tức kêu rên một mảnh, có không ít tu sĩ tâm cảnh sụp đổ, cũng không nói hoài tới cái gì tôn nghiêm, trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Mời Lương cung chủ ngoài vòng pháp luật khai ân, lưu chúng ta một mạng. Giữa không trung 7 vị thông huyền chân quân, lúc này cũng tất cả đều gìm xuống nội quang, cùng những cái kia phổ thông sĩ tốt không có khác nhau, đồng dạng quỳ trên mặt đất mở miệng cầu xin tha thứ. Lương cung chủ từ bi, chúng ta đã biết Vô Song Thành thần uy, từ nay về sau cũng không dám lại xâm phạm, xin ngài mở một mặt lưới, cho chúng ta lưu một con đường sống đi. Thất tinh thành thông huyền chân quân, tu sĩ kim đan nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ, Lương luôn lại là lắc đầu, lạm đạm nói, hai quân giao chiến, sao là từ bi nói chuyện? Hôm nay ta buông tha các ngươi thất tinh thành tu sĩ, ngày sau các ngươi lại sẽ bỏ qua ta Vô Song Thành người sao? Một câu nói kia mặc dù thanh âm không lớn, nhưng rơi vào dưới đáy trong thai mọi người, lại bất thi vu tình trời phích lịch. Lương cung chủ, kia 7 vị thông huyền chân quân bị dọa đến mồ hôi rơi như mưa, còn muốn nói thêm gì nữa, đã thấy Lương luôn khoát tay chặn lại, đạm đạm nói, tốt, ta liền cho các ngươi một con đường sống, kim đang cảnh trở xuống tu sĩ, nếu như nguyện ý tự phế tu vi, đồng phát thể đời này cũng không tiếp tục đối địch với Vô Song Thành, ta có thể thả các ngươi rời đi. Hắn lời vừa nói ra, thất tinh thành đại quân lập tức xôn xao. Hơn 2000 cái tụ nguyên cảnh tu sĩ, lúc này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là một mặt vẻ phức tạp. Tự phế tu vi, mang ý nghĩa mấy trăm năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Loại chuyện này mặc cho dù ai cũng không cách nào tiếp nhận, nhưng nếu như không làm như vậy, kia liền chỉ có một con đường chết. Kỳ thật cái lựa chọn này cũng không khó, tu vi không có thể lại luyện, nhưng mất mạng coi như cái gì cũng bị mất. Lần này là bọn hắn thất tinh thành vi phạm trước đây, Lương Luân nói không sai, dựa theo quy củ hắn là có thể đem thất tinh thành tất cả mọi người chém giết ở đây. Bây giờ Lương Luân cho bọn hắn một lựa chọn, cũng là một cái duy nhất lựa chọn, mặc dù nhưng cái lựa chọn này có chút tàn khốc, nhưng tối thiểu có thể giữ được tính mạng. Trầm mặc một hồi về sau, Thất Tinh Thành trong đại quân, đột nhiên có người đứng dậy, chính là một cái vóc người cao gầy, tu vi đã đạt đến tụ nguyên cảnh trung kỳ nam tử. Ta quan tràn trề ở đây lập thệ, đời này kiếp này, tuyệt không đối địch với Vô Song Thành, tuyệt không cùng Lương cung chủ là địch. Nói xong, một trưởng vỗ tại trán của mình bên trên, thể nội khí tức điên cuồng tiêu tán, một thân tu vi chậm rãi tan hết, cuối cùng rơi xuống luyện khí cảnh giới đỉnh cao. Trúc cơ kỳ trở xuống, cùng thế tục võ giả không có khác nhau, người này làm đến bước này, liền xem như hoàn thành Lương Nôn nói tới tự bị tu vi yêu cầu. Có người này dẫn đầu, tiếp xuống lần lượt có người đứng dậy, đồng dạng tại Lương Nôn trước mặt lập thệ, sau đó đem mình một thân tu vi tan đi, rơi xuống đến luyện khí kỳ cấp độ. Ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, Thất Tinh Thành trong đại quân, hơn 2000 cái tụ nguyên cảnh tu sĩ, tất cả đều biến thành luyện khí kỳ, mà lại riêng phần mình lấy tâm ma lập thệ, đời này cũng sẽ không đối địch với Vô Song Thành. "Tốt, các ngươi đã hoàn thành yêu cầu của ta, có thể tự hành tán đi." Lương Nôn thanh âm từ giữa không trung bay tới, không mang theo một chút tình cảm. "Bái tạ Lương cung chủ." Thất Tinh Thành phổ thông sĩ tốt tất cả đều thở dài một hơi, trên mặt đất khấu tạ Lương Nôn ân không giết, sau đó hướng Thất Tinh vực phương hướng chậm rãi tối lui. Biển người dũng mãnh lao tới, còn thừa lại mấy trăm tu sĩ, lúc này đều quỳ trên mặt đất, lơm lớm lo sợ, ngay cả không dám thở mạnh một chút. "Lương, Lương cung chủ, ngươi muốn thế nào xử lý chúng ta?" Một cái dung mạo mỹ mạo nữ tu đánh bạo hỏi. Lương Nôn quét những người này một chút, lạnh lùng nói, "Lần này Thất Tinh Thành phạm ta bên dưới, các ngươi đều là chủ mưu dựa theo Vô Song Thành luật pháp vốn nên ban được chết, nhưng ta có thể làm chủ, cho các ngươi lưu một con đường sống." Nghe được sinh lộ hai chữ, bảy vị thông huyền chân quân đều là mừng rỡ, cũng không dám xen vào, tất cả đều nín thở ngưng thần, yên lặng chờ Lương Nôn đoạn ở dưới. Chỉ nghe thanh lãnh thanh âm rồi nói tiếp, "Chỉ cần các ngươi chủ động bung ra thần hồn, để cho ta Bích Hải cung bộ hạ tại các ngươi trong thần hồn gieo xuống là ấn, trở thành ta Bích Hải cung nô bộc, ta có thể lưu các ngươi một mạng." Thần hồn là ấn. Thất Tinh Thành bảy vị thông huyền chân quân cùng hơn 300 tên kim đan cảnh tu sĩ đều hoàn toàn biến sắc. Loại vật này, nếu để cho người khác gieo, vậy đời này tử cũng đều phải bị người bài bố. Một bên là thân tử đạo tiêu, một bên là vì nô làm nô tài. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, trong lúc nhất thời khó mà làm ra lựa chọn. Các ngươi không có lựa chọn nào khác, cái này là có thể sống sót biện pháp duy nhất, nếu không dựa theo hai quân giao chiến quy củ, ta sẽ đem các ngươi tất cả đều chém. Lương Nôn thanh âm vang lên lần nữa, cùng lúc đó, đầu ngón tay của hắn có một đạo kiếm mang màu xanh không ngừng phụt ra hút vào. Đám người ngẩng đầu thấy cảnh này, đều nhớ tới Tạ An sông thảm trạng, trong lòng đống nhiên có một loại cảm giác, phản phất kiếm mang kia sau một khắc liền muốn rơi trên người mình. Mồ hôi lạnh từ thái dương trượt xuống, bảy vị thông huyền chân quân liếc nhau, cuối cùng đều hạ quyết tâm. "Chúng ta nguyện ý đi theo Lương cung chủ, đời này kiếp này, nguyện vì Bích Hải cung mà chiến." Có cái này bảy vị thông huyền chân quân dẫn đầu, còn lại hơn 300 cái kim đan cảnh tu sĩ cũng không chống cự nhau nhau tỏ thái độ, nguyện ý bung ra thần hồn, để Bích Hải cung tu sĩ tại trong cơ thể của bọn họ gieo xuống thần hồn là cấn. Chương 1313, Khải Hoàn về thành. Chương 1313, Khải Hoàn về thành. Lương Nôn sở dĩ không giết Thất Tinh Thành đám người, cũng là có lo nghĩ của mình. Bây giờ Bích Hải cung xuống dốc, chính vào lúc dùng người, mà Hiên Viên vượt một nhóm, cũng cho hắn biết Nam Cực Tiên Châu tại tương lai không lâu sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Dựa theo không nghe thấy hương, Lý Ngọc Tiên tới nói, đến lúc đó tất cả mọi người không cách nào chỉ lo thân mình, bị cuốn vào trong đó, chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Nếu biết tin tức này, Lương Nôn cũng muốn sớm làm mưu đồ. Chủ yếu sự tình, đương nhiên là tăng lên cảnh giới của mình thực lực. Nhưng trừ cái đó ra, đem Bích Hải cung phát triển lớn mạnh, nói không chừng cũng có thể thành vì mình một sự giúp đỡ lớn. Cho nên hắn xuất chinh lần này, một là vì Bích Hải cung Dương Oai, hai là hợp nhất nhân thủ. Kháng yêu minh bốn vị tông chủ đều là trải qua khảo nghiệm, có thể tín nhiệm người, sau khi trở về tất nhiên sẽ ủy nhiệm chức vị quan trọng. Mà Thất Tinh Thành những này thông huyền chân quân cùng tu sĩ kim đan cũng có thể cho mình sử dụng, chỉ bất quá đám bọn hắn vĩnh viễn không có thể trở thành tâm phúc, chỉ có thể là đời tớ. Mã lão lục bọn người đương nhiên biết mình vận mệnh, nhưng lúc này cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể đáp ứng Lương Nôn yêu cầu. Tư Đồ Cùng Sinh, Thương Nguyệt Minh, Tống Như, các ngươi riêng phần mình đi chọn lựa một vị thông huyền chân quân làm vị trợ thủ của mình, về sau bảy người này liền từ các ngươi đến chỉ huy. Rõ. Tư Đồ Cùng Sinh bọn người nhẹ gật đầu, tiến tới Thất Tinh Thành thông huyền chân quân trước mặt. Những tu sĩ này sớm đã nhận mệnh, chủ động bung ra thần hồn của mình, để bọn hắn ở trong cơ thể mình gieo xuống thần hồn lạc ấn. Về phần còn lại kia hơn 300 tên kim đan cảnh tu sĩ, Lương Nôn cũng theo thứ tự chia cho đám người, liền liên tục đối kháng yêu minh bốn vị tông chủ, cũng cắt từ được đến 10 tên kim đan cảnh tu sĩ làm thủ hạ. Đến tận đây, nguyên bản trùng trùng điệp điệp, từ Hoàng Thạch lao tổ xuất lĩnh Thất Tinh Thành đại quân không còn tồn tại, mà Lương Nôn xuất lĩnh Bích Hải cung đại quân lại là to lớn lên. Mục đích chuyến đi này đã đạt tới, truyền mệnh lệnh của ta, khải hoàn về thành. Lương Nôn cho đại quân ra lệnh, lại đem xuyên vân phá sóng xe tới ra, mình tiến vào trong xe, pháp lực vận chuyển, khổng lồ thủy hành chi lực ở chung quanh quần quận, đại quân chuyển động theo, hướng Vô Song Thành phương hướng bay đi. Nửa tháng sau, Vô Song Thành bên trong, Chính Dương cung trên không, một người mặc pháp bảo màu xanh lam nữ tu phiêu nhiên mà tới. Nàng này rơi vào Chính Dương cung trên quảng trường, trực tiếp hướng đại môn đi đến, dọc đường đạo đồng, gã sai vật cùng chồng coi đệ tử gặp, cũng không dám tiến lên ngăn cản, ngược lại đứng tại chỗ không mình hành lễ. Đến Chính Dương cung trước cổng chính, rốt cục có hai cái thủ vệ đệ tử tiến lên một bước, đem áo lam nữ tu cho ngăn lại. Bất quá bọn hắn cũng là một mực cung kính bộ dáng, không dám chậm trễ chút nào, túi đầu chắp tay nói, tiền bối xin dừng bước, nhà ta sư phó đang lúc bế quan luyện đan, tạm không gặp khách lạ. Bế quan? Áo lam nữ tu tựa hồ có chút buồn cười, lắc đầu nói, thôi đi, gió huyền tử kia lỗ mũi châu cái gì tính tình, ta lại không biết. Hắn nơi nào sẽ bế cái gì quan, luyện cái gì đan, rõ ràng là tránh ở bên trong uống rượu, ta nói không sai chứ. Câu nói sau cùng dùng tới thần thông, xa xa chuyển vào chính dương cung trong. Thế nhưng là cung nội lại không người đáp lời. Hai cái thủ vệ đệ tử có chút xấu hổ, đứng tại chỗ xoa xoa đôi bàn tay, không biết là nên khuyên áo lam nữ tu cứ thế mà đi, hay là nên giữ im lặng giữ yên lặng. Ngay tại hai người xoắn suýt thời điểm, áo lam nữ tu lại mở miệng, lỗ mũi châu, ngươi chớ nuốt lấy ta, ta đến ba lần, nếu là không còn ra, ta nhưng làm ngươi kia giấu rượu phòng luyện đan đập. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong cung điện. Ba, hai, ai, đừng, đừng, đừng. Áo lam nữ tu mới vừa vặn đếm tới hai, chính dương cung trong liền truyền đến thanh âm của một nam tử. Ngay sau đó một người mặc cửu cung đạo bào, sau lưng có một thanh kiếm gô đào lao đạo sĩ từ bên trong đi chân trần chạy ra. Lao đạo sĩ này ăn mặc có chút lôi thôi, mũi đường đỏ, trên thân còn có một cỗ gây mũi mùi rượu, xem ra đích thật là từ rượu hương bên trong tỉnh lại. Ôi, tha hà, đây là ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Ta nghe nói Bích Hải cung gần nhất cung vụ bận rộn, làm sao còn có thời gian đến ta chính dương cung? Lão đạo sĩ mặt mũi tràn đầy ân cần nói. Tha Hà nhìn hắn đầy người mùi rượu, không khỏi nhíu nhíu mày nói, "Gió Huyền tử, Dương cung chủ ra ngoài, đem chính Dương cung giao cho ngươi đến quản lý, làm sao ngươi chính sự không làm, cả ngày tránh trong cung uống rượu? Làm sao ngươi biết ta không có làm chính sự?" Gió Huyền tử có chút chột dạ, dùng ánh mắt quát lui hai bên thủ vệ đạo đồng, tiếp lấy nhỏ giọng nói, "Tha Hà, cô nãi nãi của ta, ngươi hảo hảo biết Hải cung mặc kệ, chạy đến ta tới nơi này làm gì? Ta trốn ở chính Dương cung uống rượu việc này, ngươi cũng không thể nói cho Dương cung chủ a." Tha Hà liếc nhìn hắn một cái, mặc dù có chút buồn cười, nhưng lại nhịn được, lắc đầu nói, thôi được, ta lần này là tới tìm ngươi hỗ trợ. Hỗ trợ cái gì? Gió Huyền tử sắc mặt cảnh giác, hướng lui về phía sau mở một bước. Tha Hà biết hắn trời sinh tính lười nhác, sợ nhất phiền phức, lúc đầu không muốn chạy chuyến này, nhưng chuyện lần này thực sự để nàng có chút bận tâm, bất đắc dĩ mới đến chính dương cung đi cầu trợ. Ngươi hẳn phải biết, trước đó không lâu ta Bích Hải cung chi chủ tự mình nắm giữ ân soái, đi tây nam biên cảnh bình định yêu tộc chi loạn. Ừm, hoàn toàn chính xác có nghe thấy. Gió Huyền tử nhẹ gật đầu, cười nói, các ngươi lương cung chủ sự tình ta đều nghe nói, mặc dù chỉ có thông huyền cảnh, nhưng lại có thể vượt cấp đánh bại Tố Tâm trai trưởng môn Mây Tô Yiye, toàn bộ vô song vực duy nhất cái này một người, tương lai Bích Hải cũng có hy vọng phục hưng. Ta tới đây không phải cùng ngươi nói những này. Tha Hà lắc đầu, thở dài một tiếng nói, yêu tộc chi hoạn từ xưa đến nay, lần này đột nhiên một phát, trong đó chỉ sợ có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Chúng ta lương cung chủ là lệnh hồ thành chủ tự mình sắp phong, nếu có cái gì sơ suất, tương lai như thế nào hướng lệnh hồ thành chủ bàn giao. Vậy ý của ngươi là? Gió Huyền tử có một loại dự cảm xấu. Ta nghĩ mời đạo hữu rời núi, đi tây nam biên cảnh giúp bọn ta lương cung chủ một chút sức lực. Vì cái gì tìm ta? Gió Huyền tử một bộ đạp cất chó bộ dáng, liên tục khoát tay nói, lão đạo cũng chính là nửa vời tu vi, loại chuyện này ngươi hẳn là đi tu la cùng, gấm hoa cùng, tóm lại chính là không nên tới tìm lão đạo. Gió Huyền tử, Tha Hà trầm giọng nói, Bích Hải cung cùng chính dương cung, một chủ công, một chủ thủ, là vô song thành mâu cùng thuẫn, hai cung truyền thừa đến nay, có thể nói nguồn gốc thâm hậu. Bây giờ Bích Hải cung cung chủ gặp nạn, mà ta lại không cách nào rời đi, chỉ có thể hướng các ngươi đến nhờ giúp đỡ. Cái này. Gió Huyền tử sờ lên cái cằm, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Nhưng vào lúc này, chính dương ngoài cung, một vị đệ tử thần thái trước khi xuất phát đội vàng, giá vân mà đến, liền rơi vào trên quảng trường. Gió Huyền tử nhận ra người này, biết hắn là chuyên môn phụ trách đưa tin lại nhìn hắn vội vã bộ dáng, nhịn không được hỏi, chuyện gì như thế gấp rút? Khởi bẩm thay mặt cung chủ, ngoài thành tới một chi tu sĩ đại quân, là. Vậy đệ tử ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy Gió Huyền tử bên cạnh Tha Hà, do dự một lát, vẫn là chi tiết nói ra, là Bích Hải cung lương cung chủ trở về. Hắn trở về rồi. Tha Hà sắc mặt vui mừng, nhưng lập tức lại nghĩ đến cái gì, trầm giọng hỏi, nếu là lương cung chủ trở về, cái kia hẳn là tin vui mới đúng, ngươi vừa rồi vì sao ấp á đúng? Bởi vì lương cung chủ trong đại quân, không chỉ có Bích Hải cung tu sĩ, còn có Tây Nam biên cảnh tông môn tu sĩ, cùng cái gì? Một hơi nói xong, Gió Huyền tử nhịn không được, mở miệng quát lớn. Rõ. Vị kia chính dương cung đệ tử gật đầu nói, cùng thất tinh thành tu sĩ. Ừm. Chính dương cung đệ tử vừa dứt lời, Tha Hà Hòa Phong Huyền tử đều là sắc mặt biến hóa, nhìn nhau một chút, đều từ trên mặt của đối phương thấy được vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi lương cung chủ không phải đi bình định yêu tộc chi loạn sao? Làm sao đem thất tinh thành tu sĩ mang về? Gió Huyền tử dẫn đầu đặt câu hỏi. Tha Hà không có trả lời, trầm ngâm sau một lát, hỏi, những cái kia thất tinh thành tu sĩ đều là tu vi gì? Tổng cộng có bao nhiêu người? Hồi bẩm tiền bối, thất tinh thành tu sĩ tổng cộng có hơn 300 người, mà lại cảnh giới đều không yếu, ngay cả kém nhất đều có kim đan cảnh, mà tu vi cao nhất thì có thông huyền cảnh. Tha Hà nghe xong, trên mặt lộ vẻ suy tư. Kia chính dương cung đệ tử gặp nàng trầm ngâm, không khỏi hướng Gió Huyền tử hỏi, thay mặt cung chủ, hiện ở loại tình huống này chúng ta có mở hay không cửa thành? Chính dương cung phụ trách thành phòng bài thủ, Lương Nôn nếu như chỉ là xuất lĩnh Bích Hải cung đại quân về thành, tự nhiên không cần thông bẩm, nhưng bây giờ Lương Nôn trong quân có thất tinh thành người, chính dương cung đệ tử không cách nào làm chủ, chỉ có thể đến xin chỉ thị Gió Huyền tử. Đi xem một chút. Gió Huyền tử cũng vô pháp làm ra phán đoán, nhìn bên cạnh Tha Hà một chút, hai người đồng thời bấm niệm pháp quyết, hóa thành hai vệt độn quang hướng ngoài thành bay đi. Vô Song thành xây dựng ở liên miên chập trùng dãy núi phía trên, bốn phía đều tại hộ thành đại trận bao phủ bên trong, duy nhất một chỗ cửa vào chính là thành Đông Bay Hạc Phong. Cổ có thơ nói, cố nhân bay hạc đến, toàn thành hoa đào nở nói chính là tòa này bay hạc phong. Giờ này khắc này, hai vệt độn quang gào thét mà đến, trong chốc lát đã đến bay Hạc Phong đỉnh núi. Độn quang tán đi, hiện ra gió huyền tử cùng Thà Hà thân ảnh, hai người đồng thời nhìn ra xa xa, chỉ gặp bay Hạc Phong bên ngoài đen nghịt một mảnh đại quân. Kia là Bích Hải cung đại quân. Thà Hà sắc mặt kinh ngạc, phải biết Bích Hải cung lần xuất chinh này đại quân là nàng tự mình chiêu mộ, tổng cộng mới 1000 không đến, làm sao trở về thời điểm nhân số ngược lại vượt qua 2000. Chỉ nghe nói nhân số càng đánh càng ít, chưa nghe nói qua nhân số càng đánh càng nhiều. Đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp mênh mông nhiều tu sĩ, tụ nguyên cảnh có hơn 1500 người, kim đan cảnh lại có hơn 600 người, thông huyền cảnh cũng có 21 người. Đám người chính giữa, màu xanh lam loan trong xe, truyền đến Lương Nôn cởi mở tiếng cười, "Linh đạo hữu, gió huyền tử đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Vừa dứt lời, một đạo màu xám độn quang từ loan trong xe bay ra, đảo mắt liền rơi vào trước mặt hai người, chính là Bích Hải cung đương kim cung chủ, Lương Nôn. "Bái kiến Lương cung chủ." "Gặp qua Lương cung chủ." Thà Hà Hòa Phong huyền tử đồng thời thi lễ một cái. "Lương cung chủ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đi biên giới Bình Định yêu tộc, làm sao đem thất tinh thành tu sĩ mang về?" Gió huyền tử nhìn phía xa đại quân, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhịn không được mở miệng hỏi. Lương Nôn liếc hắn một cái, biết đối phương là Chính Dương cung hóa kiếp lão tổ, Chính Dương cung phụ trách vô song thành phòng ngự, đương nhiên là có tất yếu hỏi thăm rõ ràng. Gió huyền tử đạo hữu có chỗ không biết, lần này yêu tộc phản loạn là giả, thất tinh thành mưu đồ bí mật bước lên thiên hạ, vô song hai thành chiến loạn mới là thật, yêu tộc sở dĩ quật khởi đều là bởi vì thất tinh thành thế lực trong bóng tối tương trợ. Lại có việc này? Quả là thế. Nghe Lương Nôn giải thích, Gió huyền tử cùng Thà Hà lộ ra hoàn toàn khác biệt biểu lộ. Gió huyền tử sắc mặt chấn kinh, Thà Hà lại giống như là sớm có đoán trước. Yêu tộc chi loạn chỉ là mặt ngoài, ba thành ở giữa quan hệ vi diệu, bây giờ nhìn giống như bình tĩnh, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Thà Hà híp mắt nói, "Không tệ." Lương Nôn nhẹ gật đầu, lại nói, "Thất tinh thành không chỉ có xúi dục yêu tộc họa loạn chúng ta vô song vực, còn phái đại quân ác cảnh, từ địa sát tinh hoàng thạch lão tổ nắm giữ ân soái." "Hoàng thạch lão tổ?" Gió huyền tử, Thà Hà hai người nghe đến đó, cũng không khỏi đến sắc mặt biến hóa. Người này đại danh bọn hắn đã sớm nghe nói qua, là vượt qua một hai năm khó khăn hóa kiếp cảnh tu sĩ, thần thông thực lực cùng hai người bọn họ tương xứng, lấy Lương Nôn thông huyền đỉnh phong tu vi cảnh giới, đến cùng lại như thế nào từ hắn dưới tay trốn chết. Còn không chờ bọn họ nói thêm cái gì, tiếp xuống, Lương Nôn lời nói bên trong nội dung để bọn hắn càng là cả kinh không ngậm miệng được. Hoàng Thạch lao tổ xuất quân vượt qua vô song vực biên giới, đã phá hủy năm đó ba thành ước hẹn. Lương Mô y theo quy củ đem nó chém giết, về phần còn lại những cái kia thất tinh thành tu sĩ, hoặc là bị ta hủy bỏ tu vi, hoặc là quy hàng tại Bích Hải cung. Các ngươi nhìn thấy những này, bây giờ đều là Bích Hải cung người. Ngươi mới vừa nói cái gì? Gió huyền tử cùng Thà Hà, hai vị này hóa kiếp cảnh lão tổ đồng thời ngu ngơ tại nguyên chỗ. Ngươi nói là, ngươi chém Hoàng Thạch lão tổ? Nửa ngày qua đi, gió huyền tử tựa hồ là muốn xác nhận một chút, mở miệng lần nữa hỏi. Không tệ. Lương Nôn nhún vai. Đạt được hắn khẳng định trả lời chắc chắn, gió huyền tử cùng Thà Hà đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù nội dung cực kỳ hoang đường, nhưng Lương Nôn mỗi một câu, toàn bộ Bích Hải cung đại quân đều có thể làm chứng, tuyệt đối không thể có thể ăn nói bịa chuyện. Nói cách khác, Hoàng Thạch lão tổ, đường đường hóa kiếp cảnh độ năm khó khăn tu sĩ, thế mà thật bị một cái thông huyền cảnh tu sĩ cho chém giết. Cái này là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Bội phục, bội phục. Gió huyền tử dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, chắp tay cười nói, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Lệnh hồ thành chủ quả nhiên tuệ nhãn biết châu. Lương cung chủ năm đó kia là trong ao kim lân, bây giờ hóa rồng, nhất phi chủ thiên. Thà Hà cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ bất quá nàng làm người hàm xúc nội liễm, không hề giống gió huyền tử như thế miệng lưỡi trơn tru, lúc này chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, cúi đầu thi lễ một cái nói, chúc mừng Lương cung chủ đại phá quân địch, trận đầu báo cáo thắng lợi. Ha ha. Lương Nôn mỉm cười, gật đầu nói, trận chiến này ta Bích Hải cung uy danh đại trấn, tin tưởng sẽ có không ít người mộ danh mà đến, đáng tiếc Lương mộ muốn bế quan cảm ngộ đột phá hóa kiếp cảnh thời cơ, thực sự không dành quan tâm chuyện khác, chỉ có thể phiền phức linh đạo hưu chủ trì đại cục. Lương cung chủ yên tâm, Bích Hải cung việc vật Thà Hà sẽ xử lý thỏa đáng, Lương cung chủ liền an tâm bế quan, sớm ngày đột phá đến hóa kiếp cảnh mới là đại sự. Đạt được Thà Hà trả lời chắc chắn, Lương Nôn phi thường yên tâm. Hắn để đại quân vào thành về sau, chuyện còn lại liền toàn bộ giao cho Thà Hà, mà chính hắn thì quay trở về Bích Hải cung. Chương 1314, bắt đầu bế quan. Chương 1314, bắt đầu bế quan. Lương Nôn lần này xuất chinh, không chỉ có đã bình định yêu tộc hòa loạn, còn bắt được phía sau màn chủ mưu Hoàng Thạch lão tổ, đem đối phương chém giết về sau lại hợp nhất thất tinh thành tu sĩ, để Bích Hải cung danh vọng trong khoảng thời gian ngắn đạt đến đỉnh phong. Chính Dương cung, Tu La cung, Linh Lung cung, Gấm Hoa cung thay đổi trước đó thái độ, lần lượt phái người đến đây hạ lễ, đưa không ít đan dược, bảo vật. Đối mặt bốn vị cung chủ lấy lòng, Lương Nôn cũng không có cự tuyệt, đem những vật này chiếu đơn thu hết, dùng để mở rộng Bích Hải cung dự trữ. Tiếp đại xong đến đây hạ lễ người, Lương Nôn lại tới Thà Hà chỗ lầu cát. Từ khi Lương Nôn trở về Vô Song Thành, đến bây giờ đã qua 3 ngày, cái này 3 ngày Thà Hà một mực tại xử lý Bích Hải cung đại quân giải quyết tốt hậu quả công việc, đến bây giờ mới tinh có một điểm nhàn rỗi. Nhìn thấy Lương Nôn đến, Thà Hà mỉm cười, hướng hắn thi lễ một cái. Bái kiến Lương cung chủ. Ha ha, linh đạo hữu bất bả. Lương Nôn đồng dạng lộ ra tiểu dung, sắc mặt mười phần hiền lành. Nói đến, Lương Nôn bị lệnh hồ Bách Phong làm Bích Hải cung chi chủ, Thà Hà một mực là hết sức ủng hộ từ hắn tiền nhiệm đến nay chưa từng thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ bắt nguồn từ nàng đối lệnh hồ Bách chân thành, mà không đối với Lương Nôn tán thành. Từ xưa đến nay, tu chân giới đều là dùng thực lực nói chuyện, nghĩ muốn thắng được người khác tán đồng, nhất định phải có đủ thực lực, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Trước đó Thả Hà đối với hắn mặc dù tôn kính, nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài khách sáo, một cho tới hôm nay có thay đổi. Bởi vì Lương Nôn có thể chém giết Hoàng Thạch lão tổ, nói rõ thực lực của hắn đã áp đảo Thả Hà phía trên, cho nên lần này Thả Hà đối với hắn là tâm phục khẩu phục, cũng là lần đầu tiên thật tâm thật ý gọi là cung chủ. Lương Nôn đương nhiên phát giác được Thả Hà cải biến, đối với loại này biến hóa vi diệu, hắn sẽ không ngốc đến đi để phá, nên miệng mỉm cười nói, "Linh đạo hữu, ta lần này trở về Bích Hải cung, muốn bế quan cảm ngộ kia một tia đột phá hóa kiếp cảnh thời cơ. Sau này thời gian rất lâu, Bích Hải cung đều muốn dựa vào ngươi chủ trì, cho nên tại trước khi bế quan cùng ngươi cuối cùng gặp mặt một lần, nhìn xem có cái gì cần ta địa phương." Lương cung chủ có lòng. Thả Hà nhẹ gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một phần danh sách, Lương Nôn tiếp nhận xem xét, phát hiện phía trên viết đều là hắn xuất chinh lần này mang về kháng yêu minh tu sĩ cùng thất tinh thành tu sĩ. Những người này đều là bị ngươi hợp nhất mà đến, muốn thế nào ủy nhiệm chức vụ, trong lòng ta mặc dù có chút ý nghĩ, bất quá còn cần cung chủ tới làm cuối cùng định đoạt. Thả Hà nhìn xem Lương Nôn, chậm rãi nói, kháng yêu minh tu sĩ có thể chịu được chức trách lớn, thất tinh thành tu sĩ chỉ có thể làm đầy tớ. Lương Nôn nhìn lướt qua danh sách, đem ý nghĩ của mình cùng Thả Hà kỹ càng nói một lần. Hai người tại trong lầu các nghị sự, từ giữa trưa mai cho đến đêm khuya, trừ bỏ hợp nhất nhân viên cụ thể an bài, còn có vô song bực tình thế, cùng Bích Hải cung tương lai khả năng gặp phải phiền phức, tất cả đều thương thảo một lần. Đến cuối cùng, hai người đã đem tất cả mọi chuyện đều quyết định xuống, Lương Nôn khẽ mỉm cười nói, chuyện kế tiếp liền giao cho Linh đạo hữu Lương Mỗ lần này bế quan, thời gian không cách nào phỏng đoán, Bích Hải cung sự vụ lớn nhỏ ngươi đều có thể toàn quyền làm chủ, không cần đến xin chỉ thị tại ta. Lương cung chủ yên tâm đi, Bích Hải cung sự tình không cần phải lo lắng, chúc ngươi thành công đột phá, sớm ngày tấn cấp hóa kiếp cảnh. Thả Hà sắc mặt nghiêm túc nói, vậy liền mượn đường bạn chúc lành. Lương Nôn cười cười, đang muốn cáo từ rời đi thời điểm, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một tảng đá màu đen, hỏi, đạo hữu nhưng nhận ra cái này? Đây là Thiên Linh Thạch. Thả Hà đạm đạm nói, Thiên Linh Thạch. Lương Nôn nhíu nhíu mày, hắn trước đây chưa từng nghe nói qua. Người không biết rất bình thường, bởi vì đây là hóa kiếp cảnh tu sĩ mới sẽ sử dụng linh thạch. Thả Hà sắc mặt bình tĩnh, đạm đạm mở miệng nói, hóa kiếp cảnh tu sĩ không giống với di vãng bất luận cái gì cảnh giới, cần trải qua ba thai cửu nạn mới có thể phá kiếp thành thánh, mà mỗi vượt qua một lần thai kiếp, lần tiếp theo liền sẽ càng thêm mãnh liệt. Hóa kiếp cảnh tu sĩ cần tại thai kiếp bên trong cấp tốc bổ sung linh lực, bình thường linh thạch khẳng định không đủ dùng, lúc này liền cần có thiên linh thạch. Một viên thiên linh thạch tương đương với 1 triệu viên phổ thông linh thạch, mà lại cung cấp linh lực tốc độ thật nhanh, có thể trong khoảng thời gian ngắn bổ sung bởi vì đối kháng kiếp nạn mà tổn thất linh lực. Nhưng là đối với phổ thông tu sĩ tới nói, cỗ này linh lực quá mức khổng lồ, cưỡng ép sử dụng rất có thể bạo thể mà chết, cho nên hóa kiếp cảnh trở xuống tu sĩ tuyệt đối sẽ không sử dụng loại linh thạch này. Loại linh thạch này là hóa kiếp cảnh tu sĩ khi độ kiếp mới có thể dùng được tài nguyên. Thì ra là thế. Lương Nôn nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được mình trước đó chưa từng gặp qua loại linh thạch này, nguyên lai là mình cảnh giới không đủ nguyên nhân. Linh Hạ lúc này lại bổ sung, kỳ thật thiên linh thạch cực kỳ khó được, bởi vì loại này tài nguyên có thể tại hóa kiếp cảnh tu sĩ khi độ kiếp đưa đến tác dụng, mặc dù linh lực tương đương 1 triệu viên phổ thông linh thạch, nhưng giá trị của nó lại vượt xa 100 vạn linh thạch, có thể xưng có tiền mà không mua được. Bình thường vừa mới tấn cấp hóa kiếp cảnh tu sĩ, bởi vì tự thân tu vi không đủ, khả năng còn không dùng được thiên linh thạch, nhưng kinh lịch thai kiếp càng nhiều tu sĩ, đối với thiên linh thạch lại càng nặng xem, một chút cỡ nhỏ cao giai giao dịch hội bên trên, thậm chí chỉ có thể dùng thiên linh thạch làm giao dịch tiền tệ. Thì ra là thế, đa tạ linh đạo hữu chỉ điểm. Lương Nôn được Thả Hà giải hoặc, rốt cục hiểu rõ màu đen linh thạch lai lịch, nghĩ đến Hoàng Thạch lao tổ đưa cho mình 10 khối thiên linh thạch, trong lòng cũng là mừng thầm không thôi. Hắn đem thiên linh thạch một lần nữa thu nhập trong nhận chứa đồ, hướng Thả Hà cáo từ nhất thanh, quay người rời đi lầu cát, quay trở về mình bế quan động phủ. Trở lại động phủ về sau, Lương Nôn chuyện làm thứ nhất chính là đem Hoàng Thạch lao tổ không một hạt bụi ma tượng lấy ra ngoài. Hoàng Thạch lao tổ, ngươi ngược lại là trượng nghĩa, không chỉ có đem 10 cái thiên linh thạch để lại cho ta, còn đem không một hạt bụi ma tượng Hoàng Thạch tấn những bảo bối này lưu lại. Nhìn trước mắt thổ hoàng sắc khôi lỗi, Lương Nôn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tự mình tu luyện kiếm đạo, vốn là thiếu khuyết pháp bảo phòng ngự, Thiên Long bất tử thân mặc dù lợi hại, nhưng không có khả năng thường xuyên trước mặt người khác hiện lộ. Cho nên một kiện pháp bảo phòng ngự liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Cái này không một hạt bụi ma tượng phòng ngự thuộc tính cực mạnh, không chỉ có đao thương bất nhập, còn có thể hút vào người khác thần thông phép thuật, lúc ấy cùng Hoàng Thạch lao tổ đấu pháp thời điểm, ngay cả kiếm khí của mình đều bị nuốt mất hơn phân nửa, bởi vậy có thể thấy được uy lực của nó. Còn có mấu chốt một điểm là, đây là một cố khôi lỗi, mặc dù còn không có đủ hoàn chỉnh thần trí, nhưng chỉ cần quán thâu linh lực đi vào, nó liền sẽ tự phát thay chủ nhân phòng ngự, đối với không có tu luyện thổ hệ công pháp Lương Nôn tới nói, vào tay độ khó cũng không lớn. Lương Nôn đối không một hạt bụi ma tượng hết sức hài lòng, hiện tại việc cần phải làm chính là triệt để xóa đi Hoàng Thạch lao tổ lưu tại ấn ký phía trên, lại đem nó tế luyện thành mình. Nghĩ như vậy, Lương Nôn đưa tay đánh ra số đạo pháp quyết, ở giữa không trung hóa thành một đạo đạo lưu quang, tuần tự chui vào không một hạt bụi ma tượng nội bộ. Hoàng Thạch lao tổ tu luyện hơn 2000 năm, không một hạt bụi ma tượng đã sớm tế luyện đến 10 phần hoàn thiện, Lương Nôn đã muốn xóa đi đối phương ấn ký, còn phải một lần nữa đánh vào mình ấn ký, tự nhiên cần phải hao phí không thiếu thời gian. Đảo mắt 3 tháng trôi qua. Trong mật thất, đương Lương Nôn đánh ra cuối cùng một đạo pháp quyết lúc, không một hạt bụi ma tượng hai mắt rốt cục mở ra, đồng thời sáng lên hào quang màu vàng đất. Thẻ, thẻ, thẻ. Theo một trận khớp nối chuyển động âm thanh âm vang lên, không một hạt bụi ma tượng chậm rãi đứng dậy, hướng phía Lương Nôn một gối quỳ xuống. Rất tốt, từ nay về sau, ta chính là của ngươi chủ nhân. Lương Nôn nhìn trước mắt ma tượng, trầm ngâm một lát, trầm rãi nói, cho ngươi ban thưởng cái danh tự, liền bảo ngươi không một hạt bụi đi. Không một hạt bụi ma tượng nghe xong, tựa hồ là công nhận cái tên này, nhẹ nhàng gật đầu. Lương Nôn mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, nhấc tay khẽ vẫy, đem không một hạt bụi ma tượng thu nhập Thái Hư Hổ Lô bên trong. Sau một khắc, hắn lại đánh ra một đạo pháp quyết, hóa thành một đạo linh quang, bay ra mình bế quan động phủ. Không bao lâu, Lý Hy Nhiên, Bạch Thanh Nhược thanh âm tại ngoài động vang lên, bái kiến sư tôn. Khi nhưng, Thanh Nhược, vi sư muốn bế quan. Lương Nôn thanh âm từ động phủ sau đại môn chậm rãi truyền đến, lần bế quan này, vi sư cũng coi như không đúng giờ ở giữa, ngắn thì 2-3 năm, lâu là mấy chục năm, thời gian không chừng. Hôm nay liền lại truyền cho các ngươi một bộ kiếm quyết, chỉ cần dụng tâm tu luyện, không được hoang phí thời gian. Lý Hy Nhiên cùng Bạch Thanh Nhược nghe, đều là sắc mặt biến hóa. Nhất là Lý Hy Nhiên, Lương Nôn từ khi Tây Nam biên cảnh sau khi trở về vẫn tại trong động phủ bế quan, ngay cả mặt đều không thấy được, bây giờ một câu lại muốn tiếp tục bế quan, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Bất quá nàng cũng biết, Lương Nôn là cái một lòng cầu đạo người, loại chuyện này không thể bình thường hơn được. Sư tôn yên tâm, khi nhưng sẽ không hoang phí thời gian chờ ngươi xuất quan về sau, định để ngươi giật nảy cả mình. Lý Hy Nhiên vừa cười vừa nói. Lương Nôn nghe xong cũng là mỉm cười, tiếp lấy dùng truyền âm phương thức, đem mình vì hai người chuẩn bị xong kiếm quyết công pháp cùng kiếm đạo tâm đắc phân biệt truyền thụ cho hai người. Dê Lý Hy Nhiên cùng Bạch Thanh Nhược nghe xong, đều là có chút hiểu được, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cáo từ Nhất Thanh liền vội vàng rời đi, hiển nhiên là nghe Lương Nôn dạy bảo về sau lòng có cảm giác, đều không kịp chờ đợi muốn trở về thí nghiệm một phen. Đưa tiến hai người về sau, Lương Nôn động phủ lại lần nữa trở nên quặng quẽ xuống tới. Hắn tại bồ đoàn bên trên trầm ngâm một lát, từ Thái Hư Hổ Lô bên trong lấy ra đã tổn hại định quan kiếm, lại từ trong nhận chứa đồ lấy ra một khối màu trắng gạch vàng. Cái này màu trắng gạch vàng chính là Ảnh Nguyệt núi Chu gia gia tộc chân bảo, Hàn Nguyệt bảo kim. Lúc trước Mây Tô Y sở dĩ muốn tiêu diệt Chu gia, mục đích lớn nhất cũng là vì cướp đoạt Hàn Nguyệt bảo kim, mà Lương Nôn trong tay khối này vẫn là Ảnh Nguyệt núi khoáng mạch mẫu kim, dưới đất bị phong tổn trên vạn năm, nếu như không phải hắn xuất thủ cứu vớt Chu gia nhất tộc, chỉ sợ Chu gia chủ đến chết cũng sẽ không xuất ra khối này Hàn Nguyệt bảo kim. Lúc này Hàn Nguyệt bảo kim phiêu phù ở giữa không trung, tản mát ra đạm đạm hàn mang, cho dù thân ở trong động phủ, vẫn như cũ có lãnh nguyệt thanh huy từ khe đá bên trong chảy ra, điên cuồng hướng khối này màu trắng gạch vàng bên trong hội tụ. Quả nhiên như kia Chu Bình lời nói, có thể nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa, đã có linh tính, chỉ sợ lại đã mấy trăm năm thời gian, khối này Hàn Nguyệt bảo kim liền có thể đản sinh ra mình thần trí. Lương Nôn nhịn không được tán thưởng Nhất Thanh. Khối này Hàn Nguyệt bảo kim thuộc tính, cùng mình định quang kiếm hoàn mỹ phù hợp, dùng để làm chữa trị định quang kiếm vật liệu là không có gì thích hợp bằng. Tin tưởng lần này chữa trị qua đi, định quang kiếm không chỉ có thể khôi phục như lúc ban đầu, uy lực cũng sẽ có trên diện rộng tăng cường. Nghĩ tới đây, Lương Nôn không khỏi cười cười. Trong tay thanh phi kiếm này, đến từ mình trên đường tu chân gặp phải tên địch nhân thứ nhất. Mặc dù phẩm chất hết sức bình thường, nhưng Lương Nôn lại từ đầu đến cuối không có đưa nó vứt bỏ, ngược lại dùng các loại vật liệu cường hóa tăng lên, một mực dùng cho tới bây giờ. Hắn sở dĩ làm như thế, chính là muốn thời thời khắc khắc nhắc nhở mình, trên đường tu chân nguy hiểm trùng điệp bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể phớt lờ. Lão bằng hữu, ngươi cùng thời gian của ta lâu nhất, lần bế quan này, ta cũng phải đem ngươi luyện thành kiếm hoàn. Lương Nôn cảm khái Nhất Thanh, tại định quang trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra, tiếp lấy nhấc tay khẽ vẫy, trong động phủ xuất hiện một cái cự đại thanh đồng hỏa lô. Lựa này lô chính là biển xanh lô toàn thân lấy Bắc Hải huyền thạch chế tạo, có thể xưng Bích Hải cùng chấn cung chi bảo, chỉ có lịch đại cung chủ mới có tư cách sử dụng. Lương Nôn sắc mặt bình tĩnh, trước đem trong tay định quang kiếm đầu nhập vào biển xanh lô bên trong, ngay sau đó lại đem giữa không trung Hàn Nguyệt bảo kim cùng mình trong nhận chứa đồ sớm đã chuẩn bị xong các loại vật liệu từng cái đầu nhập vào trong lò, theo một đạo tiếp một đạo pháp quyết từ Lương Nôn trong tay đánh ra, biển xanh lô hiện lên hỏa diễm. Hàn Nguyệt bảo kim có thể hấp thu nguyệt hoa chi lực, cùng định quang kiếm thuộc tính hoàn mỹ tương xứng, lúc này ở biển xanh lô tác dụng phía dưới, bắt đầu không ngừng chữa trị bị hao tổn định quang kiếm. 10 ngày, vẹn vẹn chỉ dùng thời gian 10 ngày, dựa vào biển xanh lô thần kỳ, Lương Nôn 10 phần thoải mái mà chữa trị định quang kiếm, đồng thời cũng đem Hàn Nguyệt bảo kim dung nhập trong phi kiếm. Cong. Trong động phủ, Lương Nôn cong ngón đúng ra, biển xanh lô bên trong phát ra nhất thanh kiếm minh, ngay sau đó nắp lọ bị xốc lên, một vòng ánh kiếm màu trắng bạc từ trong lọ bay ra. Đạo kiếm quang này không giống với phủ du linh động, thử lôi ba khí, hắc liên sát ý, kiếm quang như ẩn như hiện, phảng phất giấu tại chỗ tối manh thú, tùy thời chuẩn bị cho người ta một kích chí mạng. Hào kiếm. Nhìn xem giành lấy cuộc sống mới định quang kiếm, Lương Nôn trên mặt lộ ra một tia vẻ tán thành. Hàn Nguyệt bảo kim quả nhiên bất phàm. Nhất là khối này mẫu kim, tuyệt đối là hiếm có luyện kiếm vật liệu, xem ra ta lần này là nhặt được bảo. Lương Nôn sắc mặt hưng phấn, tự lẩm bẩm Nhất Thanh, nhấc tay khẽ vẫy, đem định quang kiếm thu nhập thể nội. Hắn bốn thanh phi kiếm, phù du, thử lôi, hắc liên, định quang, từ khi hiên viên bực một nhóm về sau, chỉ có phù du kiếm còn tại sử dụng, còn lại ba kiếm đều bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tạm thời phong tồn. Bây giờ định quang kiếm tu phục hoàn thành, Lương Nôn tự nhiên cũng muốn nhìn một chút mặt khác hai thanh phi kiếm. Tính toán thời gian, hắc liên kiếm cùng chó bảy mang tới liên tâm dung hợp lâu như vậy, hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Còn có lúc trước hắn cùng Thụ Linh lão giả ước định, đem Cửu Tiêu thần lôi mục tặng cho đối phương, mà để báo đáp lại, Thụ Linh lão giả muốn giúp hắn thăng cấp phi kiếm, đem thần mục bên trong ẩn chứa lôi điện lực lượng pháp tắc toàn bộ quán chú đến từ lôi thiên âm trong kiếm. Bây giờ cũng là thời điểm nhìn xem thành quả. Nghĩ tới đây, Lương Nôn tâm niệm vừa động, thần thức tiến vào Thái Hư Hồ Lô bên trong, rất nhanh liền tại một vách núi bên cạnh tìm được Thụ Linh lão giả. Chương 1315, bức thư bí ẩn chương 1315, bức thư bí ẩn Thụ Linh lão giả lúc này chính khoanh chân ngồi tại bên vách núi bên trên, đưa lưng về phía Lương Nôn, tựa hồ đã nhận ra hắn đến, cũng không đứng dậy, chỉ đạm đạm mở miệng nói, ngươi đã đến. Tiền bối, năm đó ngươi ta từng có ước định, vãn bối này đến, là muốn nhìn một chút Tử Lôi Thiên Âm kiếm luyện chế đến như thế nào. Lương Luân khẽ mỉm cười nói, tới đúng lúc, phi kiếm liền ở phía dưới, ê, ngươi tự mình xem đi. Thụ Linh lão giả nói, chỉ tay một cái bên dưới vách núi phương. Lương Luân nghe xong, tiến lên mấy bước, ánh mắt thuận Thụ Linh lão giả chỉ phương hướng nhìn xuống đi. Chỉ gặp vách núi treo leo phía trên, mọc ra một gốc đại thụ che trời, mà trên cành cây thì cắm một thanh phi kiếm màu tím. Lương Luân nhận ra cây đại thụ kia chính là lúc trước mình từ rơi phong chùa trong cấm địa cấp về Cửu Tiêu Thần Lôi Mộc, chỉ chẳng qua hiện nay Cửu Tiêu Thần Lôi Mộc đã cùng lúc trước rất khác nhau. Đã từng xanh úng tươi tốt lá cây, bây giờ đã trở nên khô héo không trọn vẹn, tràn ngập tại trên cành cây lôi điện chi lực, lúc này cũng toàn đều biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó, là trên cành cây trôi này phi kiếm màu tím, cường đại lôi điện chi lực vờn quanh tại trên mũi kiếm, bốn phía không gian phát ra lốp ba lốp bốp nổ vang âm thanh, tựa hồ chính khuất phục tại cỗ này lôi đỉnh kiếm ý hảo kiếm. Lương Luân nhìn một hồi, trong lòng vui vẻ, nhịn không được thốt ra. Cong. Tựa hồ cảm ứng được Lương Luân triệu hoán, trên cành cây Tử Lôi Thiên Âm kiếm phát ra nhất thanh kiếm minh, tự động từ thân cây bên trong bay ra, hóa thành một đạo tử sắc lôi đỉnh, trong nháy mắt liền bay đến trước mặt hắn. Lương Luân đưa tay khẽ vuốt thân kiếm, cảm nhận được trong phi kiếm ẩn chứa lôi điện lực lượng phát tác, có thể nói là đã thoát thai hoàn cốt, trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng. Hắn đánh ra một đạo pháp quyết, đem Tử Lôi Thiên Âm kiếm thu nhập thể nội, tiếp lấy hướng Thụ Linh lão giả chắp tay hành lễ nói, đa tạ tiền bối giúp ta rèn luyện phi kiếm. Không cần cảm ơn ta, chúng ta cũng là theo như nhu cầu. Dựa theo ước định, cái này khỏa Cửu Tiêu Thần Lôi một thân thể tàn phế ta liền nhận. Thụ Linh lão giả nói, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, kia Cửu Tiêu Thần Lôi một tại pháp thuật của hắn tác dụng phía dưới, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo thanh quang, hướng phía trên vách núi bay tới. Ngay trước mặt Lương Ôn, Thụ Linh lão giả cũng không che giấu, miệng há ra, đúng là trực tiếp đem cái này khỏa Cửu Tiêu Thần Lôi một cho nuốt xuống. Thụ Linh lão giả thân phận một mực rất thần bí, bất quá hắn cùng Lương Nôn ở giữa rất có ăn ý, song phương lẫn nhau bất quá hỏi, ai cũng sẽ không đi thám tính lai lịch của đối phương, chỉ có tại làm giao dịch thời điểm nói mấy câu. Lương Nôn mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng cũng sẽ không nhiều hỏi, nhất thanh sau khi cáo tử, quay người bay về phía ngôi kiếm gốc. Trong gốc, sát lục chi khí tràn ngập. Lương Nôn còn chưa tới gần, liền đã cảm thấy một cỗ làm cho người hít thở không thông sát ý, khí tức tử vong từ trong sơn cốc tràn lan lên đến, từ xa nhìn lại, phảng phất một đóa to lớn màu đen hoa sen, chiếm cứ tại trên sơn cốc không. Xem ra Hắc Liên kiếm cũng rèn luyện hoàn thành. Lương Luân mỉm cười, đìm độn quang xuống, rơi vào nuôi kiếm cốc trên vách đá. Chỉ gặp một thanh trường kiếm màu đen, cắm ở nuôi kiếm cốc vách đá trong cái khe, thân kiếm khói đen mờ mịt, tử vong cùng giết chóc khí tức như hoa sen tầng tầng nở rộ, bốn phía an tĩnh không gian bên trong ẩn chứa cực lớn kinh khủng. Nếu như nói, Tử Lôi Thiên Âm kiếm cho người cảm giác là chói mắt, kia Hắc Liên kiếm cho người cảm giác chính là không rét mà run. Không tệ, trở về đi. Lương Luân nhấc tay khẽ ngây, trong hạp cốc lập tức liền có một đạo hắc quang thoát ra, rơi vào trên tay của hắn. Hắn cùng Hắc Liên kiếm tâm ý tương thông, có thể cảm nhận được phi kiếm kiếm linh bên trong giấu giếm tâm tình vui sướng, có chút trầm ngâm một lát, liền đã hiểu rõ. Xem ra thôn vệ chó bảy mang tới liên tâm về sau, người rốt cục biến được hoàn chỉnh hiện tại trạng thái này, mới thật sự là Hắc Liên kiếm a. Vừa dứt lời, Hắc Liên kiếm thân kiếm liền bắt đầu run rẩy, phảng phất là nghe hiểu Lương Nôn đang cho hắn đáp lại. Lương Nôn mỉm cười, bấm tay trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra, trở tay cũng đem Hắc Liên kiếm thu nhập thể nội. Ba thanh phi kiếm đều thu nhập thể nội, Lương Nôn tâm niệm vừa động, thần thức thối lui ra khỏi Thái Hư Hồ Lô, một lần nữa về tới nhục thân của mình bên trong. Kỳ thật Lương Luân sở dĩ bội vã bế quan, ngoại trừ muốn cảm ngộ đột phá hóa kiếp cảnh thời cơ bên ngoài, còn có một cái mục đích, đó chính là muốn đem Tử Lôi, Linh Quang, Hắc Liên ba kiếm cũng luyện thành kiếm hoàn. Lần này hiên viên vượt một nhóm, ba thanh phi kiếm đều chiếm được khác biệt trình độ tăng lên, đã hoàn toàn thỏa mãn tế luyện kiếm hoàn tiêu chuẩn. Mấu chốt nhất là, lần này hiên viên vượt một nhóm, chính Lương Luân tu thành kiếm anh. Chưa tu thành kiếm anh trước đó, muốn tế luyện kiếm hoàn 10 phần khó khăn, thí dụ như đạo kiếm kinh bên trong bách luyện pháp chỉ cần trải qua 100 lần luyện kiếm, mới có thể có đến một viên kiếm hoàn hình thức ban đầu. Nhưng là tu thành kiếm anh về sau, liền có thể thanh phi kiếm đặt vào đan điền của mình bên trong tu luyện, bởi vậy rút ngắn thật nhiều kiếm hoàn thành hình thời gian. Bởi vì là tại đan điền của mình bên trong luyện thành, cũng không cần lại để vào dưỡng kiếm trong túi ôn dưỡng, chỉ cần kiếm hoàn thành hình, liền có thể tế ra giết địch. Cho nên tu thành kiếm anh về sau, kiếm hoàn tu luyện đem sẽ trở nên 10 phần nhẹ nhõm, chỉ bất quá khác kiếm tu phần lớn chỉ có một thanh bản mệnh phi kiếm, bọn hắn thành tiểu kiếm anh về sau bình thường đều sẽ không lại đi tế luyện kiếm hoàn. Ngẫu nhiên tế luyện một mai kiếm hoàn, đó cũng là chuẩn bị tại mình bản mệnh phi kiếm không cách nào sử dụng lúc, làm dự bị. Nhưng Lương Luân không giống. Phù Du, Hắc Liên, Tử Lôi, Định Quang bốn kiếm đều là hắn bản mệnh phi kiếm, có thể cùng nhau tế ra giết địch, bốn quả kiếm hoàn thành hình về sau, hắn đấu pháp thực lực đem sẽ tăng cường rất nhiều. Cho nên lần này bế quan, chính là muốn đem ba viên kiếm hoàn tế luyện ra. Trở lại thạch thất về sau, Lương Luân ngay tại trên bộ đoàn ngồi xếp bằng, hai tay pháp quyết không ngừng, bắt đầu dùng trong cơ thể mình kiếm anh chi lực, chậm rãi tế luyện Tử Lôi, Định Quang, Hắc Liên ba kiếm. Thời gian nhâm nhiễm, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt lại là mấy chuyến xuân thu. Lương Luân động phủ lại môn, từ khi quan bế về sau, liền rốt cuộc chưa từng mở ra. Cổng rêu xanh một tầng dày qua một tầng, đến cuối cùng, cả đại môn đều đã bị dây leo cùng rêu xanh bao trùm, cơ hội nhìn không ra là một tòa tu sĩ động phủ tu luyện. Thời gian tựa như nước trôi chảy về hướng đông, đi mà không quay lại. Một ngày này, khoảng cách Lương Luân bế quan đã qua 30 năm. Dòng dã 30 xuân thu, ngoại trừ Bích Hải cung Tâm Phúc bên ngoài, những người khác cơ hội đều nhanh muốn quên hắn cái này Bích Hải cung cung chủ. Thẳng đến một ngày này, thời gian rét đậm, tuyết lớn đầy trời. Lương Nôn bế quan trước cổng chính, xuất hiện hai cái tuổi trẻ nữ tử. Hai người này, một người mặc đạo bào, tư thế đi ngang, một cái khác áo trắng bay trắng, thanh lệ động lòng người. Nếu có Bích Hải cung tu sĩ ở bên, nhất định có thể nhận ra, hai người này đều là Lương Nôn đồ đệ, một cái gọi Lý Hy Nhiên, một cái khác gọi là Bạch Thanh Lược. Cơm nắm đọc sách hai nữ tại động phủ trước cổng chính, riêng phần mình quỳ một chân trên đất, sắc mặt mười phần cung kính. Tuyết lớn từ giữa không trung bay xuống, mặc dù có thể dùng linh lực cản cách người mình, nhưng hai nữ đều không có làm như thế, mà là tùy ý bông tuyết rơi vào đỉnh đầu của mình. Như thế cũng không biết qua bao lâu, ngay tại Lý Hy Nhiên cùng Bạch Thanh Lực đều đã bị tuyết lớn bao trùm thời điểm, trong thạch thất đông nhiên chuyển đến một tiếng vang trầm. Ầm ầm. Phủ bụi nhiều năm động phủ đại môn, rốt cục từ từ mở ra. Một cái áo xám trường sam, dáng người thẳng tắp nam tử trẻ tuổi chậm bước ra ngoài. Sau lưng hắn, còn có bốn khỏa kiếm hoàn, phân tử, thanh, ngân, hắc tứ sắc, trên dưới tung bay, xoay quanh không chừng, mặc dù biểu nhìn trên mặt không có khổng lồ khí tức tiết ra ngoài, nhưng tất cả kiếm ý, kiếm khí tất cả đều nội liễm trong đó, ẩn chứa cực kỳ khủng bố kiếm đạo uy lực. Cung nên sư tôn xuất quan. Lý Hy Nhiên cùng Bạch Thanh Nhược đồng thời cung kính nói: "Hôm nay là Bích Hải cung cung chủ xuất quan thời gian." Nhưng Lương Nôn không có giống trống thua chiêng, tới đón tiếp hắn, chỉ có hai tên đồ đệ của mình. "Miễn lễ đi." Lương Nôn khoát tay áo, ra hiệu hai người đứng dậy. "Vi sư bế quan nhiều năm, trên kiếm đạo có rõ ràng cảm ngộ, cái này hai đạo vết kiếm, phân biệt ban cho hai người các ngươi, nhìn hào hào lợi dụng." Vừa dứt lời, Lương Nôn liền đưa tay tại mi tâm của mình bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, hai đạo hoàn toàn khác biệt vết kiếm từ hắn trong mi tâm bay ra, phân biệt chui vào Lý Hy Nhiên cùng Bạch Thanh Nhược trong biển thần thức. Đa tạ sư tôn chỉ giáo. Hai nữ nghe xong đều là trong lòng vui mừng, kiếm đạo vết tích thế nhưng là kiếm đạo tu vi truyền thừa, đối cho các nàng ngày sau tiến giai kiếm hoàn cảnh có trợ giúp rất lớn. Năm đó Lương Nôn sở dĩ có thể luyện thành kiếm hoàn, cũng là bởi vì thấy được tiền bối kiếm tu Ứng Long lưu lại kiếm đạo vết tích. Bây giờ cũng là hắn trả lại cho một đời mới kiếm tu thời điểm. Bạch Thanh Nhược cùng Lý Hy Nhiên đối với hắn đều là vô cùng tôn trọng, lúc này xoay người cúi đầu, riêng phần mình thi lễ một cái. Bất quá, so với tự thân tu vi tăng trưởng, Lý Hy Nhiên quan tâm hơn chính là Lương Nôn cảnh giới. Nàng tại cúi đầu đồng thời lặng lẽ dùng thần thức dò xét một chút Lương Nôn tu vi. "Sư tôn, ngươi..." Lương Nôn cũng không có che giấu tu vi của mình cảnh giới, cho nên Lý Hy Nhiên một chút liền nhìn ra, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Lúc này Lương Nôn vẫn như cũng là thông huyền cảnh giới đỉnh cao, nói cách khác, dài đến 30 năm bế quan, Lương Nôn vẫn là không có đạt được tiên nhân cảm ứng, không có phóng ra bước then chốt kia. Tại sao có thể như vậy? Lý Hy Nhiên có chút ngu ngơ, tại trong mắt của nàng, mình sư tôn phong hoa tuyệt đại, vốn cho là tại bế quan này 30 năm bên trong, Lương Nôn nhất định có thể thu hoạch được tiên nhân cảm ứng, nhất cuối cùng thành công đột phá đến hóa kiếp cảnh. Thật không nghĩ đến hôm nay gặp mặt, Lương Nôn thế mà cắm ở thông huyền đỉnh phong bình cảnh, cái này khiến Lý Hy Nhiên tâm tình mười phần hệ bại, biết được Lương Nôn đột phá thất bại, so chính nàng đột phá thất bại còn phải thương tâm. Lương Nôn cũng biết Lý Hy Nhiên đối với mình quan tâm, đối với kết quả này, chính hắn ngược lại đem so với so sánh mở. Ngốc đồ đệ, nước vô thường hình, thế vô thường thế, tu chân một đường long đong kỳ khu, trong đó có bao nhiêu biến số khó có thể đoán trước. Có ít người vây ở bình cảnh mấy trăm năm đều không thể đột phá, cuối cùng ôm hận và hóa, so sánh dưới, vi sư điểm khó khăn này lại đáng là gì đâu. Lời tuy nói như thế, nhưng chính Lương Nôn trong lòng rõ ràng, lần bế quan này lĩnh hội thiên nhân cảm ứng huyền cơ, mình từ đầu đến cuối chạm không tới tầng kia cánh cửa, trong cõi u minh tựa hồ có đồ vật gì tại trở ngại chính mình. Đến cùng là vì cái gì đây? Vì sao ta ngay cả nửa điểm thai kiếp đến đều không cảm ứng được? Chẳng lẽ đột phá hóa kiếp cảnh, còn có cái gì ta không biết chi tiết? Trong cõi u minh, Lương Nôn có một loại dự cảm, nếu như hắn cứ như vậy không ngồi xuống, coi như chờ thêm 100 năm, 1000 năm, cũng đột phá không đến hóa kiếp cảnh. Cái này khiến Lương Nôn trăm mối vẫn không có cách giải, bởi vì tại trước khi bế quan, hắn đã từng hỏi thăm qua Thả Hà, Gió Huyền Tử bọn người, nhưng bọn hắn chưa hề nâng lên loại tình huống này. Đơn thuần tu vi đến nói lời, ta sớm đã đạt đến thông huyền cảnh cực hạn, mà lại lần bế quan này, nên chuẩn bị đồ vật ta đều chuẩn bị không nói đến có thể hay không vượt qua thứ nhất khó, tối thiểu nhất có thể thu được một tia tiên nhân cảm ứng a. Nhưng chính là có tầng kia nhìn không thấy gông cùm xiềng xích, phảng phất một trương vô hình lưới lớn, ngăn cản tại ta độ kiếp trên đường. Lương Nôn tổng kết lần bế quan này thất bại nguyên nhân, trong lòng lần thứ nhất cảm thấy có chút mê mang. Lý Hy Nhiên cùng Bạch Thanh Lược gặp hắn suy nghĩ xuất thần, cũng không tốt tiếp tục bế dậy, chuẩn bị cáo từ rời đi. Ngay lúc này, Bạch Thanh Lược đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại quay người nói ra: "Sư tôn, có một phong thư đưa đến chúng ta Bích Hải Cung, mà lại chỉ rõ là muốn ngài tự mình hủy đi phong, bất quá lúc kia ngài còn đang bế quan, ta liền không có nói cho ngài chuyện này." "Ồ." Lương Nôn thu hồi suy nghĩ, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. "Người nào đưa tin cho ta?" "Không biết." Lý Hy Nhiên lắc đầu nói, theo Bích Hải Cung người nói, đưa tin người là một cái không có danh tiếng gì tán tu, bởi vì được chỗ tốt của người khác mới đến chạy chuyến này, bất quá hắn cũng không biết phong thư này đến tột cùng xuất từ ai thủ bút. Lương Nôn nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ do dự. "Thư này đưa tới bao lâu?" "Sắp có 2 năm đi, bởi vì sợ chậm trễ sư tôn bế quan đột phá, cho nên ta một mực không có tới nói cho ngươi, kém chút đều đem chuyện này quên đi." Bạch Thanh Nhược có chút ấy này nói. "Không sao." Lương Nôn khoát tay nào nói, "Lá thư này bây giờ ở nơi nào?" "Ngay tại trong thư phòng của ngài." "Được." Lương Nôn nhẹ gật đầu, phất tay để hai nữ rời đi, mình thì hóa thành một đạo đột quang, hướng Bích Hải cung thư phòng bay đi. Giây lát một lát, Lương Nôn rơi vào một cái cửa thư phòng, đẩy cửa đi vào. Mặc dù lâu năm tương lai, nhưng trong thư phòng không nhiễm trần thế, hiển nhiên là Bạch Thanh Nhược thường xuyên tới chiếu cố nơi này. Chính giữa thư phòng ở giữa có một chương gỗ lim bàn đọc sách, trên bàn bày một cái phong thư, cứ như vậy lặng yên nằm ở nơi đó. Lương Luân cũng không có lập tức tới gần, mà là trước dùng thần thức dò xét một lần. Phong thư mặt ngoài không có bất cứ vấn đề gì, chính là nhan sắc có chút kỳ quái, thế mà toàn thân đen nhánh. Về phần phong thư nội bộ, tựa hồ thiết chi đặc thủ cấm chế phòng ngự, thần thức không cách nào dò xét đi vào. Kỳ quái. Lương Luân nhíu nhíu mày, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, cẩn thận từng ly từng tí mở phong thư. Theo linh lực của hắn tràn vào, kia phong thư nội bộ xuất hiện một cỗ lực lượng quỷ dị, cùng linh lực của hắn hợp hai là một, tựa như là đang nghiệm chứng cái gì. Sau một lát, cỗ lực lượng kia chậm rãi tán đi, cùng lúc đó, phong thư nội bộ cấm chế thế mà bị mở ra. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, phong thư bị mở ra, một tấm màu đen giấy viết thư tự động bay ra, ở giữa không trùng chậm chậm triển khai. Lương Luân ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp kia giấy viết thư một mảnh đen kịt, nhưng là phía trên lại có màu xanh nhạt chữ viết dần dần hiện hiện, Bích Hải cung Lương Luân thân khải, nghe Nam Thành có quân, quân chi danh, như trăng sáng nô lên cao, sáng rực hoa, quân dáng vẻ, như thúy viên chi trúc, dáng vẻ thoát tục. Quân về vô song thành, lấy thông huyền chi cảnh, bại ngọc tiểu lòng, cầm mây tổ ý đi, mặt trời lặn nam chi loạn, chạm địa sát chi tổ, quân phong thái, cổ kim ít có. Ta mặc dù thân ở Tây Di, trong lòng cũng không thắng hướng tới. Nhưng, thiên tiêu người, ác gặp trời ghét. Quân chi tu vi tăng trưởng quá nhanh, bây giờ đã nửa bước khó tiến, đây là trời ghét nếu không có phương pháp phá giải, chắc chắn trung thân dừng bước tại thông huyền, buồn này, thán này. Nam cực tiên châu, mênh mông vô biên, bị trời ghét người, làm sao dừng một người. Ta xem khắp thiên hạ anh tài, định ra tuyệt thế thiên kiêu chi danh ghi chép, tổng cộng 10 người, quân liệt thứ nhất. Hiện lấy 3 năm trong vòng, mùng 9 tháng 9, mời thập đại thiên kiêu tề tụ tại Phù Ngọc núi, đạt nguyện luận đạo, chung phá kiếp nạn này. Nghe quân thanh lịch đạt, tất phó này hẹn. Lương Nôn nhìn ở đây, lại nhìn lướt qua giấy viết thư cuối cùng, chỉ gặp lạc còn là Phong Đô Thành, ủy thủ thư sinh. Chương 1316, thương nghị chương 1316, thương nghị một phong thư xem hết, Lương Nôn trong lòng đã nổi lên kinh đảo hải lãng. Cái này quỷ thủ thư sinh, đến tuột cùng người thế nào? Vì sao lại đối chính mình sự tình rõ như lòng bàn tay? Từ Hiên Viên bực trở về, bại ngọc tiểu long, cầm mây tô ý đi, mặt trời lặn nam chi loạn, chạm địa sát chi tổ, những chuyện này hắn làm sao đều nhất thanh nhị sở. Còn có kia phong thư mở ra phương thức, lại là cần mình một tia linh lực, Lương Nôn không chút nghi ngờ. Nếu có người khác ý đồ mở ra phong thư, kia trong phong thư cấm chế liền sẽ lập tức tiêu hủy thư tín. Hạ người gì, vậy mà đối với mình hiểu rõ như vậy. Phong Đô Thành, quỷ thủ thư sinh. Lương Luân tự lẩm bẩm nhất thanh, trong mắt thần sắc biến hóa không chừng. Ngoại trừ bởi vì đưa tin người thần bí, cũng bởi vì thư tín nội dung. Trong này nâng lên một cái từ, trời ghét. Dựa theo đối phương nói, mình sở dĩ không cách nào đạt được thiên nhân cảm ứng, cũng là bởi vì trước đó cảnh giới tăng lên quá nhanh, đến mức nhận trời ghét nếu như không có phương pháp phá giải, kia đem cả đời dừng bước ở đây, vô duyên đột phá hóa kiếp cảnh. Loại thuyết pháp này là Lương Luân chưa bao giờ nghe. Nếu như thả trước kia, hắn tất nhiên không tin. Nhưng lần bế quan này về sau, Lương Luân hoàn toàn chính xác cảm ứng được, trong gói u minh có một tầng gông cùm xiềng xích gông xiềng, phong tỏa mình con đường đi tới. Cái này cùng quỷ thủ thư sinh nói không như mà hợp. Thật chẳng lẽ là trong gói u minh tiên đạo chế ước? Lương Luân lên lòng nghi ngờ. Dù sao mình có tuyệt thiên đạo cơ, trong lúc đó không biết chiếm nhiều ít khí vận tu vi. Về sau vừa tối bên trong đoạn hiên biên phá thiên thánh người tinh huyết, tu vi tăng trưởng đến thực sự quá nhanh. Cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, thiên đạo mênh mông, là hy vọng chúng sinh bình đẳng, mà không phải nhất chi độc tú. Cho nên mới sẽ tại mình tu luyện trên đường thiết hạ công xiềng, để cho mình không cách nào đột phá đến hóa kiếp cảnh. Kết hợp tự thân tình huống cụ thể đến phân tích, Lương Luân đối với quỷ thủ thư sinh nội dung trong bức thư đã tin mấy phần, nhưng hắn sinh tính cẩn thận, luôn cảm thấy trong thư có không ít chỗ khả nghi. Tổng kết lại chính là 3 điểm. Thứ nhất là đối phương vì sao đối chính mình sự tình biết được như thế rõ ràng. Thứ hai là đối phương như thế nào biết mình linh lực đặc điểm. Thứ ba là người này thật sự có biện pháp phá giải trời ghét sao? Nghĩ tới đây, Lương Luân nhấc tay khẽ hơi, đem kia một tờ thư thu hút tới trong tay, lại tỉ mỉ đọc một lần. Thời gì, Nam Thành. Lương Luân hai mắt nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Nam Thành, hẳn là chỉ là Vô Song Thành, đây là một cái tương đối từ, kết hợp Tây Di nói rõ đối phương là tại Vô Song Thành hướng Tây Bắc. Còn có câu này, ta xem khắp thiên hạ anh tài, định ra tuyệt thế thiên kiêu chi danh ghi chép, tổng cộng 10 người, quân liệt thứ nhất. Nói rõ quỷ thủ thư sinh 10 người, không chỉ chính mình một cái, tổng cộng có thập đại thiên kiêu, mà mình chỉ là một cái trong số đó. Quý dị. Lương Luân hí mắt, quay người từ trên giá sách tay lấy ra cự hình địa đồ, đem chậm rãi triển khai, hiện ra trước mặt mình. Đây là Nam Cực Tiên Châu địa đồ. Toàn bộ Bích Hải cung chỉ có cái này một phần. Nam Cực Tiên Châu mênh mông vô biên, trong đó 7 núi 12 thành đặt song song là lớn nhất 19 cái thế lực, ở giữa xen lẫn một chút màu xám khu vực, có yêu tộc, dị tộc, ma tộc, còn có một số bất nhập lưu tông môn cùng tán tu. Mỗi cái thế lực cũng sẽ không đem mình địa đồ đem ra công khai, cho nên Bích Hải cung miếng bản đồ này chỉ là một thứ đại khái thế lực bản đồ phân bố, không có khả năng đem mỗi cái địa phương đều đánh dấu đến. Giờ này khắc này, Lương Luân chính tử quan sát kỹ lấy tấm bản đồ này. Dựa theo trên bản đồ miêu tả, 12 thành phần lớn sắp xếp tại Nam Cực Tiên Châu trung bộ vị trí, kia 7 núi thì có không ít ở vào đại lục khu vực biên giới. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như tới gần Nam Hải bên bờ, liền không có 7 núi tông môn thế lực, mà là Thất Tinh Thành, Thiên Hà Thành cùng Vô Song Thành cái này 3 tòa thành trì. Mà lại 7 núi 12 thành cũng không phải tất cả đều tại trên địa đồ tiêu chú ra, trong đó có 2 tòa thành trì, Quân Thiên Thành cùng Phong Đô Thành, liền chưa từng xuất hiện tại trên địa đồ. Nghe nói Quân Thiên Thành là kiến tạo tại một con to lớn thần quy trên lưng, cũng không phải là một mực ở vào một nơi nào đó, mà là tại không ngừng di động bên trong, cho nên đổ không cách nào đánh dấu. Mà Phong Đô Thành càng là thần bí khó lường, theo nói không có ai biết tòa thành trì này cụ thể ở nơi nào, chỉ biết là Phong Đô Thành người cách mỗi mấy trăm năm xuất hiện một lần, bình thường đều sẽ mang theo một chút hiếm thấy thiên tài địa bảo, đến cùng Nam Cực Tiên Châu thế lực khắp nơi làm giao dịch. Nhưng là mỗi lần chỉ có Phong Đô Thành nhân chủ động nhận thân, tu sĩ khác mới có thể tìm được bọn hắn, chỉ cần thời gian vừa tới, Phong Đô Thành người lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất Nam Cực Tiên Châu căn bản cũng không có tòa thành trì này. Phong Đô Thành tìm không thấy, Lương Ngôn liền tại trên địa đồ tìm Phù Ngọc núi vị trí, nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, trên bản đồ này thế mà cũng không có Phù Ngọc núi đánh dấu. Quái sự, quỷ này tự viết sinh đến tuột cùng tính toán điều gì, làm sao tuyển cái địa phương đều như thế ẩn ấp, giống như sợ người khác tìm tới đồng dạng. Lương Ngôn nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút biến hóa không chừng. Trong thư phòng trầm ngâm hồi lâu sau, hắn đem bản đồ trên bàn cùng thư đều thu nhập trong tay áo, tiếp lấy quay người hóa thành một đạo đột quang, ra thư phòng, hướng chân trời bay đi. Giây lát một lát, Lương Ngôn biến thành đột quang liền đi tới Thả Hà trong lầu các. Thả Hà lúc này đang cùng mấy vị thông huyền chân quân nghị sự, Lương Ngôn ánh mắt quét qua, phát hiện mình quen thuộc Thương Nguyệt Minh cùng Tống Như bọn người ở trong đó. Hắn không có che giấu khí tức của mình, cho nên đám người rất nhanh liền phát hiện hắn đến. Tham kiến cung chủ, chúc mừng cung chủ xuất quan. Thương Nguyệt Minh, Tống Như bọn người đồng thời hướng hắn thi lễ một cái. Miễn lễ. Lương Ngôn khoát tay áo, ánh mắt trong đám người quét qua, cuối cùng rơi vào Thương Nguyệt Minh trên thân. A, ngươi luyện thành kiếm hoàn rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Lương Ngôn vừa cười vừa nói. Ha ha, Lương cung chủ quả nhiên là mắt sáng như đuốc, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Thương Nguyệt Minh ngẩn ra cười một tiếng, sau lưng cong trúc trong hộp bay ra một viên đen nhánh kiếm hoàn, tại đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng nhảy lên, chính là Mực Hiên kiếm. Dưỡng kiếm hơn 10 năm, trước đó không lâu mới vừa vặn mở hộp, không nghĩ tới hôm nay liền bị Lương cung chủ đã nhìn ra. Lương cung chủ kiếm đạo tạo nghệ, quả nhiên là ta theo không kịp. Ha ha, ngươi kiếm hoàn sơ thành, phong mang khó thu, bị người đồng đạo nhìn ra là bình thường sự tình, chỉ cần giữ vững ba cung, tổn thân ngũ tạng, dẫn giá hỏa đốt ngọc tuyển, vận chuyển chu thiên chi khí, cứ thế thần toàn đạo toàn. Lương Ngôn nhìn như ngữ khí bình đạm, thuận miệng mà phát, nhưng rơi vào Thương Nguyệt Minh trong hai, lại là thể hồ có đỉnh. Thì ra là thế. Thương Nguyệt Minh cũng là kiếm đạo thiên tài, như thế nào nghe không hiểu, Lương Ngôn đây là tại dạy mình thu liễm mũi kiếm cùng cường hóa kiếm hoàn pháp môn. Mặc dù chỉ là một đoạn ngắn khẩu quyết tâm pháp, nhưng chữ chữ châu ngọc, đạo tận huyền diệu, chính dễ giải quyết Thương Nguyệt Minh hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất, tháng qua chính hắn mấy năm khổ tu. Đa tạ Lương cung chủ chỉ điểm. Thương Nguyệt Minh sắc mặt cung kính, thành tâm thành ý hành lễ một cái. Ha ha, không cần đa lễ, ngươi tu vi tiến nhanh, cũng là ta Bích Hải cung chuyện may mắn. Lương Nôn mỉm cười, nhìn thoáng qua Thả Hà, rồi nói tiếp, ta cùng Linh Đạo Hưu còn có một ít chuyện muốn thương nghị, các ngươi lui xuống trước đi đi. Rõ. Tống Như bọn người đối với hắn 10 phần tôn kính, lúc này cung kính lên tiếng, tất cả đều thối lui ra khỏi lầu các, hướng nơi xa bay đi. Thả Hà nhìn hắn làm như thế, biết tất có bí ẩn sự tình muốn tìm mình thương lượng, lúc này lui Tả Hưu, mang theo Lương Nôn đi tới trong thư phòng. Cung chủ khi nào xuất quan? Thả Hà chào hỏi Lương Nôn ngồi xuống, cho hắn pha một ly trà, cười hỏi. Ngay tại trước đây không lâu. Lương Nôn uống một hớp trà, chỉ cảm thấy cửa vào phi thường đắng chát, nhưng uống qua về sau lại là dư vị vô tận, trong đó còn có một cô ấm áp linh lực hướng toàn thân tán đi, cho người ta một loại toàn thân ấm áp cảm giác. Lần bế quan này thành quả như thế nào? Thả Hà lại hỏi. Hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngoại trừ thần thông có chút tinh tiến bên ngoài, tu vi cảnh giới từ đầu đến cuối dừng bước không tiến. Không biết vì sao, ta luôn luôn chạm không tới tầng kia cánh cửa, bế quan 30 năm, đều không có đạt được một tia thiên nhân cảm ứng. Lương luôn không có dấu diếm, đem hiện trạng của mình ra. Thả Hà nghe xong, khẽ gật đầu một cái nói, loại tình huống này mười phần hiếm thấy bình thường tới nói, chỉ cần tu vi đến thông huyền đỉnh phong, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đạt được một điểm thiên nhân cảm ứng, giống ta Hỏa Phong huyền tử bọn hắn, năm đó liền minh sắc cảm ứng được thứ nhất khó khăn tiến đến thời gian, bỏ ra trọn vẹn thời gian nửa năm tới làm chuẩn bị, mới hiểm lại càng hiểm vượt qua thứ nhất khó, thành công đột phá đến hóa kiếp cảnh. Cho nên nói, ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái, có lẽ là chính ta tu luyện ra hiện vấn đề đi. Lương luôn nói, khẽ thở dài một hơi. Lương cung chủ không cần nhục trí, kỳ thật tu luyện tựa như uống trà, người vĩnh viễn không biết tiếp theo miệng sẽ là mùi vị gì. Chính như ngươi vĩnh viễn không biết mình bước kế tiếp gặp phải cái gì, một số thời khắc chỉ cần nhảy tới chính là khổ tận cam lai, nói không chừng sẽ còn có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Lương Ngôn mới đầu có chút một ngạn, nghe nàng nói xong, không khỏi cười ha ha một tiếng. Làm nửa ngày, nguyên lai Ninh đạo hữu mời ta uống trà, là ở chỗ này chờ. Hắn sau khi cười xong, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc, đa tạ Ninh đạo hữu nhắc nhở, kỳ thật Lương Mộ đạo tâm không có yếu ớt như vậy, chỉ là một lần thất bại, ta cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là vừa mới thu được một phong thư, nội dung bên trong để cho ta có chút hoang mang, cho nên mới đến tỉnh giáo bạn. Ồ, Thả Hà hứng thú, nếu mày nói, thư từ gì có thể hay không cho ta nhìn qua? Đương nhiên có thể. Lương Nôn đã đến nơi này, liền không có tính toán dầu diếm, lúc này rất sảng khoái đem lá thư này lấy ra. Thả Hà tiếp nhận thư, thần thức quét qua, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Linh đạo hữu, ngươi kiến thức rộng rãi, nhưng từng nghe nói qua Phong Đô Thành quỷ thủ thư sinh. Lương Nôn thử thăm dò mở miệng hỏi. Không có, Phong Đô Thành quá mức thần bí, ai cũng không biết bên trong có người nào vật, về phần cái này quỷ thủ thư sinh tiếp thân cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thả Hà mặt lộ vẻ do dự, nghĩ nghĩ lại nói, bất quá hắn nói cái này trời ghét ta cảm thấy vô cùng có khả năng chính là cùng chủ không cách nào thu hoạch được thiên nhân cảm ứng nguyên nhân. Dù sao người cùng chúng ta ở giữa khác biệt lớn nhất chính là tốc độ tu luyện thực sự quá nhanh. Ngươi ngẫm lại xem, hơn 100 năm trước, ngươi vừa tới Vô Song Thành thời điểm vẫn là kim đan cảnh, bây giờ liền đã đến Thông Huyền đỉnh phong, cái này tốc độ tu luyện của Kim Hán Hữu, nói không chừng thật sự là nhận lấy thiên đạo chế ước. Ngươi cũng thấy như vậy? Lương Luân khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra tán đồng chi sắc. Kỳ thật trên một điểm này, hắn vẫn tương đối tin tưởng Quỷ Thủ Thư Sinh, dù sao hắn tự mình cảm nhận được tầng kia vô hình gông cùng xiềng xích, phản phất một cái lồng giam khóa tại đỉnh đầu của mình. Vậy ngươi cảm thấy, Quỷ Thủ Thư Sinh sẽ có phương pháp phá giải sao? Lương Luân nghĩ hỏi. Cái này khó mà nói, Phong Đô Thành tu sĩ từ trước thần bí khó lường, mà lại mỗi lần như thế đều sẽ mang theo rất nhiều kỳ chân dị bảo, đã từng cũng từng có bọn hắn giúp người giải quyết phiền phức, ví dụ, bất quá những cái kia đều chỉ là truyền thuyết, đến tột cùng là thật là giả, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi khảo chứng qua. Thì ra là thế. Lương Luân khẽ gật đầu một cái. Kỳ thật khi hắn nghe được Phong Đô Thành tu sĩ đã từng giúp người giải quyết qua phiền phức, hắn liền đã có chút tâm động. Dù sao cái này liên quan đến mình tu luyện bình cảnh, Lương Luân hiện tại cơ hồ có thể xác định, nếu như chỉ là vùi đầu khổ tu, đời này cũng vô pháp đột phá đến hóa kiếp cảnh. Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, hắn đều muốn đi thử thời vận. Bất quá Lương Luân vẫn là có chút không yên lòng, trầm mặc một hồi, lại mở miệng nói, "Ta vẫn còn có chút nghi hoặc, quỷ này tự viết sinh nói mình ở xa Tây Di, vậy hắn làm thế nào biết ta tại Vô Song Bực tình hình gần đây? Còn có kia phong thư, bên trong thiết trí cực kỳ cấm chế lợi hại, nhất định phải có linh lực của ta mới có thể mở ra, mà hắn lại là làm thế nào biết linh lực của ta đặc điểm đâu?" Tha Hà nghe xong, nghĩ một lát, chậm rãi nói, "Theo ta được biết, Phong Đô Thành mặc dù ẩn thế không ra, nhưng bọn hắn có một bộ thập phần thần bí mạng lưới tình báo, thu hoạch tình báo năng lực, thậm chí càng vượt qua ta nhóm Vô Song Thành gấm hoa cung." "Ồ, có loại chuyện này?" Lương Luân nhíu mày, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. "Sự thật như thế, mà lại ngươi lần này trở về Vô Song Vực, vì đề cao Bích Hải cung danh vọng, tuần tự đánh bại Ngọc Tiểu Long, ngươi tố ý cùng Hoàng Thạch lão tổ, làm việc mười phần cao điệu, lấy Phong Đô Thành năng lực tình báo, không khó lắm biết. Ta nghĩ, chỉ sợ cũng chính bởi vì cái này sự tích, cái này Quỷ Thủ Thư Sinh mới đem ngươi định giá thập đại thiên kiêu một trong." Tha Hà nói đến đây, có chút dừng lại, rồi nói tiếp, "Về phần linh lực của ngươi đặc điểm, cái này liền không nói được rồi, có lẽ là ngươi đã từng giao chiến qua đối thủ, lúc ấy không có chém tận giết tuyệt, đem đối phương thả đi. Mà người này vừa vặn cùng Quỷ Thủ Thư Sinh có chút giao tình, bị hắn dùng Phong Đô Thành bí pháp thu tập được ngươi một điểm linh lực, cũng dùng cái này chế tạo ra trong phong thư cấm chế." "Ừm." Nghe Tha Hà một phen phân tích, Lương Luân không khỏi nhẹ gật đầu. "Linh đạo hưu nói có lý, xem ra là ta xem thường Phong Đô Thành. Cái này Quỷ Thủ Thư Sinh đến tột cùng thần thánh phương nào, chẳng lẽ hắn thật sự có phá giải trời ghét chi pháp? Có hay không phương pháp phá giải ta không biết, bất quá hắn mời ngươi đi cái này Phù Ngọc núi lại là một cái mười phần địa phương nguy hiểm." Tha Hà nhìn xem Lương Luân, sắc mặt nghiêm túc nói. "Ồ." Lương Luân nghe xong nhíu mày, hắn sở dĩ chạy đến tìm Tha Hà, mục đích lớn nhất chính là muốn nghe được Phù Ngọc núi hạ lạc, lúc này nghe được đối phương chủ động nhắc tới, nhịn không được mở miệng hỏi, "Linh đạo hữu, ta tra khắp cả Nam Cực Tiên Châu địa đồ, đều không có tìm được Phù Ngọc núi vị trí, hẳn là đạo hữu biết nơi này." Chương 1317, lần nữa rời đi chương 1317, lần nữa rời đi. Tha Hà nghe Lương Luân vấn đề, khẽ mỉm cười nói, "Đang muốn cùng ngươi phân trần, cái này Phù Ngọc núi ngay tại lúc này nát hư núi, ở vào Nam Cực Tiên Châu cực tây chi địa, nếu như lại hướng phía tây đi, vậy cũng chỉ có tây cảnh bể khổ." "Nát hư núi?" Lương Luân ánh mắt tại trên địa đồ vội vàng quét qua, rất nhanh liền rơi vào địa đồ phía tây nhất. Cực tây chỗ, quả nhiên có một dãy núi, liên miên vạn dặm, tên là Nát Hư. Tới gần Nát Hư núi địa phương, còn có hai thế lực lớn, theo thứ tự là Côn Ngô Thành cùng Lĩnh Dạ Thành. Nát Hư núi chính là Phù Ngọc núi. Kia vì sao trên bản đồ không đánh dấu Phù Ngọc núi, mà là dùng Nát Hư núi cái tên này? Lương Luân có chút nghi ngờ hỏi. Chuyện này liền nói rất dài dòng. Tha Hà thở dài nói, dãy núi kia mặc dù ở vào cực tây chi địa, nhưng bởi vì trong núi giấu có một loại được xưng là Thiên Chi Ngấn Ngọc Thạch mảnh vỡ, là luyện khí tuyệt hảo vật liệu, cho nên một mực hấp dẫn lấy các phương tu sĩ tiến đến thăm dò, mà Phù Ngọc núi cái tên này cũng là bởi vậy mà tới. Nhưng mà 800 năm trước, tới gần Phù Ngọc núi Vĩnh Dạ trong thành bạo phát một trận nội loạn, đương nhiệm Vĩnh Dạ thành thành chủ Kỳ Ti thần đột nhiên mất tích, Vĩnh Dạ thành rắn mất đầu, trong thành thế lực chia làm hai cái phe phái, phân biệt ủng hộ hai vị phó thành chủ. Hai cái này phó thành chủ đều là á thánh tu vi cảnh giới, khoảng cách thành thánh chỉ có cách xa một bước, hai người không ai phục ai, liền hẹn nhau tại Phù Ngọc núi đấu pháp, lấy thực lực quyết định chức thành chủ thuộc về. Hai vị á thánh đấu pháp, kéo dài 3 ngày 3 đêm, đánh cho thiên hôn địa ám, đem toàn bộ Phù Ngọc núi dãy núi đều cho đánh nát. Từ đó về sau, linh mạch không còn, ngọc thạch không còn, Phù Ngọc núi triệt để biến thành phế tích, cũng đã thành hôm nay nát hư núi. Nghe xong Tha Hà giới thiệu, Lương Luân trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cảm khái, trầm mặc một hồi về sau, chậm rãi nói, "Thì ra là thế, xem ra nát hư núi chính là đã từng Phù Ngọc núi, chỉ bất quá bây giờ đã là một vùng phế tích, cho nên cứ gọi tên nát hư." Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, "Hai vị kia phó thành chủ kết quả cuối cùng như thế nào? Còn có thể thế nào? Được làm vua thua làm giặc tôi." Phù Ngọc núi lớn chiến cuối cùng 3 ngày 3 đêm, cuối cùng lấy một chiêu chi chênh lệnh phân ra được thắng bại, thua người kia nản lòng thoái chí, mình rời đi Vĩnh Dạ thành, sau đó 800 năm miểu không tin tức, cũng không biết đi nơi nào. Còn thắng được người kia, tự nhiên là lưu lại làm Vĩnh Dạ thành thành chủ, mà người này cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tại 500 năm trước tiến vào Vĩnh Dạ thành thành chủ cấm địa, ở nơi đó cảm ngộ truyền thừa, thành công vượt qua mình cuối cùng một hai, thành tựu thánh nhân chính quả. Lương Luân nghe Tha Hà một lời nói, khẽ gật đầu nói, xem ra Vĩnh Dạ thành khí số chưa hết, đời trước thành chủ mất tích về sau, vẹn vẹn chỉ dùng 300 năm, liền lại xuất hiện một vị hiển thánh cảnh tu sĩ, nếu không phải như thế, chỉ sợ Nam Cực Tiên Châu 7 núi 12 thành liền muốn biến thành 7 núi 11 thành. Không tệ, Thiên Đạo Minh Ngông, nhìn như vô tình, kỳ thật lại có nhân quả tuần hoàn, chỉ là chúng ta chưa từng trải qua, không sao biết được hiểu thôi. Tha Hà gật đầu nói. Lương Luân nghe xong, mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Đạo Hữu vừa mới nói, Lương Mô còn có chút không rõ, đã cái này nát hư núi chỉ là một vùng phế tích mà thôi, Đạo Hữu vì cái gì lại muốn nói đất này nguy hiểm đâu? Đó là bởi vì nát hư núi dựa vào Tây Cảnh Bể Khổ. Tây Cảnh Bể Khổ. Lương Luân nhíu mày, bản đồ trong tay của hắn chỉ bao quát Nam Cực Tiên Châu đại lục, hướng tây đến nát hư núi cũng đã là cuối cùng Tha Hà nói Tây Cảnh Bể Khổ, hiển nhiên là tại Nam Cực Tiên Châu đại lục bên ngoài. Bể Khổ 10 phần hung hiểm, muốn xâm nhập Bể Khổ, ít nhất phải có hóa kiếp cảnh vượt qua 2 thai trở lên thực lực, thấp hơn cảnh giới này tu sĩ tiến vào Bể Khổ, cơ hồ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại trong Bể Khổ có một loại đặc thù sát khí, tên là Luân Hồi Sát Khí, một khi tới gần Bể Khổ liền lại nhận loại sát khí này công kích. Tha Hà nói đến đây, khẽ thở dài một hơi nói, năm đó Phù Ngọc núi phía tây, có đời trước Vĩnh Dạ thành thành chủ Kỳ Ti thần lưu lại bình chướng cấm chế, có thể ngăn cản Bể Khổ Luân Hồi Sát Khí, cho nên mới có kia rất nhiều tu sĩ có thể đi Phù Ngọc núi thăm dò. Nhưng là tầng bình chướng này tại hai vị Á Thánh đại chiến bên trong bị đánh nát, Bể Khổ Luân Hồi Sát Khí không còn có ngăn cản, lan tràn đến bên trong dãy núi, đem nát hư núi biến thành một chỗ cực kỳ hung hiểm địa phương. Lại có loại chuyện này. Nghe xong Tha Hà đối Bể Khổ cùng nát hư núi giới thiệu, Lương Luân không khỏi cảm khái rất nhiều. Nhân tộc đại lục, mênh mông mịt mờ, mình mặc dù tu vi phát triển, nhưng vẫn có thật nhiều kỳ dị địa phương chưa từng chứng kiến. Liên chỉ nói cái này Bể Khổ hung hiểm, đã vượt qua hắn dị vãng nhận biết. Lương cung chủ, Tha Hà nhìn hắn có chút suy nghĩ xuất thần, nhịn không được mở miệng nói, ta có một lời, không biết có nên nói hay không. Lương Luân lấy lại tinh thần, liếc nhìn nàng một cái, cười nói, cứ nói đừng ngại. Nát hư núi có thể nói là hung hiểm khó lường, mà kia Phong Đô thành càng là quỷ dị thần bí. Cái này người chưa từng gặp mặt quỷ thủ thư sinh không biết là thần thánh phương nào, lại tồn lấy loại nào mục đích, lại muốn dùng một tờ thư đem ngươi mời đến nát hư núi. Thiếp thân coi là, chuyến này phong hiểm quá lớn, Lương cung chủ thân vì một cung chi chủ, không đáng vì thế mạo hiểm. Còn trên việc tu luyện bình cảnh, có lẽ là cơ duyên chưa đến, ba thời gian 10 năm cũng không tính là quá lâu, có chút tư chất kém, vậy ở Thông Huyền đỉnh phong mấy trăm năm cũng không tính là gì, ta cảm thấy Lương cung chủ hoàn toàn có thể khác chọn cách khác. Tha Hà những lời này, hoàn toàn là đứng tại Lương Luân góc độ, chân tâm thật ý vì hắn dự định, Lương Luân tự nhiên nghe được. Chỉ là chuyện của nhà mình biết. Lương Luân không cách nào đột phá đến hóa kiếp cảnh, tuyệt đối không phải là bởi vì tu vi không đủ, mà là có một tầng nhìn không thấy gông xiềng, hắn mình có thể tại trong cõi u minh cảm giác được, tầng này gông xiềng hoàn toàn chính xác cùng thiên đạo có quan hệ, cái kia thần bí quỷ thủ thư sinh ở trong thư lời nói, phải rất khá. Hiện tại lệnh hồ bách không tại Vô Song thành bên trong, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết năm nào tháng nào mới có thể có cơ hội đột phá hóa kiếp cảnh. Lại thêm không nghe thấy Hương cùng Lý Ngọc Tiên đối lời của mình đã nói, để trong óc của hắn từ đầu đến cuối có một cây huyền kéo căng quá chặt chẽ, Nam Cực Tiên Châu hạo kiếp sắp tới, mình nhất định phải tại phân loạn tiến đến trước đó mau chóng tăng thực lực lên, mới có thể ứng đối tương lai khả năng phát sinh các loại nguy hiểm. Đương nhiên, cái này nội tình, Lương Luân là không sẽ tiết lộ cho Tha Hà. Coi như Tha Hà là lòng của mình bụng, nhưng việc này dính đến thánh nhân ở giữa đánh cờ, mình có thể chưa hề nghe Hương, Lý Ngọc Tiên nơi đó tham dò được một chút ra lông, hay là bởi vì hai người này xem ở lệnh hồ bách trên mặt mũi. Trừ cái đó ra, nếu như mình không phải một cái người chết sống lại, không cách nào bị thánh nhân khác bói toán đến, chỉ sợ bọn họ cũng không sẽ tiết lộ một tơ một hào tin tức cho mình. Chúng sinh chi đỏ sức sóng đại thời đại nghị sâu tính kỹ về sau, Lương Luân vẫn là chậm rãi mở miệng nói, Tha Hà đạo hữu là thật tâm thành ý vì Lương Mỗ dự định, mảnh này hảo ý ta xin tâm lĩnh. Chỉ bất quá, lần này Phù Ngọc núi ước hẹn, ta phải đi. Hắn chỉ nói mình phải đi sắc mặt kiên định, cũng không giải thích vì cái gì. Tha Hà là người thông minh, nhìn thoáng qua sắc mặt của hắn, liền biết quyết định này là Lương Luân nghị sâu tính kỹ về sau làm ra, coi như mình lại như thế nào thuyết phục, đối phương cũng sẽ không có bất luận cái gì sửa đổi. Biết Lương Luân quyết định, Tha Hà không còn thuyết phục, chỉ thở dài nói, tốt à, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy ta liền vì ngươi lựa chọn mấy cái thực lực siêu quần thông huyền chân quân, làm trợ thủ của ngươi cùng nhau tiến đến. Không cần. Lương Luân lắc đầu nói, lần này Phù Ngọc núi chi hành có quá nhiều không biết phong hiểm, mang nhiều người, ta ngược lại bó tay bó chân, không bằng từ một mình ta một mình tiến đến. Lại nói, hiện tại Bích Hải Cung vừa mới có chút khởi sắc, nếu như bị người ta biết ta rời đi Bích Hải Cung, chỉ sợ quân tâm lại nếu không ổn, cho nên ta lần này rời đi Vô Song thành nhất định phải điệu thấp, không mang theo một binh một tốt, một mình tiến đến liền có thể. Nghe Lương Luân, Tha Hà sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn gật đầu. Nàng biết, kỳ thật lấy Lương Luân thực lực bây giờ, nếu quả như thật gặp được nguy hiểm, một hai cái thông huyền cảnh tu sĩ căn bản giúp không được gì, ngược lại có khả năng xưng bướng bận. Vậy được rồi, hy vọng Lương cung chủ cẩn thận một chút, nếu như phát hiện có bất kỳ chỗ không đúng, nhất định không nên miễn cưỡng, lập tức trở về Vô Song thành. Tha Hà có chút không yên lòng dặn dò. Linh đạo hữu yên tâm, Lương Mỗ tử có chừng mực. Lương Luân mỉm cười, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, khẽ nhíu mày nói, lần này đi cực Tây chi địa, đường xá 10 phần xa xôi. Trong tín thư mặc dù định ra ước hẹn 3 năm, nhưng lúc đó ta còn đang bế quan chờ ta nhìn thấy thư thời điểm đã qua 2 năm, bây giờ liền chỉ còn lại thời gian 1 năm. Không biết chúng ta Vô Song thành có hay không trận pháp truyền tống, có thể giúp ta rút ngắn đường xá thời gian. Ngược lại là có một tòa. Tha Hà trả lời 10 phần dứt khoát, rất sớm trước kia, chúng ta Vô Song thành cùng Côn Ngô thành giao hảo, bởi vì giữa hai thành đường xá 10 phần xa xôi, cho nên song phương tu sĩ cộng đồng xây dựng 3 tòa loại cực lớn trận pháp truyền tống. Chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì, chúng ta lệnh hồ thành chủ cùng Côn Ngô thành tiêu thành chủ lên hiệp khích, song phương một trận đại chiến, kết quả không được biết. Bất quá từ sau trận chiến ấy, hai người đồng thời mất tích, thẳng đến hơn 90 năm trước, Thương Nam Sơn luận đạo thời điểm, Lệnh Hồ thành chủ mới lại xuất hiện, về phần Tiêu Côn Luân Tiêu thành chủ, lại là không biết tung tích. Lương Luân nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Tiêu Côn Luân, hắn không phải lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Sớm tại Thương Nam Sơn luận đạo thời điểm, liền từ Chìm Lăng Thiên trong miệng đã nghe qua. Về sau tại Hiên Viên vực, Lương Luân còn gặp Tiêu Côn Luân đồ đệ Phương Tuấn, hai người kề vai chiến đấu, cùng một chỗ đối kháng lúc ấy như mặt trời ban trưa nho thần tướng. Cuối cùng tại Văn Đài đấu bảo đại hội bên trên, cái kia thần bí quảng thành tử, càng là lấy ra Tiêu Côn Luân pháp bảo Côn Sơn ấn đồng thời bằng vào bảo vật này nhiều lần đả thương nặng Hiên Viên Phá Thiên. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua Tiêu Côn Luân, nhưng Lương Luân đối với danh tự này cũng không xa lạ gì. Côn Ngô thành cùng Vô Song thành cùng là ban đầu ba thành, chắc hẳn cái này Tiêu Côn Luân cùng Lệnh Hồ thành chủ không phân sản sản nhau, chỉ là hai vị thành chủ đã ra tay đánh nhau, kia trong thành trận pháp truyền tống còn có thể sử dụng sao? Lương Luân hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Ba tòa trận pháp truyền tống hủy đi hai tòa, chỉ có một tòa bảo tồn lại, bất quá tòa này pháp trận cũng không thể trực tiếp truyền tống đến Côn Ngô thành, mà là truyền tống đến Côn Sơn bực biên giới khu vực. Tha Hà nói đến đây, mỉm cười, rồi nói tiếp, đôi này Lương cung chủ tới nói cũng là chuyện tốt, bởi vì ngươi không cần tiến vào Côn Ngô thành, mà là muốn đi Côn Sơn bực phía tây nát hư núi. Cứ như vậy không chỉ có tỉnh không ít phiền phức, còn cách nát hư núi càng gần một điểm. Không tệ. Lương Luân rất tán thành gật gật đầu. Mình chuyến này chỉ muốn điệu thấp, có thể không tiết lộ phong thanh tốt nhất. Dù sao thân là Bích Hải cung chi chủ, đột nhiên chạy đến người khác Côn Ngô trong thành, chỉ sợ cũng sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Tòa này trận pháp truyền tống ở đâu? Lương Luân nghĩ hỏi. Trận pháp truyền tống kiến tạo tại Linh Lung cung khu quản hạt bên trong, trận này đã phủ bụi nhiều năm, mở ra nói cần hải lượng tài nguyên, phổ thông Vô Song thành thành đồ căn bản không có tư cách sử dụng, nhưng ngươi là một cung chi chủ, chắc hẳn Linh Lung cung hạ dừng cho cũng sẽ không phản đối. Tha Hà nói đến đây, thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, rồi nói tiếp, như vậy đi, ta hiện tại liền cho hạ cung chủ truyền một cái miệng tin tức, để nàng lập tức bắt đầu giúp ngươi gom góp tài nguyên, chuẩn bị mở ra truyền tống đại trận, trong lúc đó sinh ra hết thảy phí tổn đều tính tại chúng ta Bích Hải cung trên đầu. Tốt, cứ làm như thế. Lương Luân nhẹ gật đầu. Đạt được hắn khẳng định trả lời chắc chắn, Tha Hà lập tức từ trong tay áo lấy ra một con trúc chim, đem Lương Luân sự tình đối trúc chim nói một lần, sau đó há miệng thổi. Kia trúc chim tựa như thu được sinh mệnh, con mắt chuyển động mấy lần, ngay sau đó hai cánh vỗ, đàng không mà lên, hướng hư không trong cái khe vừa chui, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếp xuống, Lương Luân về tới động phủ của mình, kiên nhẫn chờ đợi 5 ngày. Sau 5 ngày, thu được Tha Hà đưa tin, để hắn trực tiếp xuất phát tiến về Linh Lung cung. Lương Luân không do dự, đưa tay bấm một cái pháp quyết, đem tự thân khí tức biến mất, ngay sau đó thân hình lóe lên, người đã biến mất tại trong động phủ. Linh Lung cung khu quản hạt ở vào một vùng thung lũng bên trong, Lương Luân không muốn để người ta biết mình rời đi Bích Hải cung, cho nên trên đường đi đều dùng thiên cơ châu ẩn nặc khí tức, mà lại chuyện này ngay cả mình thân cận nhất Lý Hy Nhiên cùng Bạch Thanh Nhược đều không có nói cho, một thân một mình đi tới Linh Lung cung khu quản hạt. Không bao lâu, Lương Luân liền trong sơn cốc tìm được Tha Hà. Chỉ gặp trong sơn cốc một tòa trăm trên bùn hoa, đứng lặng lấy một tòa màu trắng tháp nhọn bên ngoài song song đứng hai nữ tử. Một người mặc pháp bảo màu xanh lam, điềm tĩnh đạm nhã, chính là Bích Hải cung Tha Hà, mà khác một người mặc màu hồng cung trang, dáng người thoát tha, khuôn mặt như vẽ, lại là Linh Lung cung cung chủ Hạ Dừng Cho. Hạ cung chủ, chuyện hôm nay đã tạm. Lương Luân hướng Hạ Dừng Cho ôm quyền thi lễ một cái. Lương cung chủ khách khí. Hạ Dừng Cho khẽ mỉm cười nói, thiếp thân mặc dù ở lâu thâm cung, nhưng cũng nghe nói Lương cung chủ uy phong sự tích, Lệnh Hồ thành chủ quả nhiên không nhìn lầm người, Lương cung chủ nhân trung lắm vượng, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Không dám nhận, không dám nhận. Lương Luân cười ha hả, cùng Hạ Dừng Cho lẫn nhau khách sáo vài câu, theo hai nữ cùng nhau đi vào màu trắng nhọn trong tháp. Chỉ gặp một tòa cự hình trận pháp truyền tống đứng lặng tại trong tháp, khoảng chừng 30 trượng phương biên, phía trên khảm nạm đếm không hết linh thạch, còn có khắp các loại phức tạp trận văn. Lương Luân biết đây chính là thông hướng Côn Sơn vực trận pháp truyền tống. Hắn không do dự, trực tiếp cất bước đi tới. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn mở ra trận pháp truyền tống. Hạ Dừng Cho trưng cầu nhất thanh, khi nhìn đến Lương Luân gật đầu về sau, liền hai tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng hướng màu trắng tháp nhọn đỉnh chóp đánh vào các loại pháp quyết. Ầm ầm. Cương đại không gian chi lực từ bốn phương tám hướng truyền đến, bạch quang chói mắt bao trùm cả tòa trận pháp truyền tống. Cung chủ, chuyến này nhất định phải cẩn thận thêm, Bích Hải cung vẫn chờ ngươi trở về chủ trì đại cục. Tha Hà cuối cùng nhìn hắn một cái, có chút không yên lòng dặn dò. Yên tâm đi. Lương Luân nhìn một chút bạch quang phía ngoài, Tha Hà cùng Hạ Dừng Cho, vừa mới nói ra ba chữ, liền phát hiện chúng quanh trời đất quay cuồng, hết thảy đều trở nên mô hình hồ. Chương 1318, vạn gia chương 1318, vạn gia Linh Lung cung trận pháp truyền tống khởi động, khổng lồ không gian chi lực đem Lương Luân bao phủ ở bên trong. Một cỗ bạch quang chói mắt tràn ngập bốn phía, ngay sau đó là không gian biến hóa, đầu chuyển tinh gì, trong lúc đó tựa hồ xuyên qua vô tận hư không, lại tựa như vượt qua vô số tinh hải. Cũng không biết qua bao lâu, ngay tại Lương Luân cảm thấy đầu óc quay cuồng thời điểm, trung quanh cảnh sắc đột nhiên đình chỉ biến hóa, phía trước trong hư không lộ ra một cái khe, mà Lương Luân liền từ đầu kia trong cái khe rơi xuống. Theo lòng bàn chân dẫm thực, choáng váng cảm giác dần dần tan đi. Lương Luân lấy lại bình tĩnh, ngắm nhìn một phía, chỉ thấy mình thân ở một cái âm u ẩm ướt trong huy động, dưới lòng bàn chân thì là một cái cự đại trận pháp truyền tống. Tòa này trận pháp truyền tống không giống với Linh Lung cung tòa kia, phía trên che kín cho bụi, nhìn qua mười phần cũ nát, hiện nhiên thật lâu không có người đến xử lý. Từ Nam Cực Tiên Châu Vương Nam Ba Thành đến cực Tây Chi Địa Côn Ngô Sơn, lần này truyền tống khoảng cách không khỏi cũng quá xa. Lương Luân ở trong lòng cảm khái nhất hành, sau đó lắc đầu, đem trong đầu cuối cùng một tia cảm giác không khỏe cũng đuổi ra ngoài. Hắn từ trận pháp truyền tống bên trên đi xuống, ngắm nhìn một phía, phát hiện tòa này động vật mặc dù có chút cấm chế phòng ngự, nhưng hầu hết đã tàn phá không chịu nổi, căn bản ngăn cản không được bất luận kẻ nào. Xem ra Côn Ngô Thành tu sĩ đã đem tòa này trận pháp truyền tống hoang phế. Hả? Lương Nôn chính tử quan sát kỹ lấy chung quanh huy động, bỗng nhiên nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía cửa hang. Chỉ nghe bên ngoài huy động, tiếng xé gió gào thét, sau một lát, ba đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, đồng thời rơi vào cửa hang phụ cận. Là vị đạo hữu nào đại giá quang lâm? Người còn không có đi tới, một cái cởi mở thanh âm trước hết truyền vào. Lương Nôn hít mắt, cũng không trả lời, mà là đưa ánh mắt nhìn chằm chằm cửa động vị trí. Qua không bao lâu, ba bóng người đồng thời đi vào trong động. Đi đầu một người người mặc tà bào, hạc phát đồng nhan, tu vi đã đạt đến thông huyền trung kỳ. Mà ở phía sau hắn còn đi theo hai người, một cái là tóc thai bù xù chẳng hán, một cái là tư dung tú mỹ lục y nữ tử. Hai người tu vi kém hơn một chút, nhưng cũng đều có thông huyền sơ kỳ. Các ngươi là ai? Lương Nôn đứng chắp tay, quét ba người một chút, đạm đạm mở miệng nói. Hắn cũng không trả lời trước đó vấn đề, mà là trực tiếp mở miệng hỏi lại. Ra ngoài ý định, ba người này thế mà tuyệt không sinh khí, ngược lại càng thêm nho nhã lễ độ. Kia lão giả tóc trắng cười nói, tại hạ Vạn Biển, sau lưng là tộc nhân của ta Vạn Cảnh Long cùng Vạn Linh Nhi. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, vì sao muốn sử dụng trận pháp truyền tống tiến vào chúng ta Côn Sơn vực? Vạn Biển. Lương Nôn lông mày nhíu lại, hắn chợt nhớ tới, trước khi lên đường Thả Hà đã từng nhắc nhở qua mình, Côn Sơn vực không giống Vô Song vực như thế tông môn săn sát, thế lực phong phú. Toàn bộ Côn Sơn vực trừ bỏ Côn Ngô thành bên ngoài, liền chỉ còn lại bốn lớn gia tộc tu chân. Cái này tứ đại gia tộc theo thứ tự là Bạch, Đồng, Lỗ, Vạn, riêng phần mình trấn thủ Côn Sơn vực một mảnh biên giới, xem như Côn Ngô thành lệ thuộc trực tiếp thế lực. Trước mắt ba người này tất cả đều họ Vạn, mà lại tu vi đều không thấp, hẳn là chính là trong tứ đại gia tộc và gia. Lương Ngôn nghĩ tới đây, thu hồi lạnh lùng thái độ, ha ha cười nói, nguyên lai là Vạn gia tu sĩ, tại hạ Lương gây nên đạo, từ Vô Song thành mà đến, mặc dù ở lâu phương nam, nhưng đã từng nghe nói qua Vạn gia đại danh, tính đã lâu tính đã lâu. Hắn mới tới Côn Sơn vực, cũng không muốn gây chuyện thị phi, cái này Vạn gia rõ ràng là địa đầu xà một loại tu chân thế lực, không phải Vạn bất đắc dĩ, Lương Ngôn là sẽ không dễ dàng đắc tội. Ban sơ tiến hóa Lương gây nên nói. Vạn gia ba người nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia mờ mịt. Cuối cùng vẫn là kia Vạn trên biển trước một bước, hướng Lương Nôn chắp tay cười nói, Côn Sơn vực cùng Vô Song vực cách nhau rất xa, trận pháp truyền tống mở ra một lần cần hải lượng tài nguyên, theo ta được biết, toàn bộ Vô Song thành có tư cách sử dụng tòa này trận pháp truyền tống ngoại trừ thành chủ lệnh Hồ Bách bên ngoài, cũng chỉ có Ngũ Đại cung điện cung chủ, không biết đạo hữu là cái nào một cung cung chủ. Lương Nôn không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút, cười ha ha nói, Vạn đạo hữu nói đùa, Lương Mộ bất quá thông huyền cảnh tu vi, như thế nào là một cung chi chủ. Lần này là dâng chúng ta Bích Hải cung cung chủ mệnh lệnh, đến Côn Sơn vực phía tây khu vực tìm kiếm một loại linh vật, bởi vì thời gian cấp bách, đường xá xa xôi, mới phá lệ giúp ta mở ra trận pháp truyền tống. Thì ra là thế. Vạn gia ba người đồng thời gật đầu, lộ ra thâm dĩ vi nhiên biểu lộ, hiển nhiên bọn hắn đều cảm thấy, lấy Lương Nôn tu vi khẳng định không phải một cung chi chủ, vừa rồi sở dĩ hỏi như vậy, bất quá là một loại thăm dò thôi. Đối với Lương Nôn trả lời, mặc dù không cách nào phân biệt thật giả, nhưng ít ra hợp tình hợp lý, tìm không ra cái gì đâm tới. Nguyên lai là Bích Hải cung cung chủ sứ giả, thất kính thất kính. Vạn Biển hướng Lương Nôn thi lễ một cái, ngữ khí trở nên càng phát ra khách khí. Vạn đạo hưu đa lễ. Lương Nôn cười khoát tay nào nói, Lương Mỗ lần này phụ mệnh mà đến nhiệm vụ khẩn cấp, xin hỏi Nát Hư núi ở chỗ này phương hướng nào? Cứ tới trước đó đã nhìn địa đồ, nhưng tấm bản đồ kia là toàn bộ Nam Cực Tiên Châu thế lực bản đồ phân bố, về phần hắn đích đến của chuyến này Nát Hư núi, chỉ là tại trên địa đồ tiêu chú một thứ đại khái vị trí, dù sao dính đến cùng là 7 núi 12 thành Côn Lô thành, không có khả năng đem bản đồ chi tiết tiết lộ ra ngoài. Nát Hư núi, nơi đó đã là một vùng phế tích, đạo hữu đến đó làm gì? Vạn Biển hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Ha ha, Lương Mỗ chỉ là phụ mệnh làm việc, không thể nhiều lời, mong rằng đạo hữu lý giải. Lương Nôn cười ha ha, cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Vạn Biển tựa hồ cũng phát giác được không ổn, vội vàng tạ lỗi nói, Lương đạo hữu thứ lỗi, Vạn Mỗ chỉ là nhất thời hiếu kỳ, cũng không mạo phạm chi ý. Hắn nói đến đây, có chút dừng lại, rồi nói tiếp, Nát Hư núi không tại Côn Sơn vực nội, từ đây xuất phát, còn muốn hướng tây đi thẳng, mà lại đường xá 10 phần xa xôi. Đạo hữu đường xa mà đến, không bằng đến chúng ta Vạn gia đợi một lát, chúng ta Vạn gia gia chủ hiếu khách, tất lấy rượu ngon còn đãi. Vạn đạo hữu. Lương Nôn lắc đầu, trực tiếp ngắt lời hắn. Vạn gia chủ hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng Lương Mỗ nhiệm vụ lần này gấp gáp, bây giờ không có thời gian lưu lại, liền không tại phủ thượng nói không ngừng. Vạn Biển nghe xong, lại là khẽ mỉm cười nói, Lương đạo hữu, ngươi có chỗ không biết, gần nhất Côn Sơn vực dung chuyển bất an, chúng ta Vạn gia chủ đã hạ lệnh giới nghiêm, ngươi từ nơi này xuất phát hướng tây, trên đường đi gặp phải Vạn gia điều tra đội ngũ chỉ sợ không hạ mười chi, nếu như trong tay không có Vạn gia chủ thông quan văn thư, chỉ sợ là qua không được cái này trùng điệp cửa ải. Có loại chuyện này. Lương Nôn nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nói thật, dọc theo con đường này cái gọi là trùng điệp cửa ải, căn bản khó không được Lương Nôn, lấy hắn thủ đoạn thần thông, hoàn toàn có thể một đường cứng rắn vượt qua. Nhưng là cứ như vậy, không thể thiếu đại khai sát giới, đến lúc đó liền đem tứ đại gia tộc Vạn gia cho triệt để đắc tội. Mình ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, là muốn tìm đến phá giải trời ghét chi pháp, mà không phải đến gây chuyện thị phi. Nát Hư núi ngay tại Côn Sơn vực phụ cận, Vạn nhất kia phá giải trời ghét chi pháp cùng Côn Sơn vực có quan hệ gì, chẳng phải là rời lên tảng đá nện chân của mình sao? Khoảng cách quỷ thủ thư sinh thời gian ước định còn có hơn nửa năm, đi gặp một chút Vạn gia gia chủ chỉ cần mấy ngày công phu, chỉ muốn cầm tới thông quan lệnh bài, liền có thể một đường thông suốt, chính là mài đao không uổng phí đốn tuổi công. Tại trong đầu một phen sau khi cân nhắc hơn thiệt, Lương Ngôn mỉm cười, gật đầu nói, đã vạn gia tốt như vậy khách, kia Lương Mộ cũng liền từ chối thì bất kính. Ha ha, chúng ta vạn gia gia chủ có thể nhìn thấy Lương đạo hữu dạng này phong hoa tuyệt đại tuổi trẻ tuấn kiệt, chắc hẳn cũng sẽ vui vẻ không thôi. Vạn Biển cười đến rất vui vẻ, nghiêng người tránh ra một cái thân vị. Lương đạo hữu, mời đi. Vạn đạo hữu, mời. Hai người lẫn nhau khách sáo một phen, xóm vai hướng bên ngoài hang động mặt đi đến. Ra cửa hang, một luồng hơi lạnh đập vào mặt. Lương Ngôn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy là một mảnh thế giới băng tuyết, trung quanh bao phủ trong làn áo bạc, giữa không trung tuyết lớn đầy trời. Một cỗ thấu tâm hàn khí từ trong lỗ chân lông lan tràn tiến nhập thể nội, mặc dù lấy Lương Ngôn tu vi sẽ không nhận bất kỳ tổn thương gì, nhưng vẫn là để hắn cảm thấy một chút hơi lạnh. Nghe đồn Côn Ngô thành ở vào Côn Sơn chi đỉnh, mà Côn Sơn thì ở vào đại lục cực tây chi địa, quanh năm bị băng tuyết bao trùm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lương Ngôn nhìn thoáng qua bốn phía cảnh sắc, nhịn không được mở miệng khen. Vạn Biển nghe xong, lại là cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, cái này cảnh sắc có rất hiếm lạ. Cùng các ngươi Nam Bộ động thiên phúc địa căn bản không có cách nào đánh đồng, tưởng tượng năm đó. Ai, không đề cập tới cũng được. Lương Ngôn gặp hắn thở dài, trong lòng cũng là hiểu rõ. Liên quan tới Côn Sơn vực lịch sử, Lương Ngôn tại trước khi lên đường, đã từ Thà Hà nơi đó giải không ít. Mấy bạn bạn năm trước đó, khi đó còn không có 7 núi 12 thành, Côn Ngô Sơn chính là toàn bộ Nam Cực Tiên Châu tu chân tổ đỉnh, được người xưng là Côn Ngô Thánh địa. Mỗi ngàn năm một lần đạo quả thịnh hội, liền trên Côn Ngô Sơn tổ chức, lúc ấy dẫn tới vạn tông triều bái, khí phái phi phàm. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, theo lịch sử diễn biến, thương hải tăng điển, Côn Ngô Sơn cuối cùng vẫn xuống dốc không thành, về sau Nam Cực Tiên Châu thánh nhân nhiều lần ra, quân hùng cùng nổi lên, dần dần diễn biến thành thế cục bây giờ. Côn Ngô Sơn bên trên bảo vật, sớm đã bị đám người chia cắt, liền ngay cả trên núi tu chân thế lực cũng đều bị diệt cái 7-8 phần. Chỉ còn lại Bạch, Đồng, Lỗ, vạn tứ đại gia tộc hậu nhân, còn trong núi kéo dài hơi tàn. Nếu như thế cục cứ như vậy phát triển tiếp, tứ đại gia tộc bị đuổi ra Côn Ngô Sơn cũng là chuyện sớm hay muộn, nhưng hết lần này tới lần khác Bạch ra một tên tạp dịch người hậu, thiên tư kỳ cao, khí vận lại cực mạnh, tu hành một đường đột bay manh tiến, cuối cùng thế mà thành tiểu thánh nhân chính quả, cũng chính là về sau Tiêu Côn Luân. Tiêu Côn Luân là Bạch gia thứ nữ cùng một tên tạp dịch sở sinh, mặc dù thân phận đê tiện, nhưng ở Bạch gia nhưng lại chưa nhận khi đủ. Tương phản, đương Bạch gia gia chủ nhìn thấy thiên phú của hắn về sau, đúng là không để lại dư lực bồi dưỡng, không chỉ có đem hắn thu làm nghĩa tử, còn đem Bạch gia tài nguyên chút xuống ở trên người hắn. Về sau Tiêu Côn Luân không phụ sự mong đợi của mọi người, thành tựu thánh nhân chính quả, Bạch gia cũng đồng thời thành tứ đại gia tộc đứng đầu. Bất quá thánh người vô tình, Tiêu Côn Luân thành thánh về sau, dù cho là Bạch gia gia chủ, cũng không dám lại lấy nghĩa phụ tự cho mình là, ngược lại nhận làm chủ, thề phụng dưỡng tà hữu. Côn Ngô thành tại Tiêu Côn Luân dẫn đầu dưới, dần dần trọng trấn danh vọng, kiến thức đến sự lợi hại của hắn về sau, không còn có người dám đến Côn Sơn vực cướp đoạt, chỉ là Côn Sơn vực lúc trước bị cướp đến quá lợi hại, rất nhiều linh mạch bị hủy, dẫn đến nơi đây linh khí quý mệnh, trời đông giá rét, cũng không tiếp tục phục trước kia phong thái. Đây cũng là vì sao, lớn như vậy Côn Sơn vực, chỉ có 4 lớn gia tộc tu chân, mà không có một cái nào tông môn thế lực nguyên nhân. Hiểu rõ đến đoạn lịch sử này, Lương Luân đối với Vạn Biển thở dài cũng có mấy phần lý giải. Vạn đạo hữu, Côn Sơn vực mặc dù cằn cỗi, nhưng theo ta được biết, Tiêu thành chủ tại Côn Sơn chi đỉnh kiến tạo Côn Ngô thành, dùng đại thần thông mở ra không gian, di thực linh mạch, các ngươi tứ đại gia tộc tu sĩ, tu luyện cũng sẽ không khó khăn a. Ai, đạo hữu có chỗ không biết. Vạn Biển thở dài nói, Tiêu thành chủ tính tình cổ quái, mặc dù tại Côn Sơn chi đỉnh kiến tạo Côn Ngô thành, lại không giống các ngươi vô song thành như thế phồn hoa, hắn chỉ cho phép môn hạ của mình đệ tử cùng đệ tử thân tộc bằng hữu ở lại trong đó, còn lại tu sĩ, liền xem như chúng ta tứ đại gia tộc người, chưa cho phép cũng một mực không cho phép đi vào. Có loại chuyện này. Lương Luân nghe xong, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước hắn là nghe Thả Hà nói qua, Tiêu Côn Luân người này mười phần quái gở, nhưng không nghĩ tới quái gở đến loại trình độ này, thế mà ngoại trừ đồ đệ lấy người bên ngoài một mực không thấy. Vạn đạo hữu, kỳ thật trong lòng ta còn có một vấn đề. 300 năm trước, các ngươi Tiêu thành chủ cùng chúng ta Lệnh Hồ thành chủ từng có một trận đại chiến, nhưng quý hai ta thành nhưng lại chưa bởi vậy trở mặt thành thủ, cái này là vì sao? Lương Ngôn trầm ngâm hỏi. Vạn Biển nghe xong, lắc đầu nói, hai vị thành chủ chi chiến, nguyên nhân đến tột cùng là cái gì, ngay cả chúng ta tứ đại gia tộc cũng không biết. Nhưng trận chiến kia qua đi, Tiêu thành chủ đã từng phái người gửi thư, dặn dò chúng ta không muốn đối địch với Vô Song thành, cho nên hai thành quan hệ cũng không vì vậy mà cải biến. Thì ra là thế. Lương Ngôn nhẹ gật đầu, không trong vấn đề này quá nhiều hỏi thăm, ngược lại cùng Vạn Biển nhàn trò chuyện. Thông qua một đường thăm dò, Lương Ngôn biết được, Bạch, Đồng, Lỗ, Vạn tứ đại gia tộc riêng phần mình trấn thủ một phương, Côn Sơn vực tây bộ thuộc về Vạn gia phạm vi quản hạt, đương nhiên cũng bao gồm tòa kia trận pháp truyền tống. Ngay tại trước đây không lâu, trận pháp truyền tống chỗ hang động thả ra trùng thiên bạch quang, Vạn Biển, Vạn Cảnh Long, Vạn Linh Nhi ba người chính là phụ trách trông coi hang động người, nhìn thấy nửa dị tượng trên không trung, lập tức chạy tới hang động phụ cận, lúc này mới gặp được truyền tống mà đến Lương Luân, mà Lương Luân muốn từ phía tây rời đi Côn Sơn vực, trên đường đi đều lại nhận Vạn gia kiểm tra. Lúc đầu loại này kiểm tra cũng không nghiêm khắc, nhưng là trước đây không lâu, Côn Sơn vực phát sinh nội loạn, Đồng gia cùng Khổng gia lần lượt xuất hiện làm phản thế lực, vì phòng ngừa có ý khắc nhân họa loạn Côn Sơn vực, Vạn gia gia chủ phát ra lệnh giới nghiêm, tại quản lý phạm vi bên trong tìm kiếm hết thảy người khả nghi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lương Luân mới cần Vạn gia gia chủ một phần thông quan văn thư, để tránh cùng dọc đường kiểm tra tu sĩ lên xung đột. Mấy người một bên nói chuyện tiếng, một bên phi độn, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, liền thấy phía trước trong gió tuyết xuất hiện một tòa nguy nga thành trì. Lương Nôn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp kia thành trì tường thành chừng trăm trượng đến cao, mà lại toàn thân đỏ tía, đứng lặng tại mênh mông băng tuyết bên trong, phảng phất một chi nộ phóng hàn mai, ngạo nghệ không ngã. Phía trên tường thành treo một khối bảng hiệu, thượng tư ba chữ to, chính là Vạn Thọ Thành. Chương 1319, dâm tặc chương 1319, dâm tặc Vạn Thọ Thành. Lương Nôn hai mắt nhíu lại, thông qua dọc theo con đường này trò chuyện, hắn đã biết, trước mắt tòa thành trì này chính là Côn Sơn vực một trong tứ đại gia tộc, Vạn gia chủ thành. Mấy người vừa mới tới gần thành trì, liền có một đội tu sĩ bay tới, hướng Vạn Biển một mực cung kính thi lễ một cái. Tham kiến ba vị trưởng lão. Vạn Biển sắc mặt rừng rừng, gật đầu nói, các ngươi nhanh đi thông bẩm gia chủ, liền nói Vô Song Thành có khách quý tới. Vô Song Thành, quý khách. Lĩnh đội Hắc Bảo nam tử nghe xong, trước là hơi sững sờ, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, chắp tay đáp, mời mấy vị trưởng lão chờ một lát, tại hạ đi một lát sẽ trở lại. Người này hóa thành một đạo đột quang, hướng thành nội bay đi, chỉ một lúc sau, lại đi mà quay lại. Hồi bẩm trưởng lão, gia chủ biết được quý khách giá lâm, mười phần coi trọng, hiện tại đã sai người chuẩn bị rượu thật ngon món ngon, để thuộc hạ đến đây dẫn đường. Tốt, ngươi dẫn đường đi. Vạn Biển nhẹ gật đầu, lại chuyển hướng Lương Nôn, ha ha cười nói, Lương đạo hữu, ngươi thân là Bích Hải cùng cung chủ sứ giả, chúng ta Vạn gia gia chủ đối ngươi mười phần coi trọng đâu. Lương Nôn mỉm cười, trên mặt lộ ra từ chối cho ý kiến thần sắc. Đi thôi. Không nói thêm gì, mấy người tiến vào cửa thành, dọc theo đường đi một đường hướng về phía trước mà đi, rất nhanh liền đi tới một tòa vàng son lộng lẫy cung điện trước mặt. Nơi này là Vạn Thọ Điện, là chúng ta Vạn gia chiêu đãi khách quý cung điện, dĩ vãng chỉ có từ Côn Ngô thành tới sứ giả mới có tư cách tiến vào này điện. Vạn Biển ở bên giới thiệu nói. Thì ra là thế. Lương Nôn nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, đi theo đám người đi vào trong cung điện. Chỉ gặp bên trong sớm đã bày đầy tiệc rượu, các loại chân tu mỹ thực, linh quả món ngon, nhiều vô số kể. Cửa đại điện đứng đấy một người trung niên nam tử, người mặc trường bào màu tím, tướng mạo uy nghiêm, lúc này ánh mắt quét tới, rơi vào Lương Nôn trên thân. Ha ha ha, Vô Song Thành lai sứ, Vạn mộ chiêu đại không chủ đáo, còn xin rộng lòng tha thứ. Nhìn thấy Lương Nôn trong ngáy mắt, nam tử trung niên liền phát ra cởi mở tiếng cười, phảng phất nhiều năm không thấy lão hữu. Các hạ chính là Vạn gia gia chủ, Vạn Cao Minh. Lương Nôn chắp tay hỏi. Không tệ, chính là kẻ hèn này. Nhìn thấy Lương Nôn, Vạn Cao Minh tựa hồ thập phần vui vẻ, dẫn hắn đi vào trong bữa tiệc, không phân chủ thứ, trên tiệc rượu ngồi xuống. Vào chỗ về sau, Lương Nôn hai mắt nhắm lại, thần thức quét qua, lập tức đem Vạn Cao Minh tu vi cảnh giới nhìn rõ ràng. Thông huyền hậu kỳ. Cái này tu vi mặc dù không thấp, nhưng làm Vạn gia chi chủ lại là có chút không đủ tư cách, thà hà không phải nói, Bạch, Đồng, Lỗ, Vạn trong tứ đại gia tộc, mỗi cái gia tộc chí ít đều có hai cái hóa kiếp cảnh lão tổ sao? Xem ra Vạn gia lão tổ không hỏi thế sự, đem gia tộc sự vụ đều giao cho Vạn bối xử lý. Lương Nôn trong lòng đang âm thầm trầm âm, kia Vạn Cao Minh lại là phủ tay, chỉ gặp 10 cái nữ tu từ ngoài điện bay tới, rơi trong điện trên đài cao, vòng mập tiếng gầy, mỗi người đều mang nhiên thái. Lương đạo hữu ở xa tới là khách, trước tạm thưởng thức một chút chúng ta Vạn gia dáng múa như thế nào. Theo Vạn Cao Minh vừa dứt lời, kia 10 cái nữ tu ngay tại trên đài cao nhẹ nhàng nhảy múa, dáng múa huyền chuyển, dáng vẻ thức tha mềm mại, nhất là kia từng đôi mỹ nhãn, hồn siêu phách lạc, làm lòng người giao thần chỉ. Tốt múa. Lương Nôn cười to, vỗ tay tán thưởng. Nhưng là sau một khắc, sắc mặt của hắn nghiêm một chút, lại mở miệng nói, múa là tốt múa. Bất quá Lương Mộ chuyến này là bị Bích Hải cùng cung chủ chi mệnh, muốn đi nát hư núi tìm kiếm đồng dạng linh vật. Mời Vạn gia chủ nể tình hai chúng ta thành dĩ vãng giao tình bên trên, cho Lương Mộ một phần thông quan văn thư, cũng tốt để cho ta mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Lương Mộ đem cảm kích không cùng. Vạn Cao Minh nghe xong, lại là khẽ mỉm cười nói, Lương đạo hữu trước không đội, thông quan văn thư ta đương nhiên sẽ cho ngươi, bất quá ta cũng nghĩ mời Lương đạo hữu giúp cái chuyện nhỏ. Ồ. Lương Nôn lông mày nhíu lại nói, nói nghe một chút. Vô Song Thành cùng chúng ta Côn Ngô Thành từ trước đến nay giao hảo, chỉ là 300 năm trước hai vị thành chủ chẳng biết tại sao bạo phát một trận đại chiến chi tiết đến nay không người biết được, về sau hai vị thành chủ đồng thời mất tích, bây giờ 300 năm qua đi, nghe nói lệnh hồ thành chủ đã trở về, không biết lao nhân già ông ta nhưng từng nói qua chúng ta Tiêu thành chủ hiện ở nơi nào. Cái này, Lương Nôn trên mặt lộ ra vẻ là khó, lắc đầu nói, lệnh hồ thành chủ từ trước đến nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cùng chúng ta cũng từ không nói nhiều, có quan hệ Tiêu thành chủ hết thảy, hắn đều không có tiết lộ qua. Chuyện này, ta chỉ sợ là không thể rút. Thôi được. Vạn Cao Minh nghe xong, sắc mặt tiếc hận, thở dài nói, xem ra hết thảy đều là định số, Tiêu thành chủ mất tích, Côn Sơn vực rắn mất đầu, nội loạn nổi lên bốn phía, chỉ sợ tại tương lai không lâu, Côn Ngô thành cũng sẽ từ 7 núi 12 trong thành xóa tên. Đạo hữu không cần bi quan như vậy, cái gọi là trời không tuyệt đường người, nói không chừng Tiêu thành chủ còn sống ở nhân thế, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, tạm thời không cách nào trở về Côn Sơn vực, chư vị chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là đủ. Lương Nôn ở bên an ủi. Vậy liền mượn đường bạn chúc lành. Vạn Cao Minh mỉm cười, giơ lên trong tay chén rượu, hướng Lương Nôn mời một ly rượu. Hai người còn chưa uống vào, đại điện bên ngoài liền vọt vào tới một cái Vạn gia tu sĩ, vội vội vàng vàng bộ dáng, để Vạn Cao Minh chân mày hơi nhíu lại. Sự tình gì thất thố như vậy, không biết ta có khách quý ở đây sao? Vạn Cao Minh sắc mặt không giận tự uy. Cái kia Vạn gia tu sĩ lấy lại bình tĩnh, tại trước điện cúi đầu, có chút hốt hoảng nói ra, tiểu thư nàng trong thành đại khai sát giới, đã có tốt mấy tộc nhân bị nàng giết. Cái gì? Vạn Cao Minh nghe xong kinh hãi, vội vàng truy vấn, Tuệ Nhi xưa nay mặc dù điêu ngoa tùy hứng một điểm, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế thất thường, đến tột cùng phát cái gì chuyện gì? Kia Vạn gia tu sĩ tựa hồ có chút khó mà mở miệng, ấp úng nửa ngày mới nhỏ giọng nói, tiểu thư, tiểu thư nàng tối hôm qua bị người. Nói đến đây, lại là mồ hôi đầm địa, cũng không dám lại nói đi xuống. Ừm. Vạn Cao Minh lông mày nhíu lại, khí thế cường đại phát ra, đem toàn bộ đại điện cột đá đều ép tới ông tác hưởng, mà tu sĩ kia càng là nằm rạp trên mặt đất, ngay cả cũng không dám thở mạnh nhất thanh. Đúng lúc này, phía trên cung điện đột nhiên truyền tới một thanh âm, cười nói, ha ha, có cái gì nói không nên lời, không phải liền là tại nàng trên mông đít đóng một cái ở nhà, ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, sáng nay làm sao đột nhiên liền biến sắc mặt. Nghe được thanh âm này, Vạn Cao Minh, Vạn Biển bọn người đều hoàn toàn biến sắc, chỉ có Lương Luân giống như là sớm có đoán trước, lúc này không nhanh không chậm ngẩng đầu, hướng đại điện trên xà ngang nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó đang ngồi lấy một cái tuổi trẻ nam tử, toàn thân áo trắng, nhẹ cầu bộc nhẹ, thần thái rất là tiêu sái. Người này nhìn 35-36 tuổi, hai mắt tà phi, diện mục tuấn nhã, khí khái anh hùng hùng hực, lại nhìn trên người phục sức cách ăn mặc, nghiễm nhiên là một vị trong thế tục phú quý vương tôn. Là ngươi? Vạn Cao Minh, Vạn Biển chờ Vạn gia tu sĩ giống như là đã sớm cùng người này quen biết, nhìn thấy đối phương một sát na, cũng không có quá mức ngoài ý muốn biểu lộ. Ha ha, đương nhiên là ta. Trên sàng ngang bạch bào nam tử mỉm cười, trong tay quạt lông nhẹ lay động, như cái lang thang không bị trói buộc phong lưu công tử. Tại Đông Doanh, Vạn Cao Minh hí mắt, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lão phu nhìn ngươi ở xa tới là khách, hảo ý lưu ngươi ở đây chỉnh đốn một đêm, không nghĩ tới ngươi người này sắc đảm bao tiền, lại dám chiếm nữ nhi của ta tiện nghi, thật coi ta Vạn gia không người sao? Không phải vậy. Trên sàng ngang bạch bào nam tử núi bay, lại có chút ủy khuất nói ra, ta cùng bạn nhà tiểu thư tình đầu ý hợp, song tu một đêm, đó là ngươi tình ta nguyện sự tình, sao có thể gọi ta chiếm nàng tiện nghi? Mà lại ta chẳng qua là tại nàng trên mông đít đóng một cái ấn, cô nàng này buổi sáng liền nổi điên, đi đầy đường gặp người liền chặt, cái này lại có thể trách ta sao? Ngươi! Vạn Cao Minh sau khi nghe xong, tức giận sôi sục, muốn rách cả mí mắt. Dâm tặc vô sỉ! Rõ ràng là ngươi dùng tà thuật thông đồng nữ nhi của ta, chiếm tiện nghi, còn muốn nhục nhã nàng, ta Vạn gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Vừa dứt lời, đưa tay đánh ra một trường, trường kinh vừa mãnh, trong khoảnh khắc đã đến tại Đông Doanh trước mắt. Đối mặt Vạn Cao Minh một trường, tại Đông Doanh thế mà cũng không nổi giận, ngược lại cười hì hì nói, lao ra chủ làm gì nổi giận? Tiên đúng liệu đại tiểu thư, không phải ngươi tự tay đưa đến Vu Mỗi trước mặt sao? Đã muốn trở thành toàn một đoạn giai thoại, lại vì sao muốn thu được về tính sổ sách? Trong lúc nói chuyện, tại Đông Doanh đã từ trên xà ngang xoay người rơi xuống, mà Vạn Cao Minh trưởng kình cũng theo sát phía sau, từ trên xà ngang đuổi tới. Lao ra chủ quá hiếu khách, Vu Mỗi vô phúc tiêu thụ, liền mời vị tiểu huynh đệ này thay ta hưởng thụ một chút đi. Lời còn chưa dứt, tại Đông Doanh thân ảnh ở giữa không trung lóe lên lại lóe lên, thế mà quỷ dị xuất hiện ở Lương Nôn sau lưng. Có ý tứ. Lương Luân từ đầu đến cuối trên tiệc rượu ngồi ngay ngắn bất động, lại đem tại Đông Doanh tu vi cảnh giới nhìn cái minh bạch. Người này cũng giống như mình, cũng là thông huyền cảnh giới đỉnh cao, mà lại tu vi uyên thâm, khí tức cô đọng, hiển nhiên không phải phổ thông tu sĩ. Quỷ dị nhất chính là thân pháp của hắn độ thuật, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tung tích mà theo, phải biết liền xem như phá vỡ hư không cũng sẽ có vết tích lưu lại, liền như năm đó Lương Luân tại Vô Song vực bình định yêu tộc phản loạn, kia Hồng Vân chân quân mặc dù dùng không gian bí thuật đào thoát, nhưng cuối cùng vẫn là bị Lương Luân xuất lĩnh Bích Hải cung đại quân đuổi kịp. Thế nhưng là trước mắt cái này bạch bào nam tử, thân pháp độn thuật không có bất kỳ cái gì vết tích lưu lại, mà lại vô thanh vô tức, vừa rồi hắn đột nhiên xuất hiện tại đại điện trên sàng ngang, chỉ có Lương Nôn sớm có chút cảnh giác. Về phần Vạn Cao Minh, Vạn Biển chờ một đám thông huyền chân quân, đúng là một điểm phản ứng đều không có, thẳng đến tại Đông Doanh lên tiếng, mới giật mình đối phương đến. Độn thuật tuyệt diệu, tu vi cũng tâm hậu, người này không đơn giản. Lương Nôn âm thầm đối với Đông Doanh hạ cái lời bình, sắc mặt lại là không thay đổi chút nào. Thiên Cơ Châu phát động, thân hình nhất chuyển, vậy mà tại biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A, nguyên bản đứng sau lưng hắn tại Đông Doanh thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Chiêu này họa thủy đông dẫn, là nghĩ thăm dò một chút Lương Nôn thực lực, bởi vì trong đại điện Vạn gia bốn người hắn đều biết, duy chỉ có Lương Nôn là cái khuôn mặt mới. Tại Đông Doanh không mò ra Lương Nôn lập trường cùng tu vi, vừa rồi nhìn như nói chêm chọc cười, kỳ thực là muốn mượn Vạn Cao Minh chi thủ, đến sò xét lai lịch của hắn. Thật không nghĩ đến, người này thế mà ở trước mặt mình hư không tiêu thất, ngay cả một tia dấu vết đều không có để lại. Sửng sốt một cái chớp mắt, tại Đông Doanh kịp phản ứng, khẽ mỉm cười nói, ngược lại là ta nhìn lầm. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Vạn Cao Minh trưởng ấn đã đánh tới. Cường đại uy áp đem toàn bộ đại điện cột đá đều chấn động đến ông tác hưởng, nếu không phải tòa đại điện này là từ đặc thù chất liệu kiến tạo, chỉ sợ sớm đã hóa thành phấn vụn. Hừ. Tại Đông Doanh thu hồi cho đùa chi sắc, cánh tay khẽ nâng, tay áo bên trong bay ra một đạo dây đỏ, lăng không dương lên, thế mà đem Vạn Cao Minh trưởng ấn cho trói lại. Lần này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, phải biết Vạn Cao Minh ôm hận xuất thủ, một trưởng này có thể nói dùng hết toàn lực, mà kia giữa không trùng trưởng ấn cũng là từ linh lực ngưng tụ mà thành, hữu hình vô tướng, chỉ có thể dùng thần thông hóa giải, như thế nào bị một cây dây đỏ cho trói lại? Còn không đợi đám người phản ứng, kia tại Đông Doanh trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, ngay sau đó dây đỏ hướng vào phía trong co rụt lại, trong nháy mắt liền đem Vạn Cao Minh trưởng ấn siết đến chia năm xẻ bảy. Chậc chậc, Vạn gia khôn núi tay cũng không gì hơn cái này, uy lực thường thường không có gì lạ nha. Tại Đông Doanh khẽ cười một tiếng, nhấc tay khẽ vẫy, đem kia dây đỏ thu nhập ở trong tay. Đại điện bên trong, ánh mắt mọi người đều nhìn về trong tay hắn dây đỏ, mọi người đều biết đây là một kiện dị bảo, nhất là Vạn Cao Minh, Vạn Biển bọn người, trong mắt vẻ tham lam không che giấu chút nào. Trong đó Vạn Cao Minh ánh mắt lưu chuyển, chợt nhìn về phía một bên Lương Nôn, mở miệng cười nói, Lương đạo hữu, người này vừa rồi họa thủy đồng dẫn, rõ ràng là muốn đem đạo hữu đặt mình vào hiểm địa, thực sự dụng tâm ngon độc. Không bằng ngươi ta liên thủ cầm xuống người này, sau đó Vạn Mỗ tất có thâm tạng. Và Cao Minh nói tới Họa Thủy Đông dẫn là chỉ tại Đông Doanh vừa rồi đem Khôn núi tay trưởng tỉnh dẫn tới Lương Nôn trước người, để Lương Nôn tới làm cái này có nổi người. Cái này đích xác là sự thật. Nhưng Lương Nôn giờ phút này lại là mỉm cười, sắc mặt từ chối cho ý kiến, cũng không có ra tay giúp đỡ dự định. Lương đạo hữu. Và Cao Minh khẽ cho mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Người này đồng thời tính toán ngươi ta, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn hay sao? Vạn gia chủ nói đùa. Lương Nôn ngửa đầu cười ha hả, đột nhiên đưa tay chỉ chén rượu trên bàn, đạm đạm nói, nếu như trong rượu này không có hạ độc, mà cái này bốn phía đại điện cũng không có người mai phục, Lương Mỗ nói không chừng sẽ ra tay giúp đỡ. Còn hiện tại nha, hắc hắc, nếu như ta xuất thủ cùng người này tranh đấu, kia không vừa vặn để ngươi ngư ông đắc lợi rồi. Lương Nôn vừa dứt lời, trong đại điện vạn gia bốn người liền cùng lúc đổi sắc mặt. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Vạn Cao Minh quát, ta kính ngươi là vô song thành lai sứ, cho tới nay đều lấy lễ để tiếp đón, lại không nghĩ rằng ngươi sẽ lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng. Ha ha, đến lúc này, vạn gia chủ làm gì còn muốn làm bộ làm tịch. Lương Nôn cười khẽ một tiếng, tay trái ống tay áo lắc một cái, một đạo kiếm khí màu xanh lấy hắn làm trung tâm, tại trong đại điện vẽ lên một cái hình tròn. Ầm. Theo vô số đá vụn rơi xuống đất, toàn bộ vạn thọ điện ầm vang sụp đổ. Đại điện bên ngoài, mai phục mấy chục cái vạn gia tu sĩ, riêng phần mình cầm pháp bảo, lúc này hai mặt nhìn nhau, đều có chút không có kịp phản ứng. Những người này hiển nhiên là sớm liền mai phục tại nơi này, chỉ bất quá không đợi được Vạn Cao Minh động thủ tín hiệu, nhà mình đại điện ngược lại trước sụp đổ. Hu Tìm, gia chủ, chúng ta đây là muốn sớm động thủ sao? Một cái tuổi trẻ nam tử mắt thấy đã chân tướng phơi bày, nhịn không được mở miệng hỏi. Ha ha, đây chính là các ngươi vạn gia đạo đại khách sao? Lương Nôn nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Vạn Cao Minh. Chương 1320, sói nhập dê miệng. Chương 1320, sói nhập dê miệng. Vạn Cao Minh lúc này phiền muộn vô cùng. Hắn thực sự không nghĩ ra, đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề. Chén rượu kia bên trong hạ, chính là Côn Sơn vực đặc hữu kỳ độc tán hồn băng vô sắc vô vị, liền tính là bình thường hóa kiếp cảnh tu sĩ tới, không tự quan sát kỹ, cũng rất khó phát hiện sơ hở. Nhưng trước mắt này cái Lương gây nên nói, rõ ràng chỉ có thông huyền cảnh tu vi, vì sao có thể khám phá trong rượu hạ độc? Còn có bên ngoài mai phục vạn gia tu sĩ, đều là hắn bộ tộc này tinh nhuệ, tu là thấp nhất cũng tại kim đan cảnh, mà lại dùng trong tộc bí bảo che giấu khí tức, vì sao cũng bị đối phương nhìn thấu? Đối mặt Lương luôn chất vấn, và Cao Minh không cách nào lại tiến hành che giấu, sắc mặt đống nhiên biến hóa, vừa rồi hiền lành thái độ biến mất không còn, ngược lại đổi lại âm tàn vẻ lạnh lùng. Lương gây nên đạo, ngươi là vô song thành người, chúng ta Tiêu thành chủ chính là bị lệnh Hồ Bách làm hại, thật lấy vì chuyện này có thể xóa bỏ sao? Chỉ trách chính ngươi ngu xuẩn, thế mà lại loi một mình đến chúng ta Côn Sơn vực, đây không phải tự chui đầu vào lưới lại là cái gì? Vạn Cao Minh vừa dứt lời, Lương Nôn vẫn không nói gì, một bên tại Đông Doanh liền cười nói, Vạn lao tặc thật không biết xấu hổ, giết người đoạt bảo liền giết người đoạt bảo, làm gì còn muốn nhắc lên giữa hai thành nhân đoán. Nói đến đường hoàng, kỳ thật còn không phải coi trọng vị tiểu huynh đệ này trên người bảo vật. Xét nhỏ đỉnh tại Đông Doanh, đừng muốn lắm mồm, ta cam đoan ngươi hôm nay sẽ chết đến rất khó coi. Vạn Cao Minh trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Ha ha ha. Tại Đông Doanh cười to, Vạn lao tặc, hôm qua ngươi hao tổn tâm cơ lưu ta xuống tới thời điểm cũng không phải nói như vậy, còn để nữ nhi của mình bán nhan sắc, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng sẽ đùa giả làm thật ta. Ngươi. Vạn Cao Minh không thể nhịn được nữa, trước người linh lực hội tụ, hóa thành một tòa mô hình nhỏ sơn phong, từ trên trời giáng xuống, hướng tại Đông Doanh đỉnh đầu chấn áp tới. Cùng lúc đó, Vạn Biển, Vạn Cảnh Long, Vạn Linh Nhi cũng đồng thời xuất thủ. Kia Vạn Biển hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đầu hiện hiện một đoàn vầng sáng xanh lam, thăng lên trên trời, hóa thành thao thiên cự lãng. Vạn Cảnh Long thì ngưng tụ linh lực, trước ngực trống rỗng xuất hiện một cây thất thải trường thương, khí thế kinh người, phá không mà đi. Về phần Vạn Linh Nhi thì ném ra ngoài một quyển bát quái đồ, đồ bên trên đạo môn linh lực xoay tròn không chừng, màu xanh hào quang lan tràn mà ra, trong nháy mắt liền đem tại Đông Doanh bao vây vào giữa. Vạn gia bốn vị thông huyền chất quân, tựa hồ cũng biết tại Đông Doanh lợi hại, cho nên vừa ra tay chính là toàn lực. Đủ loại thần thông pháp bảo gào thét mà tới, vào khoảng Đông Doanh bao phủ ở bên trong, không có chừa cho hắn một điểm đường sống. Vạn gia phối hợp đến như thế thành thạo, xem ra cái này lấy nhiều khi ít, chuyện giết người đoạt bảo làm không ít ta. Tại Đông Doanh tuyệt không kinh hoàng, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo trêu tức ý cười. Đối mặt bốn vị thông huyền chân quân liên thủ một kích, tại Đông Doanh trong tay áo dây đỏ bay ra, ở giữa không trung đón gió liền dài, chỉ bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt công phu, dài nhỏ hồng quang đã trải rộng tại mình trung quanh. Ầm ầm. Vạn Cao Minh dùng linh lực ngưng tụ ra sơn phong từ trên trời giáng xuống, mắt thấy là phải nện ở tại Đông Doanh đỉnh đầu, lại bị những này dây đỏ kéo chặt lấy. Trên ngọn núi thổ hành linh lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị dây đỏ rút ra, nguyên bản ngọn núi khổng lồ cấp tốc thu nhỏ, vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, liền đã trở nên cùng trong viện giả sơn không sai biệt nhiều. Cùng lúc đó, Vạn Cảnh Long thất thải trường thương cùng Vạn Linh Nhi bắt quái thanh quang, cũng đồng dạng bị những này dây đỏ cuốn lấy, nguyên vốn vô hình vô tướng thần thông, lúc này đều hiện ra tung tích, bị kia dây đỏ khóa lại mạnh mạnh, cũng không còn cách nào tiến lên nửa bước. Chỉ có Vạn Biển thủy hành linh lực biến ảo khó lường, thế mà vòng qua dây đỏ phong tỏa, chạy vọt về phía trước tuân, muốn đem tại Đông Doanh cuốn vào trong đó. Nhưng mà tại Đông Doanh lại là không chút hoang mang, tay phải ngón tay có chút một câu, lập tức liền có mấy chục đạo dây đỏ cuốn ngược mà quay về, khoác lên những cái kia thủy hành linh lực mặt ngoài, hướng phương hướng khác nhau kéo một cái, thế mà đem kinh đảo hải lãng chia làm vô số dòng nhỏ. Xoát, 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 khổng lồ thủy hành linh lực sụp đổ, đi tứ tán, trong khoảnh khắc liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại sao có thể như vậy? Vạn Cao Minh, Vạn Biển, Vạn Cảnh Long bọn người đều hoàn toàn biến sắc, có chút không thể tin nhìn xem trong điện bạch bảo nam tử. bốn người bọn họ vì nhất cử bắt giữ tại Đông Doanh, mới vừa rồi không có mảy may lưu thủ, đều đem mình áp đáy hòm thần thông cho sử ra. Nhưng là đối phương chỉ dựa vào một cây dây đỏ, thế mà liền khóa lại bốn vị thông huyền chân quân thần thông. Và Cao Minh sắc mặt thay đổi mấy lần, đột nhiên quát to, các ngươi còn chờ cái gì? Này người đã bị chúng ta kiềm chế, bây giờ căn bản không có phản kháng dư lực, các ngươi nhanh chóng xuất thủ, tiêu diệt này tặc. Rõ. Nguyên bản canh giữ ở đại điện phía ngoài vạn gia tu sĩ, lúc này nhao nhao linh mệnh, cầm pháp bảo thần binh, liền hướng tại Đông Doanh phương hướng chém giết tới. Tại Đông Doanh liếc qua đám người, phát hiện thông huyền cảnh tu sĩ có 2 cái, kim đan cảnh tu sĩ có hơn 30, không khỏi khẽ mỉm cười nói, xem ra vạn gia tinh anh đều ở nơi này, các ngươi vì đối phó vị tiểu huynh đệ này, ngược lại là nhọc lòng. Hắn nói đến đây, xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía Lương Ngôn. Tiểu huynh đệ, vạn gia chính là cái tặc quật, làm đã quen giết người đoạt bảo hoạt động, không bằng giúp ta một chút sức lực, chúng ta cùng nhau xông giết ra ngoài. Ha ha. Đối mặt tại Đông Doanh mời, Lương Ngôn lại là nắm tay một lưng, mảy may không có ý xuất thủ. Vũ đạo hưu nói đùa, hiện tại vạn gia tu sĩ muốn đối phó người là ngươi, Lương Mộ vì sao muốn cuốn vào trong đó? Tại Đông Doanh nghe được những mày, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Hắn một bên điều khiển dây đỏ ngăn cản đám người tiến công, một bên trầm giọng nói, tiểu huynh đệ, vạn gia dụng ý khó dò, nếu như ta không đến, nơi này bảy mai phục sẽ phải dùng đến đối phó ngươi. Mà Vũ Mộ một khi là bại, chính ngươi một người chỉ sợ cũng là một bàn tay không vỗ nên tiếng a. Là bại. Lương Ngôn nhíu mày, trên mặt lộ ra thâm ý sâu sắc biểu lộ. Lấy Vũ đạo hữu thủ đoạn, coi như vạn gia tu sĩ cùng tiến lên, lại có sợ gì? Bất quá ta khuyên ngươi không muốn chơi quá mức vạn gia thế, nhưng là có hóa kiếp cảnh lão tổ, bây giờ nói không chừng đã nghe được phong thanh, ngay tại chạy tới đây. Lương Mỗ liền không phục hồi, đi trước một bước. Vừa dứt lời, Lương Ngôn liền hướng ngoài thành phóng ra một bước, trong nháy mắt đã đến trăm trượng có hơn. Nghe hắn, tại Đông Doanh hai mắt nhắm lại, nguyên vốn có chút lo lắng sắc mặt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng cao thâm mặt chắc tiêu dung. Có ý tứ. Nhìn xem Lương Ngôn đi xa bóng lưng, tại Đông Doanh tự lẩm bẩm nhất thanh. Về phần vạn Cao Minh, vạn Biển, vạn Cảnh Long, vạn Linh Nhi bốn người, lúc này lẫn nhau truyền âm trao đổi vài câu, trong nháy mắt liền thống nhất ý kiến. Việc cấp bách, vẫn là dốc hết tất cả lực lượng, nhất cử cầm xuống tại Đông Doanh, sau đó lại đuổi bắt Lương Ngôn. Không có thông quan văn thư, Lương Ngôn trên đường đi đều sẽ bị bao vây chặn đánh, coi như có thể vượt quan, tốc độ cũng tất thụ ảnh hưởng. Chờ thu thập tại Đông Doanh, lại đuổi bắt hắn cũng không muộn. Vạn gia bốn người quyết định, cùng vây công mà đến còn lại tu sĩ tụ hợp đến một chỗ, chỉ nghe Vạn Biển hét lớn một tiếng nói, Vạn gia đám người nghe lệnh, kết thiên cương bảo sát đại trận. Rõ. Vạn gia hơn 30 tu sĩ kim đan, cùng 5 vị thông huyền chân quân đồng thời lĩnh mệnh, riêng phần mình hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ gặp một cỗ sát khí từ đám người đỉnh đầu toát ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành hình, cuối cùng hóa thành mấy trăm chuôi huyết sắc trường đao, treo ở chỗ Đông Doanh đỉnh đầu. Ồ, Vạn gia ngưng sát chi pháp, ngược lại là có chút môn đạo. Tại Đông Doanh nhìn một chút đỉnh đầu những cái kia từ sát khí ngưng tụ mà thành huyết sắc trường đao, trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Tại Đông Doanh, Vạn Cao Minh hai mắt trợn lên, phảng phất một tôn trợn mắt kim cương, trong miệng quát to, ngươi không coi ai ra gì, nhục nữ nhi của ta, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần giao ra nhẫn chứa vật cùng cây kia dây đỏ pháp bảo, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thả ngươi đi. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tại Đông Doanh cười to nói, các ngươi vạn gia ăn người không nhà xương, vì sao lại có hảo tâm như vậy? Còn không phải kiên kỵ ta say hồng trần, muốn trước đoạt ta bảo vật, trừ ta nên bước, sau đó lại đem ta rút gân lột ra, nếu không như thế nào tiêu ngươi mối hận trong lòng? Vạn Cao Minh bị hắn hét phá suy nghĩ trong lòng, sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá cũng không nóng giận, ngược lại âm trầm cười nói, tại Đông Doanh, ngươi ngược lại là thông minh, biết mình hôm nay đi không được. Có thể coi là ngươi khám phá thì đã có sao, tại chúng ta vạn gia nhiều người như vậy vây quét phía dưới, ngươi cho dù có bản lãnh thông thiên cũng mọc cánh khó thoát. Vậy nhưng chưa hẳn. Tất chữ vừa vặn ra khỏi miệng, tại Đông Doanh thân ảnh đã tại biến mất tại chỗ không thấy. Vạn Cao Minh, Vạn Biển bọn người nguyên vốn đã đem hắn coi là cá trong chậu, lúc này lại phát hiện đối phương đột nhiên biến mất, cũng không khỏi đến quá sợ hãi. Tiểu tử này muốn chạy, mau thả ra linh lực, tìm kiếm người này, đừng cho hắn lưu. Khác mặc kệ, trên người tiểu tử kia say hồng trần nhất định phải là ta. Vạn gia đám người đều có các suy nghĩ, lúc này đều không ngoại lệ. Tất cả đều thả ra bên trong thân thể thần thức, bắt đầu lùng bắt chúng quanh mỗi một cái góc. Đúng lúc này, Vạn Hải nhãn sừng dư quang thoáng nhìn, tựa hồ nhìn thấy Vạn Cảnh Long đỉnh đầu xuất hiện thứ gì chờ hắn nhìn kỹ, lập tức sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, "Cảnh Long, cẩn thận." "Ừm." Vạn Cảnh Long xoay người lại, sắc mặt nghi hoặc, hoàn toàn không có phát giác được đỉnh đầu của mình dị thường. Chờ hắn nhìn thấy Vạn Biển ánh mắt cùng biểu tình kinh hãi lúc, mới theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trên, nhưng lúc này, hiển nhiên đã muộn. Xoát. Một sợi tơ hồng, không có dấu hiệu nào trống rỗng xuất hiện, mà lại tốc độ nhanh đến lạ thường. Chỉ một nháy mắt liền xuyên thủng Vạn Cảnh Long cổ họng, ngay cả một tia thời gian phản ứng đều không có lưu cho hắn. Căn này dây đỏ xuyên qua cổ họng về sau, lại tiếp tục hướng xuống lan tràn, tại Vạn Cảnh Long thể nội xuyên thấu xuyên ra, thật giống như có một con nhìn không thấy đại thủ ở trên người hắn xe chỉ luôn kim. Bất quá thời gian trong nháy mắt, Vạn Cảnh Long nhục thân liền bị dây đỏ quấy đến chia năm xẻ bảy, nhục thân vỡ vụn về sau, một sợi nguyên thần muốn phá không bỏ chạy, lại bị tia màu đỏ sợi tơ gắt gao trói lại. Sau một khắc, dây đỏ hướng vào phía trong co rụt lại, nguyên thần cũng tan thành mây khói. Đáng thương Vạn Cảnh Long, đường đường thông huyền chân quân, Côn Sơn bực trong tứ đại gia tộc trụ cột nhân vật, cứ như vậy bị một cây quỷ dị dây đỏ triệt để giết chết. Cảnh Long, Vạn Cao Minh, Vạn Biển đám người trên mặt đều lộ ra vẻ bi thống, nhưng mà còn không chờ bọn họ bi thống một hồi, tại Đông Doanh thân ảnh liền lần nữa biến mất. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, vậy mà dùng loại này đánh lén thủ đoạn hèn hạ, có đảm lượng ra cùng ta công bằng một trận chiến. Vạn Biển hét to một tiếng nói, ha ha, vừa rồi các ngươi lại là hạ độc, lại là mai phục, lấy nhiều đánh ít thời điểm, tại sao không nói mình hèn hạ? Hiện tại ta bất quá là hơi thi thủ đoạn, các ngươi liền dùng bên tranh cái muốn công bằng quyết đấu. Tại Đông Doanh thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, chợt xa chợt gần, để cho người ta đoán không ra vị trí của hắn. Cũng đúng, các ngươi Vạn gia tổng hy vọng người khác đều là chính nhân quân tử, cứ như vậy, mình liền có thể an tâm làm âm hiểm tiểu nhân. Bất quá nha, ta tại Đông Doanh là ai? Các lộ đạo hưu cất nhắc vu mô, đều tôn ta nhất thanh dâm tặc, nếu là dâm tặc kia trọng yếu nhất đương nhiên là thân pháp cùng độ thuật. Còn chưa dứt lời, giữa không trung lại chuyển tới mấy tiếng kêu thảm thiết, lại là chạy đến trợ giúp ba tên Vạn gia tu sĩ bị tơi kia dây đỏ xuyên thủng lồng ngực, phảng phất chuỗi đường hồ lô đồng dạng xuyên lên, liền bên trong nguyên thần đều không có chạy ra. Mỗi lần xuất thủ càng bị dị hơn, Vạn gia trong mọi người, tu vi không đến tụ nguyên cảnh tu sĩ, ngay cả pháp thuật ba động vết tích cũng không thấy, tu vi đạt tới thông huyền cảnh mấy vị chân quân, cũng chỉ thấy hồng quang lóe lên, ngay cả tại Đông Doanh thân ảnh đều không có nhìn thấy. Nhìn xem giữa không trung, bị sâu cùng một chỗ mấy bộ thi thể, Vạn gia đám người không khỏi lòng người bàng hoàng, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không dám ra ngoài âm thanh. Vạn Cao Minh nhìn thấy trước mắt một màn này, lập tức quát to, đều đừng hoảng hốt. Người này chẳng qua là ỷ vào thân pháp cùng độn thuật quỷ dị, muốn đem chúng ta từng cái đánh tan. Nhưng tu vi cảnh giới của hắn cùng chúng ta không có gì khác biệt, chỉ cần chúng ta mình ổn định trận cước, nhất định có thể đánh giết này tặc. Vạn gia đám người nguyên bản lòng người bàng hoàng, nghe được Vạn Cao Minh hét lớn một tiếng, tất cả đều hồi phục thần trí, trong lòng yên ổn không ít. Vạn Cao Minh thấy thế, lại tiếp lấy ra lệnh, tất cả mọi người theo sát ta, lấy Thiên Cương Bảo Sát đại trận ngưng sát thành đao, trước bảo vệ quân thân, lại dùng sát khí đến tìm kiếm cái thằng này ẩn thân địa điểm. Lần này, Vạn gia tu sĩ hành động hết sức nhanh chóng, cơ hồ là Vạn Cao Minh vừa mới mở miệng, bọn hắn liền vô cùng có ăn ý dựa sát vào mà đến. Riêng phần mình hai tay bấm niệm pháp quyết, cường đại sát khí tại chúng quanh bọn họ ngưng tụ thành hình, hóa vì một con lộc lây mánh hổ hư ảnh, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Không hề nghi ngờ, Vạn gia tu sĩ mặc dù không nhìn thấy tại Đông Doanh, nhưng chỉ cần tại Đông Doanh dám can đảm khởi xướng đánh lén, liền lập tức sẽ gặp phải đầu này mánh hổ công kích. Cùng lúc đó, Vạn gia đám người đồng tâm hiệp lực, đều đem linh lực rót vào đến đại trận bên trong. Những cái kia từ sát khí ngưng tụ mà thành huyết đao từ trên trời giáng xuống, không khác biệt, không góc chết tích chém mỗi một tấc không gian, ý đồ vào khoảng Đông Doanh thân ảnh cho tìm kiếm ra. Ngay tại ở Đông Doanh cùng toàn bộ Vạn gia rằng có thời điểm, Vạn Thọ thành thanh bắc, Lương Nôn chính lặng yên không một tiếng động hướng ngoài thành bay đi. Theo lý mà nói, Vạn gia tu sĩ tính kế hắn, ý theo Lương Nôn tính tình, vốn nên đem những người này chém tận giết tuyệt. Nhưng khi hắn thấy được tại Đông Doanh về sau, lại cải biến ý nghĩ này. Người này thần thông thâm bất khả chắc, mặc dù chỉ là thông huyền đỉnh phong, nhưng cho áp lực của ta thế mà không thua gì năm đó Nho thần tướng, chỉ sợ là có lai lịch lớn. Có hắn ở chỗ này, không cần ta xuất thủ, Vạn gia cũng phải tao ương. Cân nhắc đến Vạn gia có thông huyền lão tổ tọa trấn, đến lúc đó giết tiểu nhân dẫn tới ra cuộc mua bán này cũng không có lợi, không bằng giao cho tại Đông Doanh, mình vẫn là mau chóng rời đi Côn Sơn vực, chạy tới nát hư núi quan trọng. Chương 1321, áo xanh kiếm tu chương 1321, áo xanh kiếm tu Lương Nôn khống chế đột quang, thừa dịp tại Đông Doanh cùng Vạn gia đám người giao thủ thời điểm, đã bay đến Vạn Thọ thành bên dưới. Liên quan tới tại Đông Doanh người này, Lương Nôn trong lòng có mình đánh giá. Cái này Bạch Bảo công tử, tuyệt đối không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, mà là thâm tàng bất lộ, cũng giống như mình có thể khiêu chiến vượt cấp hóa kiếp cảnh tu sĩ. Mặc dù có cùng chung địch nhân, nhưng tại Đông Doanh cùng mình không thân chẳng quen, mới vừa rồi còn đem Vạn Cao Minh trưởng ấn dẫn tới bên cạnh mình, Lương Nôn đương nhiên không cần thiết đi giúp hắn. Thân là Vô Song Thành cung chủ, Lương Nôn lẻ loi một mình lại tới đây, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là mau chóng rời đi Côn Sơn vực phạm vi thế lực, để tránh phức tạp ảnh hưởng lần này nát hư núi chi hành. Nghĩ như vậy, Lương Nôn lặng yên không một tiếng động rời đi Vạn Thọ điện một đường hướng ngoài thành phi đột, lúc này đã có thể nhìn thấy thành tường xa xa. Đương nhiên, Lương Nôn khẽ chau mày, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp Vạn Thọ thành trên tường thành xuất hiện bạo động. Số lớn quân coi giữ hội tụ đến một chỗ, thành trì trên không còn xuất hiện đủ mọi màu sắc hào quang, linh lực khổng lồ từ bốn phương tám hướng tụ đến, nhất sau khi ngưng tụ thành một đạo thất thải quang trụ. Hộ thành đại trận. Lương Nôn sắc mặt hơi đổi một chút, âm thầm đem thần thức tản ra, muốn nhìn một chút ngoài thành đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc này, tường thành bên ngoài chợt bộc phát ra một đạo bạch quang chói mắt, nguyên bản bao phủ cửa thành thất thải quang trụ, bị cái này đạo bạch quang cho ngạnh sinh sinh vỡ ra đến, toàn bộ hộ thành đại trận, ngay cả thời gian một hơi thở đều không có kiên trì, cứ như vậy sụp đổ. Ầm ầm. Bạch quang chiếu đến, Vạn Thọ thành tường thành phảng phất giấy hồ đồng dạng, trong nháy mắt bị tích mở một cái dài trăm trượng lỗ hổng. Phía trên tường thành tu sĩ, cũng tại cái này đạo giữa bạch quang bị chém làm vô số mảnh vỡ, ngay cả cái hoàn chỉnh thi thể đều không có lưu lại. Kiếm khí, Lương Nôn đồng lỗ có chút co rụt lại, không tự chủ được ngừng đột quang. Vừa rồi kia một sợi bạch quang, hoàn toàn là từ kiếm khí tạo thành, mà lại một kiếm này kiếm ý, ngay cả hắn cũng cảm thấy nguy hiểm. Chính kinh ngạc ở giữa, một bóng người từ ngoài thành chậm rãi bay vào. Người đến là cái chừng 20 thanh y nam tử, mặc dù dáng người không cao lớn lắm, nhưng thân hình cũng rất cân xứng, mà lại tướng mạo anh tuấn, ánh mắt sáng tỏ, hai đạo mày kiếm nghiêng nghiêng bay vào thái dương rơi xuống mấy sợi tóc đen bên trong, nhìn qua tinh thần phấn chấn. Bởi vì thủ thành tu sĩ hoặc là bị giết, hoặc là chạy trốn, lúc này tường thành về sau, liền chỉ còn lại có Lương Nôn một người. Nam tử mặc áo xanh kia hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn. Vạn gia tu sĩ, nên giết. Thanh y nam tử sắc mặt lạnh lùng, căn bản không cho hắn cơ hội giải thích, quanh thân kiếm ý lưu chuyển, một đạo bạch sắc kiếm quang từ phía sau bay lên trên trời, hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến Lương Nôn mà đến. nghe được thanh y nam tử gọi mình là vạn gia tu sĩ Lương Nôn liền biết là hắn hiểu lầm, nhưng giờ này khắc này, kiếm phong gào thét, căn bản không có thời gian đi giải thích, chỉ có trước đón lấy đỉnh đầu một kiếm này lại nói. Lương Nôn hai mắt nhíu lại, thể nội kiếm ý lưu chuyển, một đạo kiếm mang màu tím đằng không mà lên, đồng dạng hóa thành một đạo trường hồng, đối mặt thanh y nam tử kiếm quang. Kiếm mang màu tím bên trong phi kiếm, chính là đã hồi lâu chưa từng ra khỏi vỏ Tử Lôi Thiên Âm kiếm. Kiếm này hấp thu cựu Tiêu Thần Lôi một bên trong lôi điện lực lượng phát tắc, về sau lại bị Lương Nôn luyện thành kiếm hoàn, uy lực sớm liền không thể so sánh nổi. Tại kiếm anh thôi động phía dưới, tử sắc kiếm quang mãnh nhưng tăng gọn, vô số lôi quang vần quanh, kiếm khí tung bay, phản phất là thượng thiên hạ xuống lôi phạt một kiếm, khí thế bái không thể cản. Ầm ầm, hai đạo kiếm quang cuối cùng đụng vào nhau, tử, bạch hai màu ánh sáng ở giữa không trung khuyết tán ra đến, cường đại kiếm khí xé rách toàn bộ thành trì. Thật mạnh một kiếm. Trong quyết đấu hai người đồng thời phát ra nhất thanh cảm khái. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là giao thủ một kiếm, nhưng hai người đều từ đối phương trong kiếm quang cảm thấy lực lượng ngang nhau kiếm ý kiếm nếu như người. Thanh y nam tử một kiếm này, cao ngạo, thanh lãnh, phản phất cùng hết thảy chung quanh đều không hợp nhau. Tại thế giới của hắn bên trong, tất cả mọi thứ đều là hư ảo, chỉ có một kiếm này chân thực tồn tại, chỉ có một kiếm này chạm phá vĩnh hằng. Lương Luân lần thứ nhất gặp được trên kiếm đạo cùng mình lực lượng ngang nhau đối thủ, rung động trong lòng sau khi, thế mà còn có chút ít cảm ngộ. Cao ngạo chi kiếm, uy lực cũng là vô tận. Lương Luân tự lẩm bẩm nhất thanh, nhưng còn không đợi hắn tiếp tục cảm ngộ, đối thủ kiếm thứ hai lại sử ra. Một kiếm này vạch phá giữa không trung, phản phất một cái thái cực vòng tròn, đem hắn tất cả đường lui đều phong kín. Một cú cực độ khí tức nguy hiểm từ bốn phương tám hướng lan tràn mà đến, lúc này căn bản tránh cũng không thể tránh. Tốt một chiêu phá hư chi kiếm. Giữa không trung, Lương Nôn trợn cười to, ngay sau đó quanh thân kiếm ý lưu chuyển, Tử Lôi Thiên Âm kiếm bay ngược mà quay về, tốc độ so ánh kiếm màu trắng kia còn nhanh hơn 3 phần, thế mà phát sau mà đến trước, một kiếm cản lại. Cong, cong, cong. Hai đạo kiếm quang lẫn nhau công phạt, lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt liền ở giữa không trung giao thủ hơn 10 chiêu. Tử Lôi Thiên Âm kiếm cố nhiên bá đạo vô song, mà ánh kiếm màu trắng kia lại thắng ở tinh tuyệt cao diệu, song phương gặp chiêu phá chiêu, đúng là đấu cái cân sức ngang tài. Thanh y nam tử sắc mặt nghiêm túc, chi lúc trước cái loại này khinh thị thái độ lạnh lùng đã biến mất không thấy gì nữa, trong mắt thế mà toát ra một chút kính trọng chi sắc. Bất quá sau một khắc, kiếm quyết trong tay của hắn bỗng nhiên biến đổi. Xoát. Cơ hồ là tại đồng thời, bạch sắc kiếm quang đột nhiên biến chiêu, đầu tiên là một kiếm đẩy ra Tử Lôi Thiên Âm kiếm kiếm quang, ngay sau đó ở giữa không trung một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, tám hóa ngàn vạn. Vô số đạo giống nhau như lúc bạch sắc kiếm quang, giống như trời giáng sao chổi, lách qua Tử Lôi Thiên Âm kiếm, từ khác nhau góc độ đâm về Lương Nôn. Lương Nôn xa xa nhìn thấy màn này, đối mặt từ kiếm quang tạo thành đầy trời mưa phùn, sắc mặt của hắn không thay đổi, ngược lại khẽ mỉm cười nói, đạo hữu cầu thắng xuất ruột, đáng tiếc Lương Mỗ cũng không phải cái gì quá hờ mềm, như thế kiếm đạo biến hóa, không tính là cái gì. Vừa dứt lời, hắn đứng tại chỗ, cũng không tránh né, hai tay kiếm quyết cũng đi theo biến đổi. Ầm ầm. Chỉ nghe nhất thanh sấm rền nổ vang, giữa không trung, Tử Lôi Thiên Âm kiếm hóa thành lôi đỉnh, đồng dạng một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, tám hóa ngàn vạn. Đến không hết lôi điện chi tia từ trên trời giáng xuống, trong đó lại ẩn chứa Lương Nôn bá đạo vô song kiếm ý, những này kiếm tốc độ ánh sáng vượt xa thanh y nam tử phi kiếm, chỉ một nháy mắt liền đuổi kịp màu trắng mưa kiếm, ở giữa không trung triển khai một trận kịch chiến. Đây là một trận thuần túy từ kiếm ý cùng kiếm khí tạo thành chiến trường, Lương Nôn cùng thanh y nam tử, liền giống với cái này hai quân trong trận thống soái, tuy chỉ một người, lại có thể chỉ huy thiên quân vạn mã. Tại cái này kiếm đạo bàng lớn bên trong chiến trường, vô số kiếm quang lẫn nhau tranh đấu, có bị đánh tan, có bị thôn vệ, có kiếm ý hao hết, rơi xuống tại giữa không trung. Phi kiếm chi tranh hung hiểm khó lường. Lương Nôn cùng thanh y nam tử đấu chừng 50 chiêu, chỉ cảm thấy kiếm pháp của đối phương tinh diệu, kiếm ý cũng không kém mình chút nào, nếu như chỉ dùng một thanh phi kiếm, chỉ sợ khó mà phân ra thắng bại. Liền trong lòng hắn có chút do dự thời điểm, giữa không trung bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hét dài, lại là nam tử mặc áo xanh kia chủ động thu phi kiếm, đến không hết bạch sắc kiếm quang còn như bách xuyên quý hải, bay ngược mà quay về, tại trước người hắn một lần nữa ngưng tụ thành một viên tuyết trắng kiếm hoàn. Thanh y nam tử nhấc tay khẽ vẫy, liền đem viên này kiếm hoàn thu nhập trong tay áo. Mắt thấy đối thủ thu kiếm, Lương Luân cũng không có cùng truy mãnh đánh ý tứ, đồng dạng thu hồi Tử Lôi Thiên Âm kiếm, lơ lửng tại giữa không trung. Làm sao thu tay lại rồi? Lương Luân hí mắt, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Không cần đánh, ngươi không phải vạn gia người. Thanh y nam tử đạm đạm nói. Ồ, làm sao mà biết? Vạn gia những cái kia bẻ lũ su định người, luyện không ra loại kiếm đạo này. Hai người trầm mặc, sau một lát, lại nghe thanh y nam tử nói, ta biết các hạ chưa dùng xuất toàn lực, nhưng Dương Mộ cũng tương tự có át chủ bài, nếu quả như thật đánh xuống, chỉ sợ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó ngược lại tiện nghi vạn gia tạp phái. Lời vừa nói ra, Lương Nôn biết hắn là thật tâm dừng tay, mặc dù vừa rồi không hiểu thấu lọt vào công kích để hắn có chút nổi nóng, nhưng trước mắt người này nói không sai, nếu như lẫn nhau tiếp tục tranh đấu, sẽ chỉ tiện nghi người khác. Nếu là hiểu lầm, vậy coi như làm không đánh nhau thì không quen biết đi, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Tại hạ Dương Kiếm Anh. Nguyên lai là Dương đạo hữu. Lương Nôn nhẹ gật đầu, chắp tay nói, tại hạ Lương gây nên đạo, cũng không phải là Cồn Sơn bực tu sĩ, vừa rồi nhìn đạo hữu chu sát vạn gia tộc người, thế nhưng là có cái gì ân oán? Hừ. Dương Kiếm Anh hừ lạnh một tiếng. Vạn gia người gian xảo xảo trá, giết người đoạt bảo, có thể nói chết chưa hết tội. Gặp Lương Nôn vẫn là không hiểu, rồi nói tiếp, Dương Mộ cũng không phải Côn Sơn vực tu sĩ, chỉ vì một kiện chuyện quan trọng, không xa vạn dặm đuổi ở đây, nhưng khổ vì đối với chỗ này không quen, dẫn đến nấn ná nhiều ngày. May mà trên đường kết giao một vị hảo hữu, lúc đầu từ hắn mang ta xuyên qua núi tuyết, lại không nghĩ trên nửa đường bạn gia quỷ kế, dẫn đến ta kia hảo hữu bị giết. Dương Mỗ không cam lòng, một đường giết tới bạn gia chủ thành, chính là vì ta kia chết đi hảo hữu báo thù rửa hận đến rồi. Thì ra là thế. Lương Nôn nhẹ gật đầu, cái này Dương Kiếm Anh mặc dù nói đơn giản, nhưng mình vừa mới trải qua vạn gia mai phục, tự nhiên cũng đoán được mấy phần. Vạn gia chiêu số, đơn giản chính là trước lấy lễ còn đãi, khuôn mặt tươi cười đón lấy, sau đó ở sau lưng làm ám chiêu. Loại này điêu trùng tài mọn, đối phó người khác có lẽ có dùng, nhưng đối phó với trước mắt nam tử mặc áo xanh này, vậy nhưng không khác tự tìm đường chết. Vạn gia hoàn toàn chính xác nên giết, bất quá ta cũng không phải là vạn gia tộc người, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, Dương Minh muốn báo thủ, từ đây đi về phía nam, nơi đó chính là vạn gia hang ổ vạn thọ địa chỗ. Lương Nôn nói đến đây, có chút dừng lại, rồi nói tiếp, bất quá Dương huynh nhưng phải nắm chặt bởi vì bên kia đã có người cùng vạn gia đánh lên, nếu như đi trễ, thù này chỉ sợ cũng không có cơ hội báo. Ừm. Dương Kiếm Anh nhíu mày, nhìn qua hơi kinh ngạc. Còn có khác cao thủ? Ha ha, Dương huynh quá khứ xem xét liền biết. Lương Nôn cười ha hả, lại chắp tay nói, Lương Mô còn có chuyện quan trọng mang theo, liền không ở chỗ này dừng lại, cáo tử. Lương đạo hưu bảo trọng. Dương Kiếm Anh không có giữ lại, đơn giản đáp lễ lại, hai người liền đồng thời khống chế đột quang, gặp thoáng qua, hướng phương hướng ngược nhau bay đi. Nhưng mà đang lúc Lương Nôn bay ra chừng 10 trượng khoảng cách, hướng trên đỉnh đầu đống nhiên truyền đến nhất thanh như sấm rền nổ vang. Ngay sau đó một cái lao giả thanh âm từ giữa không trung truyền đến, các ngươi ai cũng đi không được. Lương Nôn cùng Dương Kiếm Anh đều là hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ gặp hư giữa không trung xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó một con tuyết trắng tiên hạc từ trong cái khe bay ra. Kia tiên hạc lưng thượng tọa một cái lao giả, người khoác đạo bào, năm hơn cổ hy, trên mặt nếp nhăn mọc lan tràn, hai mắt lại là sáng ngời có thần. Hóa kiếp cảnh, tu vi của lão giả khí tức cũng không có ẩn tàng, Dương Kiếm Anh cùng Lương Nôn đều ngay đầu tiên cảm ứng được. Ngươi là người phương nào? Dương Kiếm Anh không sợ chút nào, ngược lại theo kiếm hỏi. Thằng ngãi danh vô lễ, một cái thông huyền cảnh tiểu bối, chỗ này xin hỏi danh hiệu ta. Đạo bào lao giả sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Dương Kiếm Anh, phảng phất đang nhìn một người chết. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, liền có một thanh âm cười nói, lao đầu, vấn đề này nhưng liên quan đến thân gia tính mệnh của ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận trả lời. Ra ngoài ý định, trả lời lao giả cũng không phải là trước mắt hắn Lương Nôn cùng Dương Kiếm Anh, mà là một người khác hoàn toàn. Ai? Đạo bào lao giả nhướng mày, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Hắn đem thần thức thả ra, âm thầm dò xét chung quanh hư không. Sau một lát, ánh mắt đống nhiên nhìn về phía mình bên phải, chỉ gặp cách đó không xa địa phương, trong hư không một đạo hồng mang hiện lên. Ngay sau đó một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này toàn thân áo trắng, nhẹ cầu buộc nhẹ, 35-36 tuổi, hai mắt tà phi, khuôn mặt tuấn nhã, nghiễm nhiên là một vị trong thế tục phú quý vương tôn cách ăn mặc. Trong tay hắn dẫn theo một cây dây đỏ, trên dây đỏ mặt giống chuỗi đường hồ lô đồng dạng xuyên hơn 30 cái tu sĩ, xếp tại phía trên nhất ba người, thình lình chính là Vạn Cao Minh, Vạn Biển cùng Vạn Linh Nhi. Người nhìn thấy trước mắt một màn này, đạo bào lao giả muốn rách cả mí mắt, cũng nhịn không được nữa, hét lớn, nột kia thật tử, dám làm tổn thương ta vạn gia hậu đại, bản tọa thân là vạn gia lão tổ, hôm nay không đem ngươi rút gân lột ra, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Đối mặt đạo bào lão giả uy hiếp, kia bạch bào nam tử lại là cười ha hả bộ dáng, không chút phật lòng. Hắn không có trả lời đối phương, ngược lại đem xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Dương Kiếm Anh. Có nghe thấy không? Hắn cũng là vạn gia tu sĩ, hơn nữa còn là vạn gia lão tổ. Nghe thấy được. Dương Kiếm Anh lạnh lùng gật gật đầu, tiếp xuống. Phất tay áo, bấm niệm pháp quyết, xuất yếm. Tất cả động tác một mạch mà thành, giữa không trung cái kia đạo bảo lão giả còn không có kịp phản ứng, đã nhìn thấy một đạo bạch sắc kiếm quang phóng lên tận trời, thẳng đến đỉnh đầu của mình chém tới. Đạo bảo lão giả lấy làm kinh hãi. Hắn bạn bạn nghĩ không ra, trước mắt mấy người kia đều chỉ là thông huyền cảnh tiểu bối mà thôi, mà mình thân là hóa kiếp lão tổ, còn không có chủ động xuất thủ, đối phương lại dám đoạt động thủ trước. Vô chi tiểu bối, ngươi thật to gan. Đạo bảo lão giả rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thay vào đó là giận không kìm được. Hắn tại tiên hạc đầu trên ngồi bất động, đột nhiên giơ tay một cái, chỉ gặp giữa không trung mây đen hội tụ, sấm sét vang rội, vô số đạo to bằng vại nước lôi đỉnh cấp tốc ngưng tụ thành hình, đen nghịt bao phủ toàn bộ vạn thọ thành. Sau một khắc, cái kia đạo bảo lão giả lại phất ống tay áo một cái, đến không hết lôi đỉnh từ giữa không trung tích dưới, trùng trùng điệp điệp, lao nhanh bảo hiếu, phảng phất một mảnh lôi điện hải dương.